Chương 1231, trung động thái cổ linh hồn của Asmodeus bị nuốt chửng, hoàn toàn biến mất trong vũ trụ hư không, còn Thạch Tuyên và Aphrodite vẫn bị nhốt trong không gian kỳ dị vô cùng đáng sợ này, chậm chậm tự động di chuyển về phía trước. Họ muốn dây rủa, nhưng lại trở nên chậm chạp vô cùng, tựa như dòng chảy thời gian ở đây đã chậm lại cả vài lần, vô cùng kỳ lạ. Thấy họ sắp bị di chuyển đến nơi Asmodeus vừa bị nuốt chửng, trong đầu Thạch Tuyên đột nhiên vang lên giọng nói của hư ảnh Thạch Tuyên. Chỉ là trong giọng nói này lại mang theo một tia kinh ngạc. Mặc dù hắn chỉ là một luồng tân nghiệm, nhưng chuyện có thể khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc thì gần như không tồn tại. Ta nhớ ra rồi. Đây là trung động, vào thời thái cổ, nơi này được gọi là trung động. Trung động? Chỉ riêng cái tên này đã khiến Thạch Tuyên có cảm giác rợn tóc gáy, lẽ nào ở đây có loại côn trùng gì sao? Hắn không khỏi nghĩ đến cảm giác linh hồn của Asmodeus bị nuốt chửng từng chút một lúc nãy, cảm giác đó quả thực giống như một con côn trùng bị dính vào mạng nhện đang bị nhện ăn thịt dần dần. Không, đây là thời đại thái cổ. Các vị tổ tiên thái cổ đã khai phá ra những giới vực không gian độc lập và những thông đạo nối liền giữa các giới vực được gọi là trung động, bởi vì những thông đạo này đều có thái cổ chi trùng do các vị tổ tiên thái cổ đặt để bảo vệ giới vực. Thế nhưng thời đại thái cổ đã diệt vong, những giới vực này đều đã bị hủy diệt cả rồi, nơi này sao vẫn còn? Trung động? Lẽ nào nơi này lại thông đến giới vực của một vị thái cổ chi tổ nào đó? Giọng nói của hư ảnh Thạch Tuyên tràn đầy kinh ngạc. Thạch Tuyên nghe vậy cũng hít một hơi khí lạnh. Không gian kỳ dị trước mắt này lại là lối đi dẫn đến giới vực do thái cổ chi tổ thời thái cổ khai phá. Hơn nữa giới vực này còn có thái cổ chi trùng canh giữ, lẽ nào thứ vừa nuốt chửng Asmodeus chính là cái gọi là thái cổ chi trùng? Điều đáng sợ hơn nữa là theo lời hư ảnh Thạch Tuyên, nơi mà trùng động dẫn đến chính là giới vực tồn tại của thái cổ chi tổ. Lẽ nào sau không gian kỳ dị trước mắt này lại vẫn còn một vị thái cổ chi tổ sống sót? Nếu có, đó sẽ là vị thái cổ chi tổ nào? Cảm giác kỳ dị khó tả bao trùm lấy tâm trí Thạch Tuyên. Aphrodite đang trôi nổi phía sau hắn cũng kinh ngạc không kém. Mặc dù nàng là một trong 12 vị thần Olympus, sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang với cựu trụ vương mạnh nhất của vạn thần điện, nhưng lúc này, ở đây nàng cũng đành bó tay. Ngay cả đế vương chi lực của Thạch Tuyên dường như cũng không có tác dụng trong không gian nhớp nháp này. Khi Thạch Tuyên cuối cùng cũng trôi đến nơi linh hồn của Asmodeus bị nuốt chửng, hắn lập tức cảm nhận được rõ ràng có thứ gì đó đang cắn xé trên người mình. Thái cổ chi trùng, đây chắc chắn là thái cổ chi trùng mà hư ảnh nói đến, thứ canh giữ trùng động này. Mặc dù hoàn toàn không nhìn thấy hình thể, nhưng Thạch Tuyên lúc này có thể cảm nhận rõ ràng, đây không phải là một con thái cổ chi trùng, mà giống như mình đột nhiên rơi vào một hang động có vô số ác trùng, toàn thân trên dưới đều đang phải chịu đựng cảm giác bị vô số ác trùng cắn xé. Có thể tưởng tượng, linh hồn thể của Asmodeus lúc nãy chính là bị những con thái cổ chi trùng vô hình đáng sợ này cắn xé nuốt chửng. Chẳng trách nơi này được gọi là trung động, chỉ vì nó thực sự giống như một hang động không gian khổng lồ, và trong hang động này đang ẩn chứa vô số thái cổ chi trùng không nhìn thấy được. Dựa vào việc chúng chỉ nuốt chửng những sinh vật rơi vào trung động, có thể thấy những con thái cổ chi trùng này không thể rời khỏi hang động không gian vô hình đặc biệt này. Hú! Aphrodite theo sát phía sau đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, rồi bên ngoài thân nàng, một nữ chiến thần khổng lồ cao mấy chục mét lại một lần nữa hiện ra. Chỉ là nữ chiến thần này tuy thần lực kinh thiên, nhưng sau khi xuất hiện ở đây cũng rơi vào trạng thái trì trệ vô tận, động tác như bị làm chậm lại cả trăm vạn lần, còn chậm hơn cả Usain. Ngay khi cảm nhận được mình bị vô số thứ cắn xé, Thạch Tuyên đã khởi động giáp hộ vệ để bảo vệ bản thân. Mặc dù tốc độ của hắn chậm hơn cả Usain, nhưng việc khởi động kỹ năng phòng ngự này vẫn có thể làm được. Dù sao hắn cũng không giống Asmodeus chỉ là linh hồn, sau khi rơi vào đây không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể chịu số phận bị nuốt chửng. Chỉ là giá trị sinh mệnh 1 vạn điểm của giáp hộ vệ nhanh chóng bị gặm nhấm về không, sau đó, vô số thái cổ chi trùng cắn xé khắp người hắn, sinh mệnh điên cuồng giảm xuống. Hắn trợn mắt nhìn da thịt và máu của mình giảm đi từng chút một, cảm giác kinh hoàng đó không lời nào tả xiết. Lúc này, ngay cả hư ảnh Thạch Tuyên dường như cũng hết cách, đối với loại thái cổ chi trùng này, ngay cả hắn cũng không biết phải dùng phương pháp gì. Đế vương chi lực quá yếu, không đủ để đối phó nếu không có thể dùng đế vương chi lực để hủy diệt những con thái cổ chi trùng này. Ngươi có thể vận dụng được bao nhiêu đế vương chi lực? Hư ảnh Thạch Tuyên cũng rất lo lắng, chỉ là hắn chỉ là một luồng tàn niệm, không đủ để đối phó với tình thế khó khăn trước mắt. Nhưng ngay lúc Thạch Tuyên đang lo lắng không có kế sách gì, linh hồn của Chu Tước Thú hợp thể với hắn đột nhiên có một dao động không thể tưởng tượng nổi, sau đó, một tiếng kêu trong trẻo vang lên. Phương một tiếng, bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên đột nhiên bắn ra ngọn lửa mãnh liệt. Sau đó, Chu Tước Thú lại xuất hiện bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, toàn thân lượn lờ bất tử thánh diễm, nhuộm đỏ cả khoảng không hư vô. Trong bất tử thánh diễm này, Thạch Tuyên cảm thấy mình lại có thể cử động được, không khỏi kinh ngạc nhìn Chu Tước Thú. Giọng nói của hư ảnh Thạch Tuyên cũng có chút kinh ngạc, đúng rồi. Bất tử thánh diễm những con thái cổ chi trùng này thứ duy nhất chúng sợ hai chính là lửa Chu Tước Thú hóa thân dài 3 mét, hai cánh giang rộng đến 5-6 mét, lúc này không ngừng vỗ cánh, ngọn lửa phun ra lượn lờ. Dần dần, trước mặt Thạch Tuyên và Aphrodite hiện ra một thông đạo màu đỏ rực gần hiện. Chu Tước Thú dường như bị thứ gì đó hấp dẫn, vừa phun ra bất tử thánh diễm, vừa tiến vào thông đạo không gian đang dần hiện ra này, biến mất trong trùng động. Chương 1232, hung thủ sát hại Chu Tước đời đầu Chu Tước Thú. Thạch Tuyên không nhịn được gọi lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những con thái cổ chi trùng vô hình xung quanh cơ thể đã biến mất, và hành động của hắn và Aphrodite cũng đã trở lại bình thường. Thạch Tuyên vừa gọi vừa đuổi theo Chu Tước Thú tiến vào thông đạo không gian được bất tử thánh diễm nhuộm thành màu đỏ nhạt này. Nếu không có sức mạnh của ngọn lửa, thông đạo này sẽ là một sự tồn tại trong suốt vô hình, mắt thường hoàn toàn không thể quan sát được chút manh mối nào. Theo lời hư ảnh Thạch Tuyên, thông đạo không gian này hẳn là trung động thái cổ, nơi nó dẫn đến chính là giới vực mà thái cổ chi tổ khai phá để mình ở thông đạo trùng động còn sót lại trước mắt này sẽ dẫn đến nơi nào. Nếu thực sự là giới vực thái cổ, liệu ở đây còn có thái cổ chi tổ tồn tại không? Thạch Tuyên vừa sợ hãi vừa có chút hưng phấn, hình ảnh của yêu thần chi tổ thoáng qua trong đầu hắn. Trong số những cường giả mà Thạch Tuyên từng gặp, ngoài vị nữ tử thần bí có thể thuộc về một trong vài sáng thủy tộc mà hắn từng gặp khi được linh hồn của hỗn độn trung dẫn đi du hành vũ trụ, thì những cường giả mạnh nhất có lẽ phải kể đến một trong ba vị sáng tạo giả cổ đại là Thần Trọc, Hắc Long thủy tổ trong Ngũ Long thủy tổ và vị yêu thần chi tổ kia. Thần Trọc là một trong ba vị sáng tạo giả của thế giới trước, sức mạnh vĩ đại của ngài tự nhiên không cần phải nghi ngờ. Mặc dù đã sớm ngã xuống, chỉ còn lại tàn hồn, nhưng Thạch Tuyên vẫn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của vị thần Trọc này. Hắc Long thủy tổ cũng vậy, mặc dù nó bị Thạch Tuyên giết chết, nhưng đó là nhờ có hủy diệt giả cộng với linh hồn của hỗn độn chúng phải trả giá bằng việc tự hủy diệt mới có được chiến quả. Mặc dù Thạch Tuyên không thể ước tính được sức mạnh của con Hắc Long này đã đạt đến cảnh giới nào, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được rằng con Hắc Long này tuyệt đối mạnh hơn cả chủ thần, thậm chí là những tồn tại như game chúa tể. Còn về yêu thần chi tổ, cảm giác mà vị này mang lại cho Thạch Tuyên thì lại càng mạnh đến cực điểm, thậm chí chỉ là một ác niệm hóa thân, sức mạnh của nó dường như đã vượt qua cả Hắc Long thủy tổ. Có thể tưởng tượng, vào thời đại thái cổ thực sự, trước khi vị yêu thần chi tổ này ngã xuống, ngài đã mạnh đến cảnh giới nào? Hơn nữa, từ miệng của hư ảnh Thạch Tuyên mơ hồ biết được, hóa ra những thái cổ chi tổ từng tồn tại trong thời đại thái cổ mới là những tồn tại tối thượng thực sự đứng trên đỉnh cao nhất. Đáng tiếc là trong vụ nổ lớn của sự sống, tất cả đều đã ngã xuống, thời đại hiện tại đã không còn thái cổ chi tổ. Sau thời đại thái cổ, lục quốc và hệ thống vũ trụ hiện tại mới được hình thành. Thạch Tuyên cảm thấy một sự hưng phấn khó tả. Không gian được gọi là giới vực mà trùng động này dẫn đến rốt cuộc sẽ là một thế giới như thế nào? Hắn đi sát theo sau Chu Tức Thú, xuyên qua thông đạo kỳ dị được bất tử thánh diễm nhuộm thành màu đỏ nhạt này, phía sau hắn là Aphrodite bị thương nặng, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lúc này thấy Thạch Tuyên xông vào thông đạo không gian này cũng chỉ có thể theo sát. Xuyên qua một thông đạo không gian dài, Thạch Tuyên nghe thấy tiếng Chu Tước Thú cất lên một tiếng kêu trong trẻo, sau đó, ngọn lửa hừng hực phun ra. Ngọn lửa này phun lên người Thạch Tuyên, không những không làm hắn cảm thấy nóng rực, ngược lại còn ấm áp không tả xiết. Tắm mình trong bất tử thánh diễm này, Thạch Tuyên bước ra khỏi thông đạo không gian, đập vào mắt là cảnh Chu Tước Thú toàn thân bùng cháy, khiến nó hoàn toàn hóa thành một con thần điểu lửa. Trong ngọn lửa ngút trời mà nó phun ra, lờ mờ có thể nhìn thấy một con quái vật khổng lồ trong suốt. Con quái vật này không màu trong suốt, nếu không có bất tử thánh diễm của Chu Tước Thú bao phủ thì hoàn toàn không nhìn thấy được hình thể của nó. Chu Tước Thú tuy là thánh thú thuộc tính hỏa, nhưng tính tình lại luôn rất ôn hòa, thậm chí trong thú hồn giới, linh hồn mà Chu Tước Thú hóa thành còn nhút nhát sợ sệt, vô cùng yếu đuối. Nhưng lần này, Chu Tước Thú lại biểu hiện ra sự hung hãn như vậy, không cần Thạch Tuyên chỉ thị, nó đã hung hăng lao ra, đốt cháy bất tử thánh diễm ngút trời, bảy đạo thánh vũ quang với màu sắc khác nhau sau lưng đã lấp loé không ngừng, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Chu Tước Thú. Thạch Tuyên vừa rời khỏi thông đạo, tiến vào thế giới kỳ dị này liền lập tức gọi lên. Hắn cảm thấy kỳ lạ trước sự bất thường của Chu Tước Thú. Cách. Chu Tước Thú đột nhiên lại cất lên một tiếng thê. Lần này, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nghe ra rõ ràng, trong giọng nói của Chu Tước Thú có một sự phẫn nộ không thể kìm nén. Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Chu Tước Thú luôn cho hắn cảm giác tính cách ôn hòa, thậm chí có chút hướng nội, lần này sao lại nóng nảy phẫn nộ như vậy? Điều này thực sự quá bất thường, Thạch Tuyên không nhịn được gọi lên, "Chu Tước Thú, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Kẻ thù của ta, kẻ thù đã giết ta, Chu Tước Thú vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, cuối cùng cũng truyền đến những dao động linh hồn được quãng. Thạch Tuyên cảm ứng được liền không khỏi kinh ngạc, "Hung thủ đã giết ngươi?" Giọng nói của Tứ Dực Long Thần cũng vang lên trong đầu hắn, cũng vô cùng kinh ngạc. Con chim nhỏ này không phải đang nói đến kẻ đã giết chết Chu Tước Thánh thú kiếp trước của nàng đấy chứ? Thạch Tuyên lập tức nhớ lại, đó là khi còn ở thế giới trò chơi của các vị thần, lúc đó sau khi tiến vào câu đấu cuối cùng mộ phần của sự sụp đổ, hắn từng nhìn thấy một cây sinh mệnh thụ nhỏ sắp tàn trong một thế giới sắp diệt vong. Dưới gốc cây sinh mệnh thụ đó, hắn đã nhìn thấy Chu Tước Thánh thú đời đầu thực sự. Lúc đó Chu Tước Thánh thú đã sắp chết, và cây sinh mệnh thụ đó chính là do tinh hoa trong cơ thể nàng hóa thành. Sau đó, một vị tồn tại thần bí có thể liên quan đến vị Khổng Tức Minh Vương của Phật gia đã mượn tay Tuyết Nữ, đưa linh hồn của Chu Tước Thánh thú sau khi chết vào trứng sinh mệnh do cây sinh mệnh thụ khô héo hóa thành, trở thành triệu hồi thú của Thạch Tuyên, với hy vọng sau này Chu Tước Thánh thú có thể nhờ sức mạnh của Thạch Tuyên mà được tái sinh. Lúc đó, Thạch Tuyên còn từng nghĩ rốt cuộc ai có năng lực như vậy để bắt được Chu Tước Thánh thú trấn giữ phương Nam trong ngũ đại thánh thú, rút cạn toàn bộ tinh khí của Chu Tước để tạo ra một cây sinh mệnh thụ nhỏ, diễn hóa thành một thế giới mộ phần của sự sụp đổ. Kẻ có năng lực như vậy lại không biết là tồn tại nào. Mặc dù Thạch Tuyên từng nghi ngờ là đem chúa tể, nhưng sau này dựa vào thực lực của thủy tổ Hắc Long, Thạch Tuyên đã bỏ đi suy nghĩ này. Phải biết rằng Thanh Long và Hắc Long là ngũ long tổ ngang hàng, thực lực dù có chênh lệch cũng tuyệt đối không quá lớn, mà Chu Tước và Thanh Long lại cùng được xếp vào ngũ đại thánh thú, thực lực hai bên hẳn cũng tương đương. Suy ra, sức mạnh thực sự của Chu Tước thánh thú đời đầu tuyệt đối không thua kém Hắc Long bao nhiêu, mà sức mạnh của Hắc Long tổ này rõ ràng là vượt xa game chúa tể. Chương 1233, thần ngẫu chỉ là sau đó xảy ra nhiều chuyện, Thạch Tuyên cũng dần quên mất chuyện này, không ngờ bây giờ Chu Tước thú đột nhiên thần thái bất thường, nóng nảy nói rằng nàng cảm ứng được hung thủ đã từng sát hại tiền thân của mình. Thạch Tuyên liền nghĩ đến chuyện này trong chớp mắt, không khỏi kinh hãi. Trong không gian mà trùng động có thái cổ chi trùng canh giữ dẫn đến, lại có hung thủ đã từng sát hại Chu Tước thánh thú đời đầu. Với linh tính của Chu Tước thú, nàng đã nói cảm ứng được khí tức của hung thủ này, vậy thì tuyệt đối không thể sai được. Chu Tước là hung thủ đã sát hại ngươi thời kỳ đầu sao? Thạch Tuyên kinh ngạc, không nhịn được thất thanh kêu lên. Đồng thời, Vương Miện Đế Vương đã đội trên đầu hắn, trước ngực là dây chuyển quy vương đang tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, nhạt. Phải. Chu Tước Thú vô cùng phẫn nộ, không ngừng vỗ cánh lửa, bất tử diễm hừng hực bao phủ lấy con quái vật vô hình đang lao tới, bảy chiếc thánh vũ bảy màu sau lưng quét một cái. Xoay một tiếng, con quái vật vô hình cuối cùng cũng tan thành cho bụi biến mất. Chu Tước, ngươi bình tĩnh lại một chút. Thạch Tuyên thầm nghĩ, nếu hung thủ đó thực sự ở đây, làm sao Chu Tước hiện tại có thể địch lại? Phải biết rằng, ngay cả Chu Tước thánh thú đời đầu cũng đã ngã xuống, huống chi là Chu Tước thú trước mắt chỉ mới trưởng thành đến giai đoạn trưởng thành. A Phở ở phía sau Thạch Tuyên không nghe được cuộc trao đổi của họ, chỉ thấy khó hiểu, rồi theo sau Thạch Tuyên xông vào mảnh không gian kỳ dị này. Nơi mà trùng động này dẫn đến là một thế giới trong suốt như pha lê. Mặt đất toàn là những loại pha lê màu xanh da trời trong suốt lấp lánh. Vô số những viên đá pha lê này hợp thành một hang động vô cùng rộng lớn. Hang động này quanh co khúc khuỷu, kéo dài về phía trước. Trong không gian pha lê màu xanh lam tuyệt đẹp như không nhiễm một chút bụi trần này, ngay cả nữ thần Aphrodite của Olympus, mặc dù thần vực hoa viên nơi nàng ở đã được coi là tuyệt mỹ, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hang động pha lê trước mắt này thực sự đẹp đến kinh tâm động phách. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Đẹp quá, phụ nữ trời sinh đã yêu cái đẹp, ngay cả nữ thần cũng vậy. Aphrodite sau khi tiến vào hang động pha lê màu xanh da trời này, không nhịn được liên tục tán thưởng, tấm tắc khen ngợi. Chu Tước Thú sau khi tiêu diệt một con quái vật vô hình cả đường, liền tiếp tục đi về phía trước dọc theo hang động khổng lồ này. Thạch Tuyên đành phải đi theo sau, trong mắt cũng cảm thấy kinh ngạc. Hang động pha lê như thế này thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, nhưng đối với hành động bốc đồng của Chu Tước Thú, Thạch Tuyên không tán thành. Giọng nói của Dực Long Thần vang lên trong đầu hắn, "Lão đại đừng trách con nhóc Chu Tước này nữa, nàng bây giờ không được coi là thánh thú, ngay cả tâm trí cũng chỉ là một đứa trẻ thôi." Đột nhiên cảm ứng được hung thủ đã giết mình, tự nhiên một lòng chỉ nghĩ đến báo thù, đâu còn nghĩ được đến những thứ khác, nàng bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ. Giọng nói của Dực Long Thần có chút già dặn, so với Chu Tước Thú vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, hắn quả thực đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thạch Tuyên không nhịn được cười khổ lắc đầu, nói, ta chỉ lo cho nàng thôi. Mặc dù cảm thấy có chút cảnh giác đối với hung thủ có thể sát hại Chu Tước Thánh Thú, nhưng lại không quá sợ hãi, chỉ vì bây giờ hư ảnh Thạch Tuyên đang tỉnh táo, chỉ cần có hắn ở đây, Thạch Tuyên không hề sợ hãi. Dù sao hư ảnh này có thể là tàn niệm của một vị thái cổ chi tổ thực sự nào đó thời cổ đại, dưới đế vương chi lực, ngay cả ác niệm phân thân của vị yêu thần chi tổ lúc đó cũng bị đánh chết. Trừ khi là thái cổ chi tổ thực sự giáng lâm, nếu không, Thạch Tuyên tự tin rằng chỉ cần hư ảnh này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn đều không sợ hãi. Đi dọc theo hang động pha lê, đột nhiên, hai bên vách động pha lê vang lên tiếng rắc rắc, ngay sau đó từ hai bên vách động lồi ra hai hình người bằng pha lê. Hai hình người pha lê này miệng phát ra âm thanh cứng nhắc, lớn mật cấm địa không được tiến vào tự tiện xông vào giết chúng chia ra một trái một phải, lao về phía Chu Tước Thú. Hai hình người pha lê này hình thể và kích thước tương đương với người thường, nhưng khi lao tới, tốc độ lại nhanh đến kinh người. Chu Tước Thú còn chưa kịp vỗ cánh phun ra bất tử thánh diễm thì đã sắp bị đâm trúng. Nhưng Thạch Tuyên theo sát phía sau đã sớm đề phòng, một ý niệm lóe lên, lập tức phản triệu hồi Chu Tước Thú, sau đó lấy ra sừng thanh long ném ra. Chu Tước Thú kêu lên một tiếng rồi hóa thành một luồng ánh sáng lửa biến mất trong hư không, sừng thanh long hóa thành một luồng ánh sáng xanh đâm vào cơ thể hai người pha lê này. Giáp giáp tiếng vỡ giòn tan, hai người pha lê không kịp đề phòng bị luồng ánh sáng xanh do sừng thanh long hóa thành quét trúng, lập tức vỡ tan theo tiếng rắc rắc, hóa thành từng mảnh đá pha lê, sau đó lại dung hợp vào những viên đá pha lê xung quanh, biến mất không thấy tăm hơi. Đây là thần ngẫu. A Phở ở phía sau đi lên, có chút kinh ngạc. Thần ngẫu? Đó là gì? Thạch Tuyên quay đầu hỏi. A Phở khẽ nhíu mày, nói, đây là một loại thức thần pháp mà một số thần linh sở hữu, có thể thiết lập ở nơi tu luyện để ngăn chặn sinh linh bên ngoài quấy nhiễu, dùng để cản trở kẻ địch xâm nhập. Mượn cỏ cây đất đá đều có thể hóa thành thần ngẫu. Trong thần tộc cổ liễm phủ của chúng ta, Minh Vương là người tinh thông thuật này nhất, thậm chí có thể sai khiến được thần ngẫu không thua kém cấp bậc chủ thần. Thạch Tuyên trong lòng khẽ rùng mình, gật đầu, nói, vậy thì trong hang động pha lê này có thể có thần linh nào đó đang tu luyện. Hắn không nhịn được nghĩ đến hung thủ mà Chu Tước Thú nói, lẽ nào hung thủ đó chính là thần linh đang tu luyện ở đây? Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên không nhịn được nâng cao cảnh giác, lại một lần nữa thi triển thú thần hợp thể Chu Tước Thú vào cơ thể mình, biến nó thành một đôi cánh màu đỏ rực, bóng dáng lóe lên tăng tốc xông vào trong hang động pha lê, đồng thời trong đầu đáp lại, Chu Tước Thú, đừng lo lắng, nếu ở đây thực sự có hung thủ của ngươi, chúng ta nhất định sẽ không tha cho hắn, ngươi cứ bình tĩnh trước đã. Vâng biết rồi, dọc theo hang động này ở đó có khí tức của hung thủ đó, Chu Tước Thú vẫn còn trong giai đoạn trưởng thành, ý chí còn rất non nớt, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, vô cùng ngây ngô. Biết rồi. Thạch Tuyên vừa đáp lại vừa tăng tốc tiến về phía trước. Chương 1234, quái vật pha lê. Sau khi nàng nhìn thấy thần ngẫu này, liền nghi ngờ hang động pha lê này có thể là nơi tu luyện của một vị tồn tại nào đó. Tự tiện xông vào nơi tu luyện của người khác như vậy thực sự là hành vi mạo phạm, mà tồn tại có thể bố trí thần ngẫu như vậy, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Do đó A Phở Ode không muốn gây chuyện, nàng bây giờ chỉ muốn đưa Thạch Tuyên trở về Olympus mà thôi. Thạch Tuyên khẽ cười, nói, chỉ muốn vào xem thử, trùng động lúc này có thể dẫn đến nơi ở của một vị thái cổ chi tổ nào đó. Chương 1235, tái ngộ thi liên, nơi tu luyện do tổ tiên để lại, nói không chừng ở đây còn có pháp bảo di vật của thái cổ chi tổ nào đó để lại, có khi chúng ta sắp phát tài rồi. Hắn chỉ nói bừa, không ngờ A Phở Ode nghe vậy lại động lòng, vậy mà tin đến vài phần, đôi mắt đẹp khẽ sáng lên. Nàng cũng từng nghe qua về trùng động, truyền thuyết kể rằng trước thời Hồng Hoang xa xưa, đúng là có đầy dây những trùng động thông đến các giới vực khác. Nếu nơi này thật sự là giới vực do một vị thái cổ chi tổ nào đó để lại, vậy thì nói không chừng sẽ có phát hiện khác cũng nên. Nếu có thể nhận được một hai món thần khí hoặc pháp bảo do thái cổ chi tổ để lại, vậy thì không phải chuyện bừa. Nghĩ đến đây, Aphrodite đã không kìm được mà tăng tốc, lập tức sóng vai cùng Thạch Tuyên, hỏi: "Hy Hoa chi tử, sao ngươi biết nơi này là giới vực được thông đến bởi trùng động?" Thạch Tuyên khẽ nhíu mày, nói: "Cứ gọi ta là Thạch Tuyên đi, cái gì mà Hy Hoa chi tử, nghe khó chịu chết đi được, nữ thần Aphrodite tôn quý." "Được thôi, Thạch Tuyên, sao ngươi biết nơi này là nơi do thái cổ chi tổ để lại?" Aphrodite mỉm cười, giọng nói ngọt ngào. Thạch Tuyên ừ một tiếng rồi không để ý nữa, nhưng cánh tay trái của hắn lại vang lên một tiếng rắc rắc giòn giã, thân hình đột nhiên lao ra ngoài. Trên mặt đất pha lê phía trước, một người pha lê cao 2 mét đột nhiên xuất hiện, miệng phát ra tiếng gào khàn khàn, hai tay vung lên, nên đón. Lúc này, Thạch Tuyên đang trong trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần và Chu Tức Thú, thuộc tính của hắn đã được đẩy lên một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Khi hắn giết Ma Vương thứ 7 của ma giới là Asmodeus, đế hoàng quán của Thạch Tuyên đã được nâng lên cấp 1, đế vương hạng liên được nâng lên cấp 2, tên, đế hoàng quán phẩm chất, chưa rõ cấp, một thuộc tính cơ bản, bền 20000 điểm, năng lượng ma pháp 20000 điểm, tấn công 20000 điểm, phòng ngự 20000 điểm, tốc độ 02 điểm. Năng lực đặc biệt, đế vương chi lực điểm thử luyện cần để thăng cấp, 20000 điểm tên, đế vương hạng liên phẩm chất, chưa rõ cấp, hai thuộc tính cơ bản, bền 30000 điểm, năng lượng ma pháp 30000 điểm, tấn công 30000 điểm, phòng ngự 30000 điểm, tốc độ 03 điểm. Năng lực đặc biệt, đế vương chi lực điểm thử luyện cần để thăng cấp, 40000 điểm thuộc tính trang bị của hắn đạt đến, tổng bền 200000 điểm tổng năng lượng ma pháp, 200000 điểm tổng tấn công, 32000 điểm tổng phòng ngự, 10000 điểm tổng tốc độ, 4.7 điểm vũ khí, không có trang bị, đế hoàng quán trang sức, đế vương hạng liên khác, mảnh vỡ tạo hóa, chúng hỗn độn cộng thêm sau khi hợp thể thú thần, tổng thuộc tính hiện tại của Thạch Tuyết là, tổng bền 231500 điểm tổng năng lượng ma pháp, 200000 điểm tổng tấn công, 39200 điểm tổng phòng ngự, 23200 điểm tổng tốc độ, 8.7 điểm dù không khởi động trạng thái hủy diệt giả, tốc độ của Thạch Tuyên đã đạt gần 9 điểm, lực tấn công cũng gần 40000 điểm. Đối mặt với người pha lê cao 2 mét này, hắn không nói một lời, cánh tay hóa rồng đột nhiên vung mạnh. Rắc, một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, cả cánh tay pha lê dùng để chống đỡ của vật thể này đều vỡ vụn ra từng mảnh. Ầm, một tiếng, người pha lê hoàn toàn nổ tung, từng mảnh pha lê bắn ra tứ phía, va vào vách động pha lê xung quanh, tạo ra những cái hố nhỏ. Dù đã tiêu diệt người pha lê, Thạch Tuyên cảm thấy điểm thử luyện của đế hoàng quán và đế vương hạng liên trong cơ thể không hề tăng lên, dường như giết loại vật thể pha lê này không hấp thụ được năng lượng tạo hóa. Gào đột nhiên, ngay khi Thạch Tuyên vừa tiêu diệt người pha lê, hai bên lại xuất hiện thêm hai người pha lê khác cao 2 mét, chia nhau lao tới từ hai phía. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, dậm chân một cái, đột nhiên, ánh sáng của ngôi sao 6 cánh bùng lên, hai người pha lê đang lao tới lập tức bị nhấn chìm trong địa ngục quang hoa với sức mạnh hơn 30000 điểm. Tuy địa ngục quang hoa chỉ là kỹ năng B3, nhưng dưới sự thúc đẩy của lực tấn công gần 40000 điểm của Thạch Tuyên, nó vẫn mạnh mẽ vô cùng. Nếu Thạch Tuyên dốc toàn lực thi triển, hắn có thể mở rộng phạm vi bao phủ của địa ngục quang hoa ra 100 mét. Hai người pha lê này một lần nữa vỡ tan dưới sức mạnh của địa ngục quang hoa. Trong nháy mắt hủy diệt ba người pha lê, Thạch Tuyên tiếp tục tiến sâu vào động vật pha lê. Càng đi sâu, những người pha lê xuất hiện từ vách động vật pha lê xung quanh càng lúc càng to lớn, từ 2 mét tăng lên 3 mét, 4 mét, 5 mét. Cùng với việc thân hình ngày càng khổng lồ, sức mạnh của những người pha lê này cũng ngày càng mạnh hơn. Khi một người pha lê cao 5 mét xuất hiện trước mặt Thạch Tuyên, hắn dùng cánh tay hóa rồng tung một đòn toàn lực, người pha lê kia chắp hai tay lại, ầm một tiếng, Thạch Tuyên không những không đánh tan được nó mà còn cảm thấy cánh tay trái chấn động, lùi lại liên tục. Sức mạnh của người pha lê 5 mét trước mắt đã vượt qua lực tấn công gần 40000 điểm của Thạch Tuyên. Aphrodite bên cạnh khẽ kinh ngạc, liếc nhìn Thạch Tuyên. Trong lòng nàng, Thạch Tuyên có thể dễ dàng hủy diệt Ma Vương thứ 7 của ma giới, thực lực như vậy chắc chắn hơn nàng. Nàng đoán sức mạnh của Thạch Tuyên dù không bằng ba vị thần mạnh nhất ở Olympus, cũng tuyệt đối có thể sánh ngang với những thần linh mạnh nhất trong 9 vị thần trụ cột còn lại. Mà lúc này, người pha lê 5 mét tuy mạnh, nhưng cũng chỉ ở cảnh giới thần linh bình thường, sao Hy Hoa chi tử Thạch Tuyên này lại không địch lại được? Trong lúc suy nghĩ, nàng phất tay áo, tung một trường, cách đó cả chục mét đã đánh tan người pha lê 5 mét thành một mịn. Dù Aphrodite bị thương, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đối phó với người pha lê chỉ ở cấp thần linh bình thường này thì dễ như trở bàn tay. Aphrodite ra tay hủy diệt người pha lê, Thạch Tuyên không nói gì, chỉ tiếp tục đi. Càng đi sâu, động vật càng rộng lớn, người pha lê xuất hiện ngày càng nhiều, thực lực cũng ngày càng mạnh, dần dần trong đó còn xen lẫn những quái thú được tạo thành từ pha lê. Dần dần, ngay cả Aphrodite cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì thực lực của những người pha lê và quái vật xuất hiện dần trở nên đáng sợ đến mức ngay cả nàng cũng phải hơi biến sắc, thậm chí có không ít quái vật pha lê có thực lực không thua kém cấp thượng thần. Thạch Tuyên muốn đối phó với loại quái vật pha lê này cũng phải dùng đến sức mạnh của hủy diệt giả. Cộng thêm 50000 điểm sức mạnh của hủy diệt giả, lực tấn công của Thạch Tuyên tăng lên 89200 điểm, hắn vung tay, roi ánh sáng hủy diệt khổng lồ quất ra, lập tức hủy diệt quái vật pha lê. Chương 1236, Chu Tước Thú tiến vào giai đoạn trưởng thành. Aphrodite nhìn sức mạnh hủy diệt giả trong tay trái Thạch Tuyên, đôi mắt đẹp khẽ lóe lên, không biết đang nghĩ gì, bất giác đã tụt lại phía sau hắn. Thạch Tuyên không khởi động trạng thái hủy diệt giả trong thời gian dài, chỉ khi cần dùng mới khởi động một lần để hủy diệt quái vật pha lê, sau đó lập tức thu lại sức mạnh hủy diệt để giảm thiểu hao tổn năng lượng ma pháp. Dù năng lượng ma pháp của hắn hiện tại lên đến 200000 điểm, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trạng thái hủy diệt giả hơn 6 phút. Trong tình huống không thể sử dụng đá năng lượng ma pháp là nỗi đau lớn nhất của người chơi hệ trang bị, dù Thạch Tuyên đã có 200000 điểm năng lượng ma pháp, cũng phải tiết kiệm từng chút một. Khi đến cuối động vật pha lê, Thạch Tuyên và Ạ Phở Ổ đã đặt chân đến một thế giới pha lê kỳ ảo. Những ngọn núi xa xa làm từ pha lê, mặt đất cũng là pha lê, và trên nền pha lê ấy còn mọc lên những cây cổ thụ pha lê thần kỳ hơn nữa. Những thân cây trong suốt lấp lánh, trên những cành pha lê trong suốt nở rộ những đóa hoa pha lê, đẹp tựa một cõi mộng ảo. Nơi này đẹp quá, Ạ Phở Ổ đã không kìm được hít một hơi thật sâu, thốt lên, linh khí thật nồng đậm, linh khí này còn nồng đậm hơn cả thần sơn Ổ Lẩm Phủ của chúng ta, giọng nói đầy kinh ngạc. Phải biết rằng núi Ổ Lẩm Phủ được mệnh danh là thần sơn, truyền thuyết kể rằng nó là trung tâm xuyên qua hai vũ trụ, là di thể của cây vũ trụ do hỗn độn và trụ để lại, linh khí nồng đậm, luôn là thánh địa mà các thần tộc khác khao khát. Bây giờ, Ạ Phở Ổ cảm thấy thế giới pha lê mà mình vừa bước vào lại có linh khí còn nồng đậm hơn cả thần sơn Ổ Lẩm Phủ, trong lòng không khỏi chấn động. Chẳng lẽ nơi này thật sự là giới vực do tổ thần thời thái cổ để lại? Nếu không thể nào có linh khí dồi dào như vậy, nếu có thể tu luyện ở đây, quả thật là một ngày đi ngàn dặm. Đối với thần linh, chủ yếu là tu luyện thần lực, nếu có thể tìm được nơi có linh khí dồi dào, tốc độ hấp thu tu luyện thần lực tự nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với thần linh mà nói, nơi có linh khí dồi dào luôn là mục tiêu theo đuổi của họ. Ban đầu Ạ Phở Ổ chỉ bán tín bán nghi về việc nơi này có thể là giới vực do thái cổ chi tổ để lại, nhưng lúc này cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm ở đây, nàng không khỏi tin thêm vài phần, không kìm được chạy về phía trước vài bước. Chỉ thấy phía sau một khu rừng cây pha lê đối diện, có vài tòa kiến trúc pha lê được xây dựng dựa vào khu rừng. Khi Thạch Tuyên và Ạ Phở Ổ đã xuyên qua khu rừng đến trước tòa kiến trúc pha lê này, đột nhiên trước mấy tòa kiến trúc nhỏ bé vang lên tiếng rắc rắc, hết con này đến con khác quái vật pha lê khổng lồ xuất hiện. Tất cả đều là những quái vật pha lê khổng lồ cao hơn 10 mét, dài hơn 20 mét, tổng cộng 5 con, chắn trước mặt Ạ Phở Ổ, kèm theo mấy tiếng gầm trời dậy đất, 5 con quái vật pha lê khổng lồ lần lượt lao về phía Thạch Tuyên và Ạ Phở Ổ. Thạch Tuyên khẽ gầm nhẹ, đôi cánh hóa rồng màu đỏ rực sau lưng vỗ một cái, thân hình lao ra, tay trái vung lên, năng lượng của hủy diệt giả vụ một tiếng quất ra, lập tức chém vào người một con quái vật pha lê. Con quái vật pha lê này vung đuốt, chịu một đòn gần 90.000 điểm, vậy mà vẫn cứng rắn chống đỡ được, rồi vung đuốt chụp thẳng xuống đầu Thạch Tuyên. Ạ Phở Ổ cười nhẹ, vươn bàn tay thon thả, đột nhiên, ái thần hoa quán bay ra. Bút một tiếng, một con quái vật pha lê khổng lồ bị hoa quán đánh trúng, lập tức vỡ tan. Ạ Phở Ổ này thân là một trong 12 vị thần trụ cột, sức mạnh kinh người, thậm chí vượt qua cả chủ tể trò chơi. Dù bị thương ra tay, uy thế vẫn vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên lùi về sau, trong nháy mắt tránh được đòn tấn công của con quái vật pha lê, rồi lấy ra thanh long chi giác ném đi. Bèo một tiếng, thanh long chi giác hóa thành một vệt sáng màu xanh lượn một vòng trên không, ầm một tiếng, va chạm nặng nề với con quái vật pha lê. Sau đó, Thạch Tuyên vung tay trái, năng lượng hủy diệt phun ra xa trăm mét, hóa thành một roi ánh sáng năng lượng, nện mạnh vào đầu con quái vật pha lê, tức thì tiếng rắc giòn tan vang lên, cuối cùng cũng hủy diệt được con quái vật này. Bốn con quái vật pha lê còn lại đã sớm bị Ạ Phở Ổ giải quyết trong một hơi. Nữ thần Ổ Lẩm Phủ này, tuy có vẻ ngoài yêu mị, tưởng chừng mềm yếu không xương, nhưng thực ra lại mạnh đến đáng sợ. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh này, không khỏi thầm lắc đầu, bản thân mình hiện tại, nếu không có hư ảnh Thạch Tuyên trợ giúp, căn bản không thể so sánh với vị Ạ Phở Ổ này. Sau khi hủy diệt 5 con quái vật pha lê, Thạch Tuyên và Ạ Phở Ổ đã đi đến trước vài tòa kiến trúc nhỏ. Thế giới pha lê này quá thần dị, đột nhiên đứng trước những tòa kiến trúc này, ngay cả nữ thần Ạ Phở Ổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu nơi này thật sự là giới vực của một thái cổ chi tổ nào đó, nói không chừng có để lại cấm chế đáng sợ nào đó, lỡ không may dính phải, chỉ sợ ngay cả nàng cũng có nguy cơ mất mạng. Ngay lúc Thạch Tuyên và Ạ Phở Ổ đang quan sát những tòa kiến trúc, đột nhiên giọng nói của Chu Tức Thú mơ hồ vang lên trong đầu Thạch Tuyên, không ở đây ở xa hơn có khí tức Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đang định hỏi thêm, đột nhiên, cánh cửa của một ngôi nhà pha lê nhỏ đối diện két một tiếng, tự mở ra từ bên trong. Sau đó, một thiếu nữ áo trắng, dáng người thanh tú nhẹ nhàng bước ra. Gương mặt xinh đẹp tuyệt trần như ngọc tuyết, tuy không điêu diễm như Ạ Phở Ô Lệ, nhưng lại có thêm vài phần trong sáng. Lúc này, nàng đang dịu dàng nhìn Thạch Tuyên và Ạ Phở Ô Lệ, nhẹ giọng nói, các ngươi là ai? Thạch Tuyên đột nhiên mở người. Ạ Phở Ô Lệ đã cười duyên, tiểu muội muội xinh đẹp quá, ừm. Lại còn là con người. Nàng không khỏi quay sang nhìn Thạch Tuyên, mới phát hiện hắn đã ngây như phỗng, sững sờ nhìn thiếu nữ áo trắng trước mặt, khoảnh khắc này, như thể đã hoảng đốc. Nàng không khỏi cười nhẹ, trong lòng có chút xem thường. Thầm nghĩ hóa ra Thạch Tuyên này thích tiểu con gái trong sáng, chẳng trách dường như không để tâm đến vẻ đẹp yêu mị tuyệt thế của mình. Thi Liên. Sau một thoáng ngẩn ngơ, Thạch Tuyên cuối cùng cũng hoàn hồn, thất thanh kêu lên. Thiếu nữ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, chính là Thi Liên. Trong trò chơi chư thần, Thi Liên đã bị đế sát, một kẻ siêu cường của thiên tộc giết chết. Vì chuyện này, Thạch Tuyên đã từng truy sát đến tận thiên tộc, cuối cùng chém giết đế sát, khiến thiên tộc bị xóa tên khỏi trò chơi chư thần. Chuyện này, Thạch Tuyên sao có thể quên được? Huống hồ, hắn và Thi Liên đã từng làm vợ chồng một năm trong ảo cảnh phong ấn của thần trọng, thậm chí còn có một đứa con. Dù tất cả những điều đó không phải là sự thật, chỉ là ảo giác trong ý thức, nhưng cũng đủ khắc cốt ghi tâm, chỉ là Thạch Tuyên vẫn luôn chôn sâu nó trong lòng. Chương 1237, vị vương gần với thái cổ chi tổ nhất điều Thạch Tuyên không bao giờ ngờ tới là, hơn một năm sau khi Thi Liên qua đời, hắn lại gặp được nàng trong di tích cổ thần. Thi Liên, ngươi là Thi Liên? Thạch Tuyên kích động kêu lên. Thi Liên. Thi Liên trước mặt có chút ngạc nhiên, mỉm cười nói, vị đại ca này, sao anh biết tên tôi? Thi Liên, ta là Thạch Tuyên, ta biết bây giờ ngươi đã mất đi ký ức trước đây, sẽ không nhớ ra ta, nhưng không sao, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi giải trừ phong ấn ký ức, giúp ngươi trở lại là Thi Liên của ngày xưa. Thi Liên, ngươi biết không, Mỹ Phượng và Thanh Thanh đều đã sống lại rồi, nhưng Mỹ Phượng hiện đang ở thành Côn Lôn, Thanh Thanh thì ở đại lục Viêm Hoàng của nhân giới, nếu các nàng biết ngươi vẫn còn sống, chắc chắn sẽ rất vui. Thạch Tuyên nói một hơi rất nhiều, nhưng Thi Liên trước mặt lại càng thêm hoang mang, ánh mắt mờ mịt, nhìn Thạch Tuyên với vẻ mặt khó hiểu. A Phở Ổ Đật nhìn vẻ mặt kích động của Thạch Tuyên, lúc này mới hiểu ra hắn và cô bé loài người trước mặt đã quen biết từ trước. Nàng cũng biết rõ về lai lịch của Thạch Tuyên và một số bí mật của Thần Quân, nên thấy cảnh này cũng không lấy làm lạ, chỉ cười nói, thật là trùng hợp, ngươi lại gặp được cố nhân, chỉ là nơi này chỉ có mình nàng ta. Sao nàng ta lại ở đây? Ta nhớ muốn vào đây không dễ chút nào, Thạch Tuyên đã cười nói, mặc kệ những chuyện đó, Thi Liên, ta sẽ lập tức giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi yên tâm, đừng sợ, đợi ta giúp ngươi khôi phục ký ức, ngươi sẽ hiểu mọi chuyện. Thi Liên lại lắc đầu, lùi lại một bước, nói, không, tôi không mất trí nhớ, tôi từ khi sinh ra đã sống ở đây, tôi không mất trí nhớ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tại sao lại lừa tôi nói tôi mất trí nhớ? Thạch Tuyên sững sờ, hỏi, anh vẫn luôn sống ở đây? Không thể nào, Thi Liên, anh và em đều là con người mà. Đúng rồi, chắc chắn có kẻ đã ngụy tạo ký ức cho em phải tin anh. Hắn không kìm được mà bước lên một bước, nhưng Thi Liên đã lộ vẻ sợ hãi, đột nhiên cất giọng run rẩy nói, mau đứng lại. Nếu anh còn tiến lên, em sẽ không khách sáo nữa đâu. Thạch Tuyên thầm thở dài, A Phở Ổ Đật bên cạnh đã mỉm cười nói, bây giờ nàng ta đã mất trí nhớ, nói nhiều với nàng ta cũng vô ích, hay là cứ khống chế nàng ta trước, đợi nàng ta khôi phục ký ức, vậy thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thạch Tuyên gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể khống chế Thi Liên trước rồi tính sau. Hắn bước lên một bước, năng lượng của hủy diệt giả khởi động, sức mạnh tức thì được đẩy lên đỉnh cao, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng điểm về phía cổ của Thi Liên. Cảm giác của hắn về Thi Liên chỉ ở giữa cảnh giới Thiên Thần đến Thượng Thần, với thân thủ gần như có thể sánh ngang với chủ thần của Thạch Tuyên hiện tại, việc khống chế một Thi Liên chưa đến cảnh giới Thượng Thần quả thực là dễ như trở bàn tay. Trông có vẻ chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng Thạch Tuyên biết với cảnh giới của nàng, chắc chắn sẽ không kịp phản ứng đã bị hắn ấn trúng yếu huyệt trên cổ, một khi bị ấn trúng, sẽ lập tức mất đi. Thế nhưng cú điểm đầy tự tin này của Thạch Tuyên lại trượt, thân hình Thi Liên đột nhiên nhoáng lên một cái, rồi đã ở cách đó trăm mét, tốc độ nhanh đến không tưởng. Hừm. Nữ thần A Phở Ổ Đật bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc. Là ai? Thạch Tuyên cũng trong khoảnh khắc đó phân biệt được, đó không phải là thực lực của Thi Liên mạnh đến mức có thể lùi xa trăm mét trong nháy mắt, mà là có một sự tồn tại khác đã ra tay can thiệp, thi triển sức mạnh kéo Thi Liên ra xa trăm mét, tránh được cú đánh của hắn. Cùng với tiếng quát của Thạch Tuyên, chỉ thấy sau lưng Thi Liên, một bóng người từ từ hiện ra. Thi Liên thấy bóng người đó, liền vui mừng kêu lên, "Sư phụ!" Rồi chỉ tay về phía Thạch Tuyên nói, có kẻ xấu đến, hắn cứ khăng khăng nói con mất trí nhớ, còn ra tay với con nữa. Bóng người từ từ hiện ra là một người đàn ông trung niên cao lớn mặc áo vải thô, ăn mặc như một khổ hải tăng, đầu quấn khăn trắng, một bên thai đeo một chiếc khuyên vàng to, đốt ngón tay cực lớn, gương mặt gầy gò, hẹp dài. Lúc này, ông ta vươn bàn tay với đốt xương to lớn, nhẹ nhàng xoa đầu Thi Liên, gương mặt lộ vẻ hiền hòa, chậm rãi nói, sư phụ biết rồi, sư phụ sẽ dạy dỗ những kẻ xấu này cho con. Người đàn ông trung niên cao lớn trước mắt lại là sư phụ của Thi Liên. Thạch Tuyên mặt đầy kinh ngạc, đang định nói, trong đầu, Chu Tước Thú đột nhiên phản ứng kịch liệt, bất tử thánh diễm đột nhiên bùng lên từ cơ thể Thạch Tuyên. Hung hung thủ giọng nói của Chu Tước Thú vang lên trong đầu Thạch Tuyên, sau đó bất tử thánh diễm cuộn trào, vù một tiếng, đột nhiên, Chu Tước Thú lại chủ động giải trừ trạng thái hợp thể với Thạch Tuyên, bay vút lên trời. Giữa không trung, tiếng kêu của Chu Tước Thú vang lên liên hồi, càng lúc càng vang dội, dần dần, bất tử thánh diễm tan chảy ra, cuối cùng, cơ thể của Chu Tước Thú bắt đầu biến dị. Thạch Tuyên ngẩng đầu, nhất thời không nói nên lời. Hắn không bao giờ ngờ tới, Chu Tước Thú vốn rất khó tiến hóa, lại bị kích động bởi cơn giận dữ tột độ, một lần nữa tiến hóa. Chu Tước Thú cuối cùng cũng từ giai đoạn trưởng thành tiến hóa một lần nữa, bước vào giai đoạn thành thục. Thành thú giai đoạn thành thục cuối cùng cũng có hình dáng sơ khai của một thành thú. Chỉ thấy trên hư không, hai cánh lửa khổng lồ răng rộng đã vượt quá 20 mét, toàn thân trên dưới, ánh lửa đỏ rực lưu chuyển không ngừng, bảy chiếc lông vũ thánh bảy màu sau lưng cuối cùng cũng dài đến 1 mét, trên đó thánh quang dao động không dứt, uy lực của bảy chiếc lông vũ thánh cũng một lần nữa được nâng cao. Cùng lúc đó, trong tinh thể trang bị của Thạch Tuyên, thông tin của Chu Tước Thú cũng thay đổi. Tên: Chu Tước Thú giai đoạn, thành thục phẩm chất, thành thú sinh mệnh, 6000 điểm tấn công, 1000 điểm phòng ngự, 1000 điểm tốc độ, 4 điểm Chu Tước Thú giai đoạn thành thục, xét về sinh mệnh, tấn công và phòng ngự, chỉ có thể nói là cao hơn một chút so với thần thú bình thường, cũng tương đương với Dực Long thần giai đoạn thành thục lúc đó. Nhưng, điều đáng sợ nhất của Chu Tước Thú chính là tốc độ, Chu Tước Thú giai đoạn thành thục lại có tốc độ lên đến 4 điểm. Phải biết rằng, ngay cả Dực Long thần đã đạt đến cảnh giới hoàn toàn thể, tốc độ của nó cũng chỉ có 2 điểm, mà Chu Tước Thú giai đoạn thành thục đã có đến 4 điểm tốc độ. Thánh thú Chu Tước, không hổ là thánh thú đã sinh ra đại bảng kim sĩ điểu được mệnh danh là tốc độ, nó cũng là thánh thú nhanh nhất trong năm thánh thú. Chu Tước Thú bị kích thích, lại tự động đột ngột tiến hóa, bước vào giai đoạn thành thục, hình thể lớn lên, hai cánh giang rộng đạt đến 20 mét, toàn thân lửa cháy hùng hực, phát ra một tiếng kêu dài, đột nhiên túi đầu, nhắm vào người đàn ông trung niên cao lớn bên dưới, phun ra bất tử thánh diễm có thể nuốt trời diệt đất. Tiến hóa đến giai đoạn thành thục, uy lực của bất tử thánh diễm cũng tăng lên gấp mấy lần, trong nháy mắt bất tử thánh diễm đã bao trùm một khu vực rộng hàng chục mét. Bên dưới, người đàn ông trung niên cao lớn đó ngẩng đầu nhìn lên trên một cách thờ ơ, nói, hóa ra là con chim nhỏ đó. Khổng Tước cầu xin ta, mới cho ngươi một cơ hội, không ngờ, bây giờ đủ tư cách rồi, dám đến trước mặt ta dương oai múa vào à. Hai mắt ông ta đột nhiên trừng lên, đối diện với Chu Tước Thú. Cái trừng mắt này, đột nhiên, Chu Tước Thú đang vô cùng phẫn nộ lại trao đảo, rơi mạnh xuống dưới. Thạch Tuyên giật mình lao lên, vây tay một cái, vèo một tiếng, Chu Tước Thú hóa thành một vệ sáng cầu vồng bay lên trời, rồi lại vòng xuống, giữa trán hào quang bắn ra, một lần nữa tiến hành hợp thể thú thần, Chu Tước Thú đã hóa thành năng lượng cầu đồng rót vào cơ thể Thạch Tuyên. Lúc này, Thạch Tuyên đã mang vẻ mặt kinh hoàng, nhìn người đàn ông trung niên có ngoại hình như một khổ hải tăng. Chỉ một cái chớp mắt, lại có thể dọa Chu Tước Thú đến mức tức thì mất thần trí mà rơi xuống, đây là cảnh giới gì không thể tưởng tượng nổi. Chương 1238, 36 thần khí ạ Fleur Odette đứng bên cạnh Thạch Tuyên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi ngờ, chăm chú nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, dường như đang suy nghĩ về lai lịch của đối phương nhưng lại không dám chắc chắn, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kỳ quái, liên tục đánh giá. Lúc này, Thạch Tuyên đã có thể khẳng định, Chu Tước Thánh Thú đời đầu chính là bị người đàn ông trung niên này bắt giữ. Hắn đã rút đi tinh khí để tạo ra cây sinh mệnh, ngôi mộ kia chắc chắn là kiệt tác của hắn. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy uy năng của hắn đã đạt tới cảnh giới đáng sợ như nào, chỉ không hiểu tại sao lại trở thành sư phụ của Thi Liên. Dù kinh hãi, Thạch Tuyên vẫn hít một hơi thật sâu, đôi mắt sắc như điện, đối diện với ánh nhìn của người đàn ông trung niên, không hề nào đúng. Người đàn ông trung niên nhìn Thạch Tuyên, đôi mắt đột nhiên trừng lên. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm thấy trước mắt như có hai ngọn đèn điện sáng chói lóe lên. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên thấy hoa mắt, một cảm giác choáng váng ập tới, đến khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ đã trở lại bình thường, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác. A Phở Ồ đột nhiên kêu lên, ngươi là Chí Tôn Vương. Cuối cùng, nàng đã nhận ra, không kìm được mà hét lên thất thanh, giọng nói tràn đầy kinh hãi. Người đàn ông trung niên cao lớn mỉm cười, liếc nhìn A Phở Ồ một cái, thản nhiên nói, ngươi trở về Ô Liễm Phù đi, thay ta gửi lời hỏi thăm đến huynh đệ rẻ ở. Rồi hắn phất tay, thản nhiên nói, ngươi có thể rời đi, ta không trách tội ngươi tự tiện xông vào. Sau đó, hắn nhìn Thạch Tuyên, nói tiếp, còn ngươi thì ở lại đây đi. Tuy vẻ mặt bình thản, nhưng trong giọng nói lại tự nhiên toát ra khí chất của một kẻ bề trên tuyệt đối, đó là khí phách chỉ có ở những người đã quen ra lệnh từ vị trí cao trong một thời gian dài. Sau khi nhận ra người đàn ông trung niên trước mặt, vẻ mặt Tạ Phlở Ồ đã không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Nàng khẽ túi người nói, nơi này ra là nơi tu hành của Chí Tôn Vương, chúng tôi mạo phạm, làm phiền ngài rồi, chúng tôi sẽ rời đi ngay. Vừa nói, nàng vừa kéo Thạch Tuyên định rời đi. Người đàn ông được nàng gọi là Chí Tôn Vương, vẻ mặt nửa cười nửa không, nhìn Tạ Phlở Ồ nói, ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Rồi hắn giơ một ngón tay lên, thản nhiên nói, đối với bất kỳ sinh linh nào, ta đều đối xử bình đẳng, sẽ cho các ngươi một cơ hội phạm sai lầm. Cơ hội lần này, nếu ngươi không biết trân trọng, vậy thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Hắn giơ ngón tay, chỉ về phía A Phở Ồ Đệ. A Phở Ồ Đệ không khỏi cảm thấy khô miệng, tim đập thình thịch. Nàng hiểu ý của Chí Tôn Vương trước mặt, nhưng đột nhiên nhớ tới uy thế của Thạch Tuyên bên cạnh khi từng đánh giết Ma Vương thứ 7, cuối cùng nàng cắn răng, nắm chặt lấy Thạch Tuyên, khẽ nói, "Đi." Vừa nói, nàng vừa kéo Thạch Tuyên định quay người bỏ chạy. Ha ha, tiếng cười khẽ của Chí Tôn Vương vang lên. Hắn thu tay về, thản nhiên nói, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Thân hình hắn khẽ nhón lên, trong nháy mắt đã chặn trước mặt Thạch Tuyên và A Phở Ồ Đệ, miệng cười nhạt, trước mặt Chí Tôn Vương ta, chưa có sinh linh nào nói chạy là có thể chạy thoát, cho dù thiên đế rẻ ở của các ngươi đến đây cũng vậy. Thạch Tuyên vốn không có ý định bỏ chạy. Chưa nói đến mối thù giữa Chu Tước Thánh Thú và người đàn ông này, chỉ riêng việc Thi Liên ở đây, hắn tuyệt đối không thể cứ thế tay không rời đi. Khó khăn lắm mới gặp được Thi Liên, làm sao Thạch Tuyên có thể yên tâm để nàng lại bên cạnh gã Chí Tôn Vương này được. Hắn lớn tiếng quát, ta vốn không định chạy, ta mặc kệ ngươi là Chí Tôn Vương gì, mau nói, rốt cuộc ngươi đã ngụy tạo ký ức gì cho Thi Liên, tại sao nàng lại nói mình từ nhỏ đã sống ở đây? Năng lượng của kẻ hủy diệt trong lòng bàn tay trái đột nhiên phun ra, trong nháy mắt vung mạnh tới. Rồi ánh sáng năng lượng bộc ra, chém mạnh tới. A Phở Ồ đã biết tình hình không ổn, cũng cắn răng, phối hợp với Thạch Tuyên, hai tay giằng ra, trong nháy mắt triệu hồi 10 vòng hoa ái thần mạnh nhất, cùng lúc đánh mạnh ra ngoài, chỉ mong ép lùi Chí Tôn Vương trước mặt một bước, để nàng có thể nhân cơ hội đưa Thạch Tuyên xung ra, trốn khỏi nơi này. Đối mặt với đòn tấn công của họ, Chí Tôn Vương trước mặt nhìn thấy hoa văn cổ xưa màu đen trong lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên, ánh mắt khẽ động, khẽ hừ một tiếng, rồi đột nhiên lùi về phía sau. Hắn giơ tay phải lên, trong nháy mắt, 10 vòng hoa đều bị chấn văng ngược trở lại. Hắn lại vươn tay ra, không ngờ lại tóm được roi ánh sáng hủy diệt đang vung tới, rồi khẽ à một tiếng, nói, thì ra đây là năng lượng hủy diệt, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, không hổ là sức mạnh của một trong 7 đứa con của Hỗn Độn. Thạch Tuyên nhìn thấy Chí Tôn Vương này dùng 5 ngón tay tóm lấy, không ngờ lại bóp nát roi ánh sáng hủy diệt do hắn ngưng tụ ra, trong lòng kinh hãi tột độ. Trong số tất cả các cường giả hắn từng gặp, tuy có đủ loại tồn tại đáng sợ, nhưng kẻ có thể dùng tay không bóp nát roi ánh sáng hủy diệt ngưng tụ từ năng lượng của hắn thì chỉ có một mình người này. A Phở Ồ Đệ, gã Chí Tôn Vương này rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên không kìm được hét lên. 10 vòng hoa của A Phở Ồ Đệ đều bị chấn bay trong nháy mắt, nàng không khỏi khẽ rên lên, một lần nữa triệu hồi nữ chiến thần của mình, miệng đáp, một trong cửu trụ vương của Vạn Thần Điện, cũng là người trong số cửu trụ vương được mệnh danh là có cảnh giới gần với Thái Cổ Tổ Thần nhất. Thạch Tuyên chấn động trong lòng, một vị vua gần với Thái Cổ Tổ Thần nhất ư? Chí Tôn Vương trước mặt này lại có được vinh dự và danh hiệu như vậy sao? A Phở Ồ Đệ, xem ra ngươi đã quyết tâm chống lại bản vương rồi. Vị vua được mệnh danh có cảnh giới gần với Thái Cổ Tổ Thần nhất này đột nhiên trừng mắt, nhìn thấy A Phở Ồ Đệ triệu hồi nữ chiến thần khổng lồ, hắn đã thực sự nổi giận. Hắn đột nhiên bước một bước, ầm một tiếng, một làn sóng năng lượng đáng sợ không gì sánh bằng tuôn ra. Mặt đất pha lê rắc rắc nứt vỡ, cùng lúc đó, từ trong khe nứt, một vật thể khổng lồ trồi lên. Toàn thân nó tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, thứ trồi lên từ dưới lòng đất pha lê không ngờ lại là một vật giống như bánh xe kiếm hình tròn được tạo thành từ pha lê bán trong suốt màu xanh lam. Bánh xe kiếm hình tròn này trông như được tạo thành từ những thanh cự kiếm màu xanh lam to rộng vây quanh một điểm trung tâm. Khi nó phá vỡ lớp pha lê trôi lên khỏi mặt đất, Chí Tôn Vương giơ tay lên, bánh xe kiếm hình tròn bay ra, tiếng vù 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 không ngớt, trong nháy mắt, bánh xe kiếm hình tròn tách ra, hóa thành 36 thanh cự kiếm pha lê. Không thể tả được tốc độ và sức mạnh của chúng, nữ chiến thần khổng lồ mà Aphro đã triệu hồi đã bị 36 thanh cự kiếm pha lê xuyên thủng trong nháy mắt. Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, nữ chiến thần khổng lồ đã bị tan thành mây khói trong 36 vụ nổ liên hoàn, biến mất hoàn toàn. Aphro đã phun ra một ngụm máu tươi, thất thanh kêu lên, lại có thể ngưng tụ ra 36 thanh thần khí chi kiếm. Không thể nào. Cuối cùng, nàng lại một lần nữa bị trọng thương ngã xuống, miệng phun ra từng ngụm máu lớn. Phải biết rằng, thần khí chính là vật kết tinh từ thần lực của một vị thần. Thông thường, chỉ những vị thần đạt đến cảnh giới vượt trên chủ thần mới có thể dùng sức mạnh của mình, trải qua vô số năm tháng dài đằng đẵng mới ngưng tụ ra được một món thần khí, ví như thanh đại kiếm phủ chú màu xanh của kẻ xạ dụ thuộc quân đoàn thứ 3 trong vạn thần điện, hay cây quyền trượng màu trắng mà tổng lãnh thiên thần 12 cánh dị mị ẻn của thần tộc thiên sứ sở hữu. Độ khó để ngưng tụ ra một món thần khí là không thể tưởng tượng nổi. Chí Tôn Vương trước mặt này lại có thể triệu hồi ra 36 thanh thủy tinh chi kiếm trong một hơi thở. Đây chính là 36 thanh thần khí chi kiếm, làm sao không khiến Aphro cảm thấy kinh hãi tột độ. Được mệnh danh là tồn tại gần với thái cổ tổ thần nhất. Chí Tôn Vương quả nhiên danh bất hư truyền lần này, Aphro không khỏi cảm thấy thua tâm phục khẩu phục, sức mạnh của mình quả thực kém đối phương quá xa rồi. Trong số 12 vị thần trụ cột của Olympus, e rằng chỉ có Tiên Đế, Hải Hoàng và Minh Vương đích thân đến mới có tư cách so tài cao thấp với Chí Tôn Vương, một ái thần như nàng thực sự còn kém quá xa. Chí Tôn Vương nhận được sự kinh ngạc của Aphro, chỉ thản nhiên mỉm cười. Lời tán thưởng như vậy hắn đã nghe quá nhiều rồi, ngay cả Thiên Đế rẻ ở của Olympus cũng từng đích thân khen ngợi. 26 thanh thủy tinh chi kiếm cùng xuất ra, trong nháy mắt hủy diệt nữ chiến thần của Aphro, khiến nàng trọng thương ngã xuống đất. Sau đó, vị Chí Tôn Vương này liền đưa mắt nhìn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên khẽ cắn răng, đột nhiên gầm lên một tiếng nữa, vung roi ánh sáng hủy diệt trong tay ra. Dù Chu Tức Thánh Thú đã tiến hóa thêm, thực lực sau khi hợp thể của hắn cũng đã tăng lên một lần nữa, nhưng vẫn không thể địch lại Chí Tôn Vương trước mặt. Trong lúc vung roi ánh sáng hủy diệt, hắn đã triệu hồi hư ảnh Thạch Tuyên. Biện pháp duy nhất có thể nghĩ đến lúc này là trông cậy vào sức mạnh của hư ảnh. Chí Tôn Vương này thực sự quá đáng sợ, e rằng sức mạnh của hắn tuyệt đối không thua kém vị yêu thần chi tổ kia. Danh hiệu vị thần gần với thái cổ tổ thần nhất của hắn tuyệt đối không phải là hư danh. Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên tiếng đáp lại của hư ảnh, mau chạy, đối phương có sức mạnh kinh khủng. Thạch Tuyên mẩn ra, đã thấy Chí Tôn Vương vung tay, 36 thanh kiếm pha lê lao xuống, rồi hợp lại là một, hóa thành một bánh xe kiếm khổng lồ màu xanh lam, đáp xuống sau lưng Chí Tôn Vương. Nhìn từ xa, trông như sau lưng Chí Tôn Vương đang tỏa ra một vầng sáng hình kiếm màu xanh lam, làm nổi bật lên hình ảnh của hắn, khiến hắn trông như một vị đế vương tối cao, uy nghiêm không thể xâm phạm. Chí Tôn Vương, ngay cả trong số cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, cũng là một tồn tại hàng đầu, được tôn là Chí Tôn Chi Vương, tuyệt không phải là hư danh. Ánh mắt của Chí Tôn Vương đã khóa chặt lấy Thạch Tuyên như tia điện. Ý niệm vừa động, từ trong bánh xe kiếm sau lưng, một thanh kiếm pha lê đã bay ra, dưới sự điều khiển của hắn, vụt một tiếng lao về phía Thạch Tuyên. Đối phó với Thạch Tuyên, chỉ cần một thanh kiếm pha lê là đủ. Thạch Tuyên khẽ gầm lên, rồi ánh sáng năng lượng của kẻ hủy diệt trong tay trái bung ra. Bút một tiếng, nó quất mạnh vào thanh kiếm pha lê đang bay tới. Thanh kiếm pha lê rung lên, không ngờ lại bị roi ánh sáng năng lượng của Thạch Tuyên chặn lại. Thạch Tuyên vừa mừng thầm trong lòng, đột nhiên, khuôn mặt của Chí Tôn Vương đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của Chí Tôn Vương đã vang lên bên tai hắn một cách đáng sợ, gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Nếu là bất kỳ vị vua nào khác, họ đều không có cách nào rút được năng lượng hủy diệt trong cơ thể ngươi ra, nhưng ta thì khác. Rút kẻ hủy diệt của ngươi ra, rồi truyền vào cơ thể Bí Đức Vương, lúc đó, hắn sẽ có được bốn ấn, tiến gần hơn một bước đến mục tiêu của chúng ta. Tiểu quỷ, ngươi nhận mệnh đi. Một bàn tay với những đốt ngón tay cực dài đã vươn ra, ấn về phía mi tâm của Thạch Tuyên. Một cú ấn này chắc chắn có thể moi ra tinh thể mi tâm của Thạch Tuyên. Vị Chí Tôn Vương này thủ đoạn thông thiên, hắn lại tự xưng có khả năng rút được năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên ra ngoài. Thạch Tuyên cảm nhận được một cơn khủng hoảng tột độ đang ập đến, không kìm được mà gầm lên một tiếng. Cùng lúc đó, hư ảnh Thạch Tuyên cuối cùng cũng lờ mờ hiện ra sau lưng hắn, đế vương chi lực như thủy triều cuồn cuộn tràn vào toàn thân. Trên đỉnh đầu, đế miện lấp lánh ánh vàng đột nhiên hiện ra, hóa thành một vầng sáng vàng, tự động chặn lấy tay của Chí Tôn Vương. Hừm. Chí Tôn Vương khẽ ngạc nhiên. Đế vương Hoàng Miện và đế vương Hạng Liên đồng thời xuất hiện, Thạch Tuyên đã dùng tay phải nắm lấy sợi dây chuyền, gầm lên một tiếng, nhân lúc Chí Tôn Vương đang kinh ngạc, hắn tung một quyền thật mạnh. Sự việc xảy ra quá đột ngột, lần này, ngay cả vị Chí Tôn Vương này cũng cảm thấy bất ngờ, không ngờ lại không thể tránh được, bị Thạch Tuyên mang theo đế vương chi lực, đấm một cú trời giáng vào ngực. Âm một tiếng, cơ thể của Chí Tôn Vương không ngờ lại tan thành từng mảnh sau cú đấm này. Nhưng giọng nói đáng sợ của hắn lại vang lên, "Đế vương chi lực, đây là đế vương chi lực, ngươi lại sở hữu đế vương di vật." Giọng nói vô cùng lớn, chấn động cả thế giới pha lê, khiến nó khẽ rung chuyển. Thạch Tuyên cũng không bao giờ ngờ rằng vị Chí Tôn Vương này lại vì đế vương chi lực mà mất bình tĩnh, bị một quyền đánh nát thành cho bụi. Hắn còn đang định lôi hỗn độn trung ra để phong ấn hắn, nhưng hư ảnh Thạch Tuyên đã hét lên trong đầu hắn, "Chạy mau chạy!" Chương 1239, sức mạnh thiên cương tinh thần trong lòng dâng lên cảnh giác. Thạch Tuyên tuyệt đối tin tưởng lời của hư ảnh này, liền lóe mình sang một bên bỏ chạy. "Mang ta theo với." Aphro đã không kìm được mà vươn tay ra hét lớn. Nàng đã chống lại Chí Tôn Vương, nếu bị bỏ lại đây, chắc chắn sẽ chết. Thạch Tuyên nghe tiếng kêu thảm thiết của nàng, lòng mềm nhũn, vung tay ngược lại, năng lượng lập tức cuộn trào, trong nháy mắt bao bọc lấy Aphro rồi mang nàng cùng bỏ chạy. Đồng thời, hắn hỏi trong lòng, tại sao chúng ta phải chạy, không phải chúng ta đã thành công rồi sao? Không kinh khủng hắn có sức mạnh kinh khủng chúng ta không địch lại nổi, Hư Ảnh Thạch Tuyên đáp lại. Thạch Tuyên nhìn Thi Liên ở phía xa, trong lòng do dự, lẽ nào thật sự phải chạy trốn như vậy? Không quan tâm đến Thi Liên nữa, hắn đột nhiên cắn răng, quay người lại, định mang cả Thi Liên cùng bỏ chạy. Nhưng trong hư không, giọng nói đáng sợ của Chí Tôn Vương đã vang lên, không thoát được đâu tiểu quỷ, trước mặt Chí Tôn Vương ta, chưa có sinh linh nào có thể trốn thoát ở lối ra xa xa, từng khối pha lê đột nhiên trồi lên, trong nháy mắt đã chặn kín lối ra. Sau đó, trong hư không, từng luồng năng lượng của trào, từ bốn phương tám hướng, từng khối pha lê vỡ nát, mảnh vụn bay lầy trời, cuối cùng tụ lại ở giữa, không ngờ lại tạo thành một người khổng lồ bằng pha lê. Hình dáng của người khổng lồ pha lê này chính là Chí Tôn Vương. Hóa thân thành người khổng lồ pha lê, Chí Tôn Vương dường như cảm thấy vô cùng sảng khoái, hắn khẽ vung tay, nói: "Đã lâu rồi không hiện ra thủy tinh chiến khu này, quá lâu rồi, cũng lâu rồi không có đối thủ nào đủ tư cách để bản vương sử dụng nó. Nhưng ngươi thì tuyệt đối có năng lượng hủy diệt, cộng thêm đế vương di vật và đế vương chi lực, còn có sức mạnh tàn niệm sau lưng ngươi nữa có thể điều khiển đế vương chi lực, chắc là tàn niệm của một thái cổ tổ thần nào đó sau khi vẫn lạc nhỉ. Để tỏ lòng kính trọng với thái cổ tổ thần, ta, Chí Tôn Vương, nhất định sẽ thi triển sức mạnh thật sự của mình." Người khổng lồ giơ tay phải ra, đột nhiên quát lớn: "Thiên tinh kiếm!" Tiếng vù 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 điên cuồng vang lên, chỉ thấy 36 thanh kiếm pha lê ban đầu đều cắm sâu vào mặt đất pha lê, sau đó, xung quanh cơ thể hắn lại có từng thanh cự kiếm pha lê khổng lồ trồi lên. Hình thể của hắn đã lớn hơn, 36 thanh kiếm này cũng đồng thời lớn hơn, hóa thành 36 thanh thủy tinh chi kiếm khổng lồ, và năng lượng đáng sợ chứa trong đó cũng một lần nữa tăng lên đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Thạch Tuyên cảm thấy mình bị một luồng năng lượng đáng sợ không thể tả khóa chặt và bao phủ, sau đó hắn nhìn thấy Chí Tôn Vương đã hóa thân thành người pha lê khổng lồ vung tay, một thanh cự kiếm pha lê cắm trên mặt đất trước mặt hắn đã bay lên. Bù một tiếng, bắn về phía hắn. Thanh kiếm pha lê này hiện ra dài đến 10 mét, rộng nửa mét, kéo theo một vệ sáng cầu vồng màu xanh lam, nhanh đến mức không gì sánh bằng, trong nháy mắt chém xuống đầu Thạch Tuyên. Phía sau, Chí Tôn Vương đồng thời duỗi hai tay ra, trong hai tay, mỗi tay lại nắm một thanh cự kiếm như pha lê, bắt đầu sải bước đi tới. 36 thanh kiếm giống như pha lê này chính là 36 thanh thần khí Thiên Tinh Chi Kiếm do Chí Tôn Vương dùng thần lực của bản thân luyện thành. Thiên Tinh Chi Kiếm này là do Chí Tôn Vương từ 36 ngôi sao lớn trong vũ trụ, dùng thần lực của mình ngưng tụ sức mạnh của 36 thiên cương tinh thần mà luyện thành. 36 thanh kiếm được đặt tên theo 36 thiên cương tinh thần, bao gồm Thiên Khôi kiếm, Thiên Cương kiếm, Thiên Cơ kiếm, Thiên Nhàn kiếm, Thiên Dũng kiếm, Thiên Hùng kiếm, Thiên Mãnh kiếm, Thiên Uy kiếm, Thiên Anh kiếm, Thiên Quý kiếm, Thiên Phú kiếm, Thiên Mãng kiếm, Thiên Cô kiếm, Thiên Thương kiếm, Thiên Lập kiếm, Thiên Thập kiếm, Thiên Ám kiếm, Thiên Hữu kiếm, Thiên Không kiếm, Thiên Tốc kiếm, Thiên Hiệp kiếm, Thiên Sắc kiếm, Thiên Vi kiếm, Thiên Cứu kiếm, Thiên Thoại kiếm, Thiên Vọng kiếm, Thiên kiếm, Thiên Bình kiếm, Thiên Tội kiếm, Thiên Tuột kiếm, Thiên Bại tinh kiếm, Thiên Lao kiếm, Thiên Tuệ kiếm, Thiên Bạo kiếm, Thiên Cấp kiếm, Thiên Xảo kiếm, tổng cộng 36 thanh kiếm. Lúc này, Chí Tôn Vương vung tay, thanh kiếm được sử dụng chính là Thiên Không kiếm. Thanh kiếm này chủ về bá chủ bầu trời, khi thi triển có dị năng che khuất bầu trời. Còn hai tay hắn cầm, tay trái là Thiên Uy kiếm, tay phải là Thiên Sắc kiếm, mang theo năng lượng như hai con rồng khổng lồ đang cuộn trào, kéo theo ánh sáng chói lòa mà đến. Thạch Tuyên đã bị sức mạnh và thần thức của Chí Tôn Vương khóa chặt, không thể trốn thoát, chỉ có thể gầm lên một tiếng, tay phải nắm chặt Đế Vương Hạc Liên, hư ảnh Thạch Tuyên sau lưng hắn càng lúc càng trở nên chân thực, đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng như điện, đối diện với ánh mắt của Chí Tôn Vương. Đồng thời chuyển ý niệm vào đầu Thạch Tuyên, sử dụng Đế Vương Hạng Liên cộng với Hỗn Độn. Trung Thạch Tuyên cảm nhận được Đế Vương chi lực đang cuộn trào khắp cơ thể, hắn gầm lên một tiếng, cầm Đế Vương Hạng Liên vung mạnh vào Thiên Không kiếm đang chém xuống, rồi lật tay, Hỗn Độn trung hiện ra, năng lượng của kẻ hủy diệt trong tay trái đánh mạnh vào Hỗn Độn trung. Ngay lập tức, sức mạnh Hỗn Độn nguyên bản của Hỗn Độn trung được kích phát, bù một tiếng, nó hóa thành khổng lồ, che phủ tới. Chí Tôn Vương cười ha hả, chấn động cả không gian pha lê này. A Phở Ổ đệt rơi xuống đất, lúc này đang hít sâu, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng lấp lánh. Dù nữ chiến thần bị phá, nàng lại bị trọng thương, nhưng với tư cách là một trong 12 vị thần trụ cột, sức mạnh của nàng vẫn trên cả chúa tể trò chơi. Lúc này, nàng hít sâu, thần lực vận chuyển, dần dần hồi phục một chút sức lực, từ từ lùi về phía sau. Trận chiến giữa Chí Tôn Vương và Thạch Tuyên đã dần đạt đến cảnh giới phi phàm, nếu không may bị cuốn vào, kết cục sẽ là tan thành cho bụi. Nhìn thấy Hỗn Độn trùng, tiếng cười của Chí Tôn Vương thoáng một tia kinh ngạc, sau đó Thiên Uy kiếm và Thiên Sát kiếm trong tay hắn chém mạnh xuống. Ầm ầm một tiếng nổ kinh thiên động địa, sức mạnh hỗn độn của Hỗn Độn trùng và cặp kiếm pha lê của Chí Tôn Vương đã va chạm vào nhau. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hư ảnh Thạch Tuyên sau lưng Thạch Tuyên cuối cùng cũng có hành động. Một bàn tay hư ảo vươn ra, đột nhiên mảnh tạo hóa toái phiến bay ra, nhanh như tia chớp. Tạo hóa toái phiến lóe lên, Chí Tôn Vương đột nhiên hét lên một tiếng, tiếng hét vô cùng thảm thiết. Mau đi! Hư ảnh Thạch Tuyên đồng thời hét lớn, Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể mình đột nhiên không tự chủ được mà bay lên. Mang ta theo! A Phở Ổ hét lớn, vội vàng dùng hết sức lực, không ngờ lại ôm chặt lấy Thạch Tuyên đang lao qua bên cạnh nàng. Sức mạnh của trào, tiếng hét của Chí Tôn Vương phía sau trở nên thảm thiết hơn, cả không gian pha lê đều rung chuyển. Ngay sau đó, 36 thanh Thiên Tinh Chi Kiếm đều bay lên với tiếng vù vù vù, bay lượn khắp trời, làn sóng năng lượng kinh hoàng như ngày tận thế. Chương 1241, Thái Cổ Phần Địa cứ thế rơi xuống một lúc lâu sau, Thạch Tuyên và A Phở Ô mới cảm thấy tốc độ rơi dần chậm lại, cuối cùng cũng dừng lại. Khi họ dừng lại, họ đã phát hiện ra mình đang lơ lửng trong một không gian tối tăm không trọng lực, xung quanh không có gì cả, chỉ có một màu đen kịt. Đây là đâu? Tại sao ta không còn chút sức lực nào? Giọng nói của A Phở Ô đầy sợ hãi, không kìm được mà kêu lên. Đối với những vị thần bẩm sinh đã có sức mạnh to lớn như họ, sức mạnh còn quan trọng hơn cả tính mạng. Nếu không còn sức mạnh, đối với họ, đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên cũng giống như Ạ Phở Ôn, cảm thấy trong cơ thể không còn một chút sức lực nào, trở nên còn yếu hơn cả người thường. Lúc này, hắn lặng lặng lơ lửng trong không gian tối tăm này, muốn cử động nhưng lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì mất đi sức mạnh, hắn và Ạ Phở Ôn cũng mất đi khả năng nhìn trong bóng tối. Lúc này, trước mắt họ là một màu đen kịt, đúng nghĩa là đưa tay ra không thấy năm ngón, không nhìn thấy gì cả, đột nhiên biến thành những người mù mờ mắt. Tiếng kêu sợ hãi của Ạ Phở Ôn vừa dứt, đột nhiên, ở một bên không xa, vang lên một giọng nói yếu ớt, đây là thái cổ phần địa, trừ phi là thái cổ tổ thần, nếu không, bất kỳ sinh linh nào vào đây đều sẽ mất hết tất cả sức mạnh, không khác gì người phàm. Giọng nói khàn khàn khó nghe này đột nhiên vang lên, dọa Thạch Tuyên và Ạ Phở Ô giật nảy mình. Lúc này họ mới biết, thì ra trong không gian tối tăm vô cùng này, không chỉ có hai người họ. Thì ra, Chí Tôn Vương không muốn vào đây, chỉ vì chưa đạt đến cảnh giới thái cổ tổ thần, một khi vào không gian này, sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đây, vĩnh viễn không thể thoát ra, cho dù là Chí Tôn Vương cũng không dám vào. Chương 1242, thái cổ tổ mẫu long đây không phải là giới vực của thái cổ chi tổ sao, sao lại kết nối với cái nghĩa địa gì thế này? Ạ Phở Ô kêu lên, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu thật sự chỉ có thái cổ chi tổ mới ra ngoài được, vậy thì bọn họ sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở nơi này. Hơn nữa, vì cảnh giới của bọn họ quá cao, đã đạt đến trình độ bất tử cùng vũ trụ, nên dù muốn chết cũng không chết được. Đây đúng là giới vực của một vị thái cổ chi tổ vô danh nào đó, còn nơi này chính là lăng mộ chôn cất vị thái cổ chi tổ ấy. Giọng nói khàn khàn và yếu ớt tiếp tục vang lên. Thạch Tuyên cuối cùng không nhịn được bèn lên tiếng, ngươi là ai? Ta tên Sưởng Chất. Giọng nói ấy cất lên một tiếng than thở bi thương. Thạch Tuyên sững sờ, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thất thanh nói, ngươi là long tử thứ 8 trong 9 vị long tử. Cuối cùng cũng nhớ ra, trong truyền thuyết, người con thứ 8 trong 9 người con của rồng chính là Bị Hí, tương truyền Bị Hí ham học, thông tỏ kim cổ, biết hết mọi sách lớn nhỏ. Vì yêu thích văn biên nên đã hóa thành hình rồng văn để làm nền cho những báu vật truyền thế. Nếu đây thật sự là Bị Hí ham học và biết chuyện thiên hạ, thì việc nó biết một vài bí mật thái cổ cũng có thể hiểu được, chỉ là sao nó cũng lại xa cơ ở nơi này. Kính Thần nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Thạch Tuyên, không khỏi khẽ nói, đúng vậy, phụ thân ta là Nhân Ưng Vương Hoàng Long, ta có 9 huynh đệ, ta xếp thứ 8. Đáng tiếc bây giờ lão nhị và lão tứ đã bị người ta giết, chỉ còn lại 7 huynh đệ. Lão nhị và lão tứ bổ lao trong 9 vị long tử chính là do Thạch Tuyên giết. Lúc này nghe Sưởng Chất nói vậy, nhất thời không biết hỏi thế nào, ngập ngừng một lúc mới nói, vậy thì sao ngươi lại bị mắc kẹt ở đây? Không chỉ có hắn đông nhiên, một giọng nói yếu ớt nhưng có phần phẫn nộ khác vang lên từ phía bên kia, 7 huynh đệ chúng ta đều xa cơ tại đây, không bao giờ có thể sống sót rời đi nữa, chết cũng không chết được. Chúng ta bây giờ thật sự là sống không bằng chết. Thạch Tuyên hơi sững sờ, ngươi lại là ai? Lúc này mới biết, hóa ra trong bóng tối xung quanh, cả 7 vị long tử đều ở đây. Ạ Phở Ổ lại không khỏi kêu lên, ta chính là lão Ngũ Toan Nghê, Chí Tôn Vương đáng hận. Hắn không kìm được mà gào lên, nhưng chỉ được 2 tiếng rồi lại kiệt sức mà im bặt. Ạ Phở Ổ hơi kinh ngạc nói, ngay cả các ngươi cũng bị mắc kẹt ở đây, lẽ nào cũng liên quan đến Chí Tôn Vương kia sao? Giọng nói có chút không tin. Thạch Tuyên nhớ rõ phụ thân của mấy vị long tử này chính là Hoàng Long, một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện. Hoàng Long này không chỉ là một trong cựu trụ vương, được phong là Nhân Ưng Vương, mà còn là vị đứng đầu trong 5 vị long thủy tổ của thời đại Hồng Hoang cổ. Tuy Thanh Long là thánh thú, danh tiếng lừng lẫy nhất, nhưng trong 5 vị long thủy tổ, Hoàng Long lại là lão đại, hơn nữa còn là thủy tổ của Kim Long tộc và Thiên Long tộc cao quý. Trong truyền thuyết, Kim Long và Thiên Long cao quý nhất chính là hậu duệ của Hoàng Long. Chỉ cần nhìn hậu duệ của Hoàng Long tôn quý đến vậy là đủ biết sức mạnh và địa vị của ngài cao quý đến mức nào. Hoàng Long và Chí Tôn Vương cùng là một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, Kính Thần, Toan Nghê này chính là con trai của Hoàng Long, bị mắc kẹt ở đây, sao lại có thể liên quan đến Chí Tôn Vương? Ngay cả Thạch Tuyên cũng có chút nghi ngờ, không khỏi hỏi, phụ thân các ngươi là Nhân Ưng Vương Hoàng Long, cùng với Chí Tôn Vương kia đồng liệt trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, lẽ nào các ngươi bị mắc kẹt ở đây cũng liên quan đến Chí Tôn Vương này sao? Nghe giọng điệu của Toan Nghê, dường như việc chúng bị mắc kẹt ở đây, tiến thoái lưỡng nan, lại có liên quan đến Chí Tôn Vương. Đột nhiên, một giọng nói cổ quái khác vang lên, các ngươi là ai, sao cũng bị mắc kẹt ở đây? Giọng nói này có chút giống tiếng bỏ giống, rất kỳ lạ. Thạch Tuyên nói qua loa, chúng ta là người của thần tộc Olympus, ngươi là ai? Nghe hắn nói là người của thần tộc Olympus, giọng nói kỳ quái kia hơi im lặng một chút, Kính Thần đã nói, hắn là lão đại tù như của chúng ta, hạch lại một tiếng thở dài. Toan Nghê lại hận thù gào lên, Chí Tôn Vương chết tiệt. Chúng ta bị kẹt ở đây, đều là do hắn ném chúng ta xuống, ngươi nói xem, chúng ta bị kẹt ở đây có phải là liên quan đến hắn không? Thạch Tuyên và Ạ Phở Ô đồng thời thất thanh, tại sao? Nhất thời gần như không thể tin vào tai mình, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi, Chí Tôn Vương này thân là một trong cựu trụ vương cao quý, sao có thể ra tay với mấy vị long tử này, lại còn độc ác đến mức ném chúng vào lăng mộ thái cổ tuyệt địa này, sống không bằng chết. Hải Sưởng Chất có kiến thức rộng nhất khẽ thở dài, Chí Tôn Vương tuy được xưng là thần linh gần với thái cổ chi tổ nhất, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn không phải là thái cổ chi tổ thực sự, vì vậy, hắn đã đoạt lấy sức mạnh của 7 huynh đệ chúng ta, chỉ vì hắn muốn trở thành thái cổ chi tổ. Chí Tôn Vương này muốn trở thành thái cổ chi tổ. Ạ Phở Ô khẽ hít một hơi lạnh, ta hiểu rồi. Thạch Tuyên lại có chút mơ hồ, nói, lẽ nào sức mạnh của 7 người bọn họ có thể giúp Chí Tôn Vương kia trở thành thái cổ chi tổ? Hắn từng gặp lão nhị nhai xế và lão tứ bổ lao trong 9 vị long tử, tuy sức mạnh không yếu, nhưng cũng không mạnh đến đâu, ngay cả cảnh giới thần linh cũng chưa đạt tới. bảy vị long tử còn lại dù có mạnh hơn một chút, e rằng cũng có giới hạn, làm sao có thể có được sức mạnh của bảy người họ là có thể trở thành thái cổ chi tổ. Tuy Thạch Tuyên không hiểu thái cổ chi tổ rốt cuộc là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng muốn đạt đến cảnh giới như vậy, tuyệt đối là khó hơn lên trời. A Phlô nói, hoàng long này thân là một trong năm đại long thủy tổ, tự mình sinh ra 9 người con, nhưng tất cả đều không phải là rồng, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Bí mật chính là ở đây. Thạch Tuyên sững sờ, rồi không khỏi kỳ quái, đúng vậy, tại sao lại thế? Hắn thầm nghĩ lẽ nào hoàng long này đã giao phối với sinh vật của chủng tộc khác nên mới sinh ra những đứa con như vậy, cho nên mới giống rồng mà không phải rồng, không phải là rồng thực sự. Đột nhiên một giọng nói kỳ quái mang theo tiếng khà khà vang lên, cô nương nhà ngươi biết cũng không ít đâu. Chúng cũng giống như Thạch Tuyên, chỉ có thể nghe thấy tiếng mà không thấy hình, nghe giọng Hạ Phở Ô là nữ, nên cứ gọi là cô nương, lại không biết thân phận thực sự của cô nương này lại là một trong 12 vị thần tối cao của thần tộc Olympus. A Phlô cũng lười để ý đến sự thô lỗ vô lễ của đối phương, mà trở nên vô cùng nghiêm nghị, nói ra thì đây cũng là một bí mật, nhưng vừa hay, ta vô tình nghe được từ Hải Hoàng nên cũng biết một chút. Tương truyền vào thời đại thái cổ trước cả Hồng Hoang thượng cổ, tự nhiên sinh ra một con rồng này mới thực sự là khởi nguồn của tất cả các loài rồng, và chính con rồng này đã sinh ra 5 vị long thủy tổ là Hoàng Long, Thanh Long. Con rồng này chính là một vị thái cổ chi tổ, hậu thế tôn xưng là thái cổ tổ mẫu long. Sau này thời thái cổ diệt vong, các vị tổ đều vẫn lạc, vị thái cổ tổ long này cũng không ngoại lệ mà vẫn lạc. Nhưng tương truyền, con trai cả của thái cổ tổ long, tức là Hoàng Long, lại muốn chiếm đoạt sức mạnh của mẫu thân mình, nên đã nuốt chửng di thể của bà. Chỉ là không ngờ sau khi nuốt mẹ vào bụng, không hấp thụ được chút sức mạnh nào, ngược lại còn đau bụng như xé, nôn mửa liên tục, lúc đó mới nôn ra 9 thứ giống rồng mà không phải rồng, chính là 9 vị long tử bây giờ. Cô nương nhà ngươi, nói chuyện khách khí một chút, cái gì gọi là thứ giống rồng mà không phải rồng? Chúng ta không phải là thứ. A Phlô đã nghe tiếng gầm giận dữ của một long tử nào đó trong bóng tối, không khỏi thêm một câu, đúng, không phải là thứ. Thạch Tuyên nghe A Phlô kể, chỉ cảm thấy quá huyền ảo, không khỏi nói, lẽ nào 9 người bọn họ lại là do vị thái cổ tổ mẫu long kia hóa thành? Ha ha, A Phlô đã cười khổ, ta cũng không biết, truyền thuyết thường có chỗ phóng đại và sai lệch, nhưng nói chung, chắc cũng có liên quan. Chuyện này đối với Hoàng Long là một bí mật, cũng là một bê bối, nhưng sau này vẫn bị người khác biết được. Ta nghĩ Chí Tôn Vương đoạt lấy sức mạnh của bọn họ, chắc cũng liên quan đến truyền thuyết này, chỉ là phụ thân các ngươi thân là một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, Chí Tôn Vương này dù có điên cuồng đến đâu, cũng không nên ra tay với các ngươi mới phải. Giọng nói khà khà kia căm hận vô cùng nói, tất cả là do tên nhân loại chết tiệt Thạch Tuyên kia, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không bị phụ Long ra lệnh đi giúp thần quân truy sát tên này, không truy sát hắn, chúng ta cũng sẽ không bị mắc kẹt trong di tích yêu thần, từ một khe nứt không gian trôi dạt đến không gian thủy tinh này của Chí Tôn Vương, cũng sẽ không bị hắn ra tay đoạt. Vị kính thần kia thở dài, vì có chuyện ở di tích yêu thần, cho dù chúng ta mất tích, phụ long của chúng ta muốn tra ra hung thủ thực sự hại chúng ta cũng gần như là không thể. Hai, Chí Tôn Vương này chính là nhắm đúng cơ hội này mới ra tay. Thạch Tuyên luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng trong chuyện này, lẩm bẩm, đối với thần linh, có lẽ sức mạnh mới là cám dỗ duy nhất khiến họ điên cuồng, quyền lực và tiền bạc sẽ khiến con người điên cuồng. Tự lẩm bẩm đến đây, hắn đột nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ ra chỗ không đúng. Nếu nói hấp thụ sức mạnh của bảy vị long tử này có khả năng trở thành thái cổ chi tổ, e rằng tin tức này sẽ khiến rất nhiều tồn tại phải điên cuồng. Nếu đã như vậy, tại sao trước đây chưa từng có tồn tại nào nghĩ đến việc ra tay với bảy vị long tử này? Lẽ nào chỉ vì uy danh của phụ thân chúng là Hoàng Long? Rất nhanh, Thạch Tuyên đã loại bỏ khả năng này. Phải biết rằng Chí Tôn Vương này ngay cả Chu Tức Thánh Thú đời đầu cũng đã bị tổn hại trong tay hắn, mà Hoàng Long và Thanh Long cùng liệt vào 5 vị long tổ, e rằng cũng chưa chắc đã mạnh hơn Chu Tức Thánh Thú đời đầu bao nhiêu. Tuy bây giờ Hoàng Long là cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, nhưng Thạch Tuyên vẫn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn trong chuyện này. A Phlô đột nói, ta hiểu rồi, thì ra là vậy, thảo nào Chí Tôn Vương này lại đột nhiên nhận một nữ đệ tử, thì ra là vậy. Thạch Tuyên trong lòng dùng mình, vội nói, ý gì? A Phlô đã cười khổ một tiếng, rồi nói, sức mạnh của những tên này có khả năng chính là những mảnh năng lượng của thái cổ tổ mẫu long. Nhưng tổ mẫu long là giống cái, giống như Hoàng Long năm đó, cá thể giống được không thể hấp thụ được, dù có hấp thụ cũng là làm lợi cho người khác. Muốn hấp thụ sức mạnh của tổ mẫu long này, chỉ có thể nhờ vào một cá thể cũng là giống cái. Thạch Tuyên toàn thân lạnh toát, nói, ý ngươi là Chí Tôn Vương nhận Thi Liên làm đệ tử, chỉ là muốn lợi dụng nàng để hấp thụ sức mạnh của thái cổ tổ mẫu long, để giúp mình trở thành thái cổ chi tổ. Đúng vậy, ta đã nói mà, sao Chí Tôn Vương này lại đột nhiên nhận một cô bé nhân loại làm đệ tử, bây giờ mọi chuyện đã rõ, Chí Tôn Vương này quả là tính toán không sai một ly. A Phlô thở dài. Thạch Tuyên thầm nghĩ Chí Tôn Vương này đoạt lấy sức mạnh của bảy vị long tử, tại sao chỉ đẩy chúng đến thế giới hắc ám này mà không giết đi? Không khỏi kỳ lạ hỏi, A Phlô cười, nói, chuyện này ngươi không rõ rồi, bảy vị long tử này đều có năng lực đặc biệt, giết thần linh vốn đã rất khó, huống chi là chúng. So ra, đẩy chúng bệnh viện ở đây, Hoàng Long mới thực sự là không thể tra ra được. Chương 1243, tu luyện riêng phần mình. Thạch Tuyên nhớ lại trong thế giới hắc ám không thấy năm ngón tay này, tất cả sinh linh tiến vào đều mất hết sức mạnh, bị mắc kẹt ở đây, tiến thoái lưỡng nan. Nơi này quả thực là nhà tù đáng sợ nhất thế gian. Thạch Tuyên, A Phlô và bảy vị long tử của Hoàng Long đều bị mắc kẹt trong thế giới hắc ám này, trôi nổi ở đây, toàn thân rã rời. Kính Thần thỉnh thoảng lại thở dài, Tú Nưu thì đôi lúc lại phát ra tiếng giống như bò, còn Toan Nghê thì không ngừng gào thét chửi rủa Chí Tôn Vương. Thạch Tuyên vẫn luôn im lặng không nói, còn A Phlô thì đang dò hỏi bảy vị long tử, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. có thêm nữ thần ạ phở ô đấy, thế giới hắc ám này nhất thời cũng không còn cô quạng. Ở lại đây, không ngày không đêm, Thạch Tuyên cuối cùng cũng nhắm mắt lại, dần dần chìm vào trạng thái giống như ngủ say minh tưởng. Đến cảnh giới của bọn họ, sẽ không cảm thấy đói, cũng không cần mỗi ngày phải bổ sung thức ăn. Đương nhiên, một số thần linh tỉnh thoảng cũng dùng nữa, nhưng đó phần lớn chỉ là một loại hưởng thụ, chứ không giống như nhân loại bình thường là phải hấp thụ dinh dưỡng. Trong trạng thái như vậy, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa, tiếng gầm này đã đánh thức Thạch Tuyên đang trong trạng thái minh tưởng. Những ngày này hắn vẫn luôn trôi nổi trong hư không hắc ám, không có việc gì làm, hắn chỉ có thể đi minh tưởng, cảm ngộ hỗn độn lĩnh vực của mình, hy vọng có thể có chút trợ giúp. Còn về hư ảnh Thạch Tuyên kia, cũng vẫn chưa tỉnh lại, Thạch Tuyên đã thử liên lạc hai lần nhưng không nhận được chút hồi âm nào. Sau khi Thạch Tuyên bị tiếng gầm giận dữ đánh thức khỏi trạng thái minh tưởng, trong không gian hắc ám này, bảy vị long tử kia đã gần như đồng thời kêu lên, "Phù Long!" Trong giọng nói có vui mừng cũng có kinh ngạc, rồi toan nghe lại không kìm được mà hét lớn, "Phù Long!" Chỉ là chúng yếu ớt, tuy đã dốc hết sức lực, nhưng âm thanh này cũng không truyền đi xa được, mà không gian hắc ám này cách lối ra không biết cao bao nhiêu và mét, căn bản không thể truyền ra được chút tin tức nào. Phía trên bóng tối vô tận, mơ hồ truyền đến một tiếng gầm giận dữ, ngay sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, "Chí Tôn Vương, ngươi giải thích thế nào về khí tức này?" "Theo điều tra của ta, nơi ngươi ẩn náu này cách di tích yêu thần gần nhất, mọi chuyện ở đó không thể nào thoát khỏi thái mắt của ngươi. Bảy đứa con của ta đột nhiên mất tích, hơn nữa ta còn cảm nhận được một tia khí tức còn sót lại ở đây, bảy đứa con của ta nhất định đã từng đến nơi này của ngươi, ngươi còn chối là không biết sao?" Người phát ra tiếng quát giận dữ này chính là Nhân Ưng Vương, một trong cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, cũng chính là Hoàng Long Thủy Tổ, đứng đầu năm đại Long Thủy Tổ, là tổ tiên của hai tộc Kim Long và Thiên Long, uy năng mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Việc ngài được xếp đứng đầu năm vị Long Thủy Tổ đã thể hiện địa vị tối cao của ngài. Tương truyền, ngài chính là con trai cả của vị Thái Cổ Tổ mẫu Long thời Thái Cổ, còn Thanh Long Thủy Tổ là con thứ hai. Bảy vị Long Tử đột nhiên mất tích ở di tích yêu thần, Hoàng Long lo lắng, dẫn theo một đám Kim Long đến nơi di tích yêu thần, tìm kiếm cẩn thận, cuối cùng đến nơi tu luyện của Chí Tôn Vương. Hoàng Long có thể cảm nhận được, nơi cuối cùng còn sót lại khí tức của bảy đứa con mình chính là trong thế giới thủy tinh mà Chí Tôn Vương đang tu luyện này. Trong cựu trụ vương thống trị của Vạn Thần Điện, không phải tất cả các vị vua đều ở trong Vạn Thần Điện. Trong đó, Chí Tôn Vương này một lòng chỉ nghĩ đến tu luyện, tăng cường thực lực. Sau khi tìm được giới vực đầy linh khí do một vị thái cổ chi tổ nào đó để lại, hắn đã luôn tu luyện ở đây, vì vậy hắn cũng được gọi là vị vua của Vạn Thần Điện gần với thái cổ chi tổ nhất. Đối mặt với lời trách mắng giận dữ của Hoàng Long, Chí Tôn Vương không biết trả lời thế nào, vì giọng nói của hắn không lớn, nên Thạch Tuyên trong thế giới hắc ám không nghe thấy. Mà bảy vị long tử kia thì gần như phát điên mà gào thét, chỉ muốn thu hút sự chú ý của Hoàng Long ở trên, đáng tiếc khoảng cách quá xa, bọn họ mất hết sức mạnh, căn bản không thể truyền âm thanh ra ngoài. Cảm giác này không thể diễn tả, gần như muốn ép bọn họ phát điên. Thạch Tuyên nghe thấy, cũng không cảm thấy quá kích động. Nếu theo lời bọn họ nói, nơi này thực sự là lăng mộ thái cổ, ngoài thái cổ chi tổ ra, các tồn tại khác tiến vào đây đều sẽ mất đi sức mạnh, bị nuốt vĩnh viễn. Vậy thì cho dù Hoàng Long phát hiện ra bọn họ, cũng không thể cứu được, dù sao Hoàng Long có mạnh đến đâu cũng không thể đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ. Trong tiếng gào thét của bảy vị long tử, đột nhiên, phía trên bóng tối, một lần nữa vang lên tiếng gầm giận dữ của Hoàng Long, sau đó là những tiếng nổ kinh hoàng, dường như hai bên đã động thủ. Ngay sau đó là tiếng cười ha hả của Chí Tôn Vương, chấn động không ngớt. Các loại âm thanh kinh hoàng liên tục vang lên, bảy vị long tử cũng im lặng lại, bây giờ chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ cực lớn. Tiếng nổ này kéo dài rất lâu, trong đó thỉnh thoảng xen lẫn tiếng gầm giận dữ của Hoàng Long và tiếng cười ha hả của Chí Tôn Vương. Nghe hai loại âm thanh khác nhau này, dường như có thể mơ hồ nhìn ra tình hình của hai bên. Khoảng 10 phút sau, tiếng nổ đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên tiếng cười của Chí Tôn Vương, "Nhân Ưng Vương, không tiễn, phen giao đấu hôm nay đối với bản vương mà nói, thu hoạch không nhỏ." Ngay sau đó là một tiếng gầm phẫn hận của Hoàng Long, tiếng gầm này kéo dài không dứt, ngày càng nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau đó, lại là một khoảng lặng chết chóc, dường như Nhân Ưng Vương Hoàng Long đã rời đi. Đáng ghét. Bảy vị long tử không khỏi chửi rủa không ngớt, nhưng hy vọng duy nhất của bọn họ, phụ thân Hoàng Long của chúng đã rời đi, không còn nghe thấy giọng nói của ngài nữa. Thạch Tuyên thấy cơn sóng gió này đã dừng lại, liền tiếp tục nhắm mắt, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Thần tình yêu của Olympus, Aphrodite, cũng giống như hắn, cũng biết trong tình huống này, điều duy nhất có thể làm là tu luyện, mong có thể tạo ra kỳ tích. Nếu ở đây tuyệt vọng như bảy vị long tử này, e rằng không bao lâu nữa, chúng sẽ bị cảm giác tuyệt vọng này đánh bại, rơi vào điên cuồng mà tự diệt vong. Bị mắc kẹt trong thế giới hắc ám không biết ngày tháng trôi qua, Thạch Tuyên cả ngày tu luyện, cảm ngộ tinh thể hỗn độn, thể hội áo nghĩa của thú thần hợp thể, lĩnh ngộ và nắm bắt hỗn độn lĩnh vực. Trong thế giới chết chóc và hắc ám này, Thạch Tuyên phát hiện ra rằng nó lại vô cùng thích hợp để tu luyện. Có lẽ vì đã từ bỏ những suy nghĩ khác, ngược lại có thể chuyên tâm tu luyện. A Phlô Đế cũng vậy, nàng thỉnh thoảng tu luyện vài ngày, sau đó triệu hồi nữ chiến thần khổng lồ kia giáng lâm. Nữ chiến thần này sau khi giáng lâm cũng mất đi sức mạnh, chỉ có thể trôi nổi trong bóng tối, nhưng A Phlô Đế lại cảm thấy rất hài lòng, vì nàng phát hiện nữ chiến thần mình triệu hồi ngày càng mạnh mẽ hơn. Chương 1244, đạt tới cảnh giới tối thượng trong thế giới chết chóc như vậy, Thạch Tuyên có thể toàn tâm toàn ý tiến vào minh tưởng, tâm thần hợp nhất, cảm nhận sức mạnh của quy luật giữa trời đất. Hơn nữa, hắn tu luyện là hỗn độn lĩnh vực đặc biệt, ngoài hắn ra, chưa từng có ai lĩnh ngộ được loại sức mạnh này, ngoại trừ trong truyền thuyết, hỗn độn chi mâu trong số những sinh linh thái cổ nguyên thủy nhất. Trong thế giới hắc ám chết chóc, không biết bao lâu sau, đột nhiên dấy lên một làn sóng năng lượng kịch liệt, làn sóng này đã đánh thức bảy vị long tử và ạ phở ô đấy, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao vậy? Có long tử kêu lên. Đây là quy luật. A Phở Ổ Đệ đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Cùng lúc đó, miệng thạch tuyên đột nhiên phát ra một tiếng hú dài, ngay sau đó, toàn bộ thế giới hắc ám này năng lượng quần quật xoáy tròn, hút lấy thân thể của bảy vị long tử và A Phở Ổ Đệ khiến họ không khỏi bị hất văng đi. Ngay sau đó, trong bóng tối, một khối hỗn độn huyền quang nổ tung, mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng lơ lửng trong bóng tối. Xung quanh hắn, năng lượng hỗn độn vô tận cuộn trào không ngớt, điên cuồng tràn vào giữa hai hàng lông mày của hắn. Ngay khoảnh khắc vừa rồi, Thạch Tuyên cuối cùng đã lĩnh ngộ, hắn cuối cùng đã lĩnh ngộ được sức mạnh quy luật của hỗn độn lĩnh vực. Và sau khi lĩnh ngộ, hắn mới kinh ngạc cảm thấy, cái gọi là lăng mộ thái cổ quỷ dị này, lại chính là một hình thái sơ khai của thế giới hỗn độn. Thế giới hỗn độn, mọi thứ chưa khai hóa, thế giới hỗn độn tuyệt đối khác với năng lượng sinh mệnh cấu thành nên tất cả vũ trụ và các sinh linh, vì vậy hai bên không tương dung. Bất kỳ sinh vật nào tiến vào thế giới hỗn độn này đều sẽ bị áp chế năng lượng sinh mệnh, khiến tất cả tồn tại, không phân biệt chủng tộc giới tính, sau khi vào đây đều sẽ mất đi sức mạnh, trừ khi tu vi của sinh linh đó đạt đến tồn tại của thái cổ chi tổ mới có thể phá vỡ sự trói buộc của thế giới hỗn độn này. Nhưng thật trùng hợp, Thạch Tuyên tu luyện và lĩnh ngộ lại chính là hỗn độn lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Hắn bây giờ cảm nhận được chính là sức mạnh của hỗn độn. Khoảnh khắc đột phá này, tinh thể hỗn độn nhảy nhót không ngừng, như thể một cánh cửa phong ấn trong đó đã được mở ra. Lúc này, nó lại bắt đầu điên cuồng hấp thụ sức mạnh hỗn độn nồng đậm tràn ngập trong thế giới hỗn độn nhỏ bé này. Đối với các sinh linh khác, sức mạnh này giống như virus, sẽ áp chế năng lượng sinh mệnh của bản thể họ. Nhưng đối với Thạch Tuyên đã lĩnh ngộ áo nghĩa của hỗn độn lĩnh vực, đây lại là thuốc bổ vô thượng. Cơ duyên này, ngàn năm có gặp, Thạch Tuyên hoàn toàn mở rộng tâm thần của mình, đón nhận sự xung kích của năng lượng hỗn độn điên cuồng, tinh thể hỗn độn như một con cá voi khổng lồ tham lam, đang điên cuồng nuốt chửng nước biển. Chương 1246, tái chiến chí tôn vương mà bảy vị long tử và A Phở Ổ Đệ xung quanh lại dần cảm thấy khí lực trên người mình đang dần hồi phục. Trong đó, bảy vị long tử vốn có năng lực đặc thù đã bị hấp thu, bây giờ sức mạnh còn lại không nhiều, cho nên cảm giác còn chưa rõ ràng, nhưng A Phở Ổ Đệ lại cảm nhận được vô cùng mãnh liệt. Năng lượng hỗn độn xung quanh bị Thạch Tuyên điên cuồng hấp thu vào trong trang bị tinh thể của mình, năng lượng hỗn độn trong không gian tối tăm này dần trở nên loãng đi, sức mạnh áp chế yếu bớt, thần lực của nàng cũng dần bắt đầu hồi phục. Thạch Tuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng giữa hư không, điên cuồng hấp thu năng lượng hỗn độn. Năng lượng hỗn độn này rót vào cơ thể hắn, khiến tinh thể của hắn sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng. Không chỉ vậy, chuông hỗn độn bên trong cũng vui mừng hưng phấn, bắt đầu chia sẻ năng lượng hỗn độn, lợi dụng năng lượng hỗn độn để sửa chữa thân chuông bị hư hỏng của mình. Cứ như vậy không biết đã qua bao lâu, bảy vị long tử và A Phở Ô chỉ cảm thấy bóng tối xung quanh dần sáng lên, còn A Phở Ô thì cảm nhận toàn thân thần lực quần quật dâng trào, sức mạnh của nàng cuối cùng đã hoàn toàn hồi phục. Cùng lúc đó, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã hấp thu toàn bộ năng lượng hỗn độn xung quanh vào trong cơ thể, cái gọi là thế giới mộ cổ thái cổ này đã hoàn toàn không còn tồn tại. Hắn chậm rãi đứng dậy, lúc này, Thạch Tuyên vẫn còn đắm chìm trong thế giới kỳ diệu vừa rồi. Lĩnh ngộ lĩnh vực hỗn độn, hấp thu năng lượng hỗn độn của cả thế giới hỗn độn nhỏ bé này, ảnh hưởng đối với Thạch Tuyên quả thực đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác duy nhất của Thạch Tuyên bây giờ chính là mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Hắn bây giờ đã trở nên mạnh mẽ vô song, một sức mạnh vượt qua cả thần linh. Sau khi lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa độ bền, ma năng, công kích, phòng ngự và tốc độ, trang bị tinh thể của Thạch Tuyên cuối cùng đã một lần nữa tiến lên giai, đột phá cấp 4, tiến vào cảnh giới cấp 5. Nếu nói, cấp 4 của trang bị giả tương đương với cảnh giới thần linh thông thường, vậy thì, sau khi tiến vào cấp 5, Thạch Tuyên cuối cùng đã có tư cách thách thức những kẻ mạnh nhất vũ trụ. Trang bị tinh thể cấp 5, thuộc tính của nó đã tăng đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Tên: Hỗn độn thú thần cấp bậc, cấp 5 tối thượng độ bền cơ bản, 1 triệu điểm ma năng cơ bản, 1 triệu điểm công kích cơ bản, 150.000 điểm phòng ngự cơ bản, 10.000 điểm tốc độ cơ bản, 10 điểm độ bền và ma năng cơ bản đạt 1 triệu điểm, công kích cơ bản đạt 150.000 điểm, phòng ngự cũng đạt 10.000 điểm. Điều này có nghĩa là những đòn tấn công dưới 10.000 điểm đều không thể làm tổn hại đến độ bền của trang bị tinh thể của hắn, mà tốc độ cũng đạt đến 10 điểm kinh hoàng. Cộng thêm 50.000 điểm công kích từ kẻ hủy diệt mà hắn sở hữu, còn có thú thần hợp thể của Tứ Dực Long Thần và Chu Tức Thú, thêm hai món di vật Đế Vương và Trung Hỗn Độn đã sửa chữa được gần một nửa, thực lực của Thạch Tuyên bây giờ đã đạt đến cảnh giới kinh thiên động địa. Ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã mạnh đến mức nào, chỉ có thể biết rằng mình rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Cấp 5 đây chính là trang bị giả cấp 5 sao? Cấp 5 tối thượng điểm cuối của sự tiến hóa của trang bị giả, hóa ra là cấp 5. Thạch Tuyên lơ lửng giữa hư không, cảm nhận sức mạnh vô song. Hóa ra trong vô thức, mình đã đạt đến điểm cuối của sự tiến hóa. 1 triệu ma năng, có nghĩa là hắn có thể liên tục sử dụng trạng thái kẻ hủy diệt trong nửa giờ đồng hồ, bây giờ, hắn không còn phải lo lắng về việc thiếu ma năng nữa. Sau khi lĩnh ngộ lĩnh vực hỗn độn, không chỉ tiến hóa đến trạng thái tối thượng cấp 5 của trang bị giả, mà còn vì hấp thu năng lượng hỗn độn cực lớn, chuông hỗn độn vốn đã rách nát trong cơ thể Thạch Tuyên, sau khi hấp thu năng lượng hỗn độn khổng lồ, đã tự sửa chữa được gần một nửa, nằm yên trong trang bị tinh thể của Thạch Tuyên, tỏa ra một khí tức cổ xưa hoàn toàn khác trước. Thạch Tuyên hiểu rằng, chuông hỗn độn đã trở nên mạnh hơn. Độ bền cơ bản, cộng thêm hoàng quan đế vương 10 và dây chuyền đế vương 2 mà Thạch Tuyên sở hữu, tổng độ bền đạt 105 triệu điểm, tổng ma năng cũng là 105 triệu điểm, tổng công kích là 1,55 triệu điểm, tổng phòng ngự 50.000 điểm. Chương 1247, kiếm vực mà chỉ trong thời gian ngắn không gặp, nếu Thạch Tuyên gặp lại Thi Liên, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện nàng đã từ cảnh giới thiên thần ban đầu đột phá một mạch đến cảnh giới thượng thần. Lúc này, nàng đang tham ngộ sức mạnh thần vực, một khi lĩnh ngộ, nàng sẽ trở thành chủ thần. Về phần thần lực trên người nàng hùng hậu vô cùng, sớm đã đạt đến cảnh giới chủ thần, điều còn thiếu chẳng qua chỉ là cảnh giới của chủ thần mà thôi. Mà nàng có thể tu luyện nhanh như vậy, một mặt tự nhiên là vì thiền tư của nàng vô cùng kinh người, điểm này, lúc còn ở trong trò chơi chúng thần, Thạch Tuyên đã biết rất rõ, mặt khác, là nhờ vào 9 luồng năng lượng xung quanh cơ thể nàng. 9 luồng năng lượng này, chính là sức mạnh của 9 người con do Hoàng Long sinh ra, không chỉ có sức mạnh của 7 người con bị Chí Tôn Vương rút đi, mà ngay cả năng lượng đặc thù của 2 người con khác bị Thạch Tuyên giết chết, cũng đều ở đây. Thần thông của Chí Tôn Vương quả nhiên rộng lớn không thể tưởng tượng. 9 luồng năng lượng này, chính là sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long trong truyền thuyết thời Thái Cổ, kẻ đã sinh ra Ngũ Tổ Thủy Long. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, lao vút lên trời. Khoảng cách 97 vạn mét, đối với Thạch Tuyên bây giờ, chỉ là một cái chớp mắt. Tốc độ cao hơn 10 điểm khiến tốc độ hiện tại của Thạch Tuyên nhanh hơn ít nhất gấp 2 lần. Dù không có sự trợ giúp của hư ảnh Thạch Tuyên, hắn cuối cùng cũng đã trở thành một tồn tại có thể sánh vai với những kẻ mạnh nhất vũ trụ. Hừm. Thạch Tuyên đáp xuống đỉnh cao nhất của dãy núi thủy tinh, cùng lúc đó, trong không khí vang lên một tiếng hừ nhẹ. Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc áo vải thô như một khổ hạnh tăng xuất hiện. Chí Tôn Vương trong Cửu Trụ Vương cũng đã ra mặt. Nhìn thấy Thạch Tuyên và ái thần Áp Phlô đã theo sát phía sau, cho dù là Chí Tôn Vương đường đường, trong mắt cũng khó che giấu vẻ kinh ngạc. Chỉ là vẻ kinh ngạc này chỉ thoáng qua rồi biến mất, trở lại như thường. Không hổ là tồn tại được mệnh danh gần nhất với Thái Cổ Chi Tổ, tuy trong lòng kinh ngạc, nhưng Chí Tôn Vương vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong vũ trụ này, gần như không còn chuyện gì có thể khiến hắn cảm thấy kinh ngạc nữa. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, rồi chậm rãi gật đầu, thì ra là vậy, xem ra ngươi là trong họa có phúc, đã hấp thu năng lượng hỗn độn trong mộ cổ Thái Cổ đó. Không tệ, ngươi sở hữu chung hỗn độn và năng lượng hủy diệt, quả thực cùng nguồn gốc với năng lượng hỗn độn đó. Thứ năng lượng như virus đối với chúng ta, đối với ngươi lại là chí bảo vô thượng. Chí Tôn Vương rất nhanh đã hiểu ra, sau đó vây tay một cái, trên mặt đất, một vết nước sâu hoắm mở ra, trong vết nước, 36 thanh thiên tinh chi kiếm hợp thành một vòng kiếm tròn, từ từ trồi lên. Để xem sau khi ngươi hấp thu năng lượng hỗn độn đó, sẽ trở nên mạnh đến mức nào. Chí Tôn Vương rất dứt khoát, vẫy tay liền triệu hồi 36 thanh thiên tinh chi kiếm, sau đó búng ngón tay một cái, veo một tiếng, trong 36 thanh thần kiếm được đặt tên theo các vì sao, thiên sát kiếm đã bay ra, kéo theo một luồng năng lượng cuồn cuộn đáng sợ, tấn công về phía Thạch Tuyên. Mà chính Chí Tôn Vương lại chắp một tay sau lưng, trông vô cùng tiêu sái. Thời gian ngắn không gặp, Thạch Tuyên tuy đã từ cấp 4 đột phá một mạch đến cảnh giới cấp 5 tối thượng, tiến hóa đến điểm cuối của trang bị giả, nhưng Chí Tôn Vương này cũng đã trở nên đáng sợ hơn. Dường như trong những ngày qua, hắn cũng đã tiến bộ vượt bậc, đạt đến cảnh giới càng thêm bí ẩn khó lường. Thiên sát kiếm như một tia điện, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, cho dù là tồn tại cấp bậc chủ thần, đối mặt với thanh thiên sát kiếm mà Chí Tôn Vương tiện tay búng ra này cũng không thể né tránh, sẽ bị xuyên thủng trong nháy mắt, sau đó bị thiên sát lực bám trên thiên sát kiếm đánh cho tan thành tro bụi. Chỉ là Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới cấp 5, lúc này lại có thể nắm bắt rõ ràng quỹ đạo của thiên sát kiếm. Tốc độ của thiên sát kiếm tự nhiên kinh người vô cùng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thanh thiên sát kiếm này không bay theo đường thẳng, mà dao động với biên độ nhỏ, như một con rắn linh đang uốn lượn trong hư không, điều này càng làm tăng thêm độ khó để né tránh hoặc chống đỡ thanh kiếm này. Thạch Tuyên không nói một lời, chỉ cần một ý niệm, chúng hỗn độn liền xuất hiện trước mặt hắn. Tuy hắn đã lĩnh ngộ lĩnh vực hỗn độn, tiến vào cảnh giới cấp 5, nhưng hắn vừa mới lĩnh ngộ cấp 5 và lĩnh vực hỗn độn, vẫn chưa có khả năng sử dụng sức mạnh đế vương, cho nên hoàng quan đế vương và dây chuyền đế vương này hắn vẫn không thể sử dụng, trừ khi có hư ảnh Thạch Tuyên giúp đỡ. Mà lúc này, hư ảnh Thạch Tuyên dường như cũng muốn xem sau khi Thạch Tuyên tiến vào cấp 5, đã mạnh đến cảnh giới nào, cho nên không chủ động giúp đỡ. Trước mắt Thạch Tuyên tổng cộng chỉ có 4 món trang bị, dây chuyền đế vương và hoàng quan không thể sử dụng, mảnh vỡ tạo hóa cũng cần sức mạnh đế vương để thúc đẩy, cho nên thứ duy nhất hắn có thể sử dụng chỉ có chung hỗn độn. Cùng với việc Thạch Tuyên lĩnh ngộ lĩnh vực hỗn độn, cộng thêm chung hỗn độn đã sửa chữa được gần một nửa, Thạch Tuyên bây giờ đã dần có được một số khả năng điều khiển chung hỗn độn. Tuy nói vẫn chưa thể hoàn toàn thể hiện uy lực thực sự của chung hỗn độn, nhưng điều này đã không hề tầm thường. Phải biết rằng, chung hỗn độn này rất có thể là thái cổ chi khí mà hỗn độn chi mâu thời thái cổ đã sử dụng. Cấp bậc của nó, căn bản không phải là thứ mà thượng cổ thánh khí có thể so sánh. Chung hỗn độn tấn công, trong đó ẩn chứa năng lượng hủy diệt, Thạch Tuyên tự tin đủ sức chặn được thanh thiên sát kiếm mà Chí Tôn Vương bùng tới. Nhưng không ngờ vừa va chạm, thiên sát kiếm lại như một con cá lượn, vừa chạm vào chung hỗn độn liền trượt theo bề mặt chung, sau đó vòng qua chung hỗn độn, vẫn bay thẳng về phía Thạch Tuyên. Sự việc xảy ra đột ngột, Thạch Tuyên cả kinh, đã không kịp né tránh, chỉ đành hét lớn một tiếng, vung ra một quyền, dùng nắm đấm thịt để đỡ cứng. Ken một tiếng, sức phòng ngự hơn 80.000 điểm của Thạch Tuyên, cộng thêm sức tấn công vượt quá 150.000, và khoảnh khắc này cuối cùng đã thể hiện triệt để uy lực kinh khủng của nó. Một quyền đánh xuống, vậy mà đánh cho thanh thiên sát kiếm ong ong không dứt, sau đó, thiên sát kiếm bèo một tiếng, bị Thạch Tuyên một quyền đánh bay ngược trở lại. Ha ha, tuy thiên sát kiếm bị đánh lui, nhưng Chí Tôn Vương lại cười lớn, tuy sức mạnh tăng lên không ít, nhưng kỹ xảo lại quá thô thiển. Nhóc con, vẫn là để cho đạo tàn niệm trong cơ thể ngươi ra đi, ngươi còn kém xa lắm. Ít nhất, còn phải rèn luyện 7-8 năm nữa, ngươi mới có tư cách đứng trước mặt ta. Tuy Thạch Tuyên đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng Chí Tôn Vương chỉ thử một lần đã lập tức phát hiện Thạch Tuyên chỉ có một thân sức mạnh kinh người nhưng lại không thể sử dụng tự nhiên, về mặt cảnh giới vẫn còn kém xa, khiến Chí Tôn Vương lập tức mất hứng, vậy mà không thèm giao chiến với hắn. Thạch Tuyên ha ha cười lớn, nói: "Được, vậy thì như ngươi mong muốn." Ý niệm vừa chuyển, hư ảnh của Thạch Tuyên liền xuất hiện sau lưng hắn. Lần này, hư ảnh đã trở nên rất chân thực, đầu đội đế miện, mình khoác đế bào, mang một luồng khí tức đế vương không thể hình dung, vô cùng tôn quý. Lần này, Chí Tôn Vương cuối cùng cũng hơi biến sắc. Chương 1248, những vương giả của vũ trụ Chí Tôn Vương không coi Thạch Tuyên ra gì, một mặt tự nhiên là vì tuy sức mạnh của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới đủ để tranh phong với bọn họ, nhưng về mặt sử dụng lại chưa từng qua rèn luyện, quả thực khó địch lại. Nhưng phần nhiều hơn là có ý kích động Thạch Tuyên, khiến hắn nóng nảy, đến lúc đó Chí Tôn Vương có thể một đòn đắc thủ. Không ngờ Thạch Tuyên lại không bị hắn kích động, ha ha cười lớn liền thật sự triệu hồi hư ảnh Thạch Tuyên ra. Kinh nghiệm của hư ảnh Thạch Tuyên này tuyệt đối không thua kém Chí Tôn Vương. Có hắn ở đây, cộng thêm sức mạnh hiện tại của Thạch Tuyên, cho dù là Chí Tôn Vương được mệnh danh gần nhất với Thái Cổ Chi Tổ, Thạch Tuyên cũng dám liều một phen. Trận chiến này, hư ảnh Thạch Tuyên cũng không để Thạch Tuyên chạy trốn nữa, mà thật sự đối mặt với Chí Tôn Vương. Một đôi mắt lóe lên ánh sáng sâu không lường được, nhìn thẳng vào Chí Tôn Vương. Một người có thể là tàn niệm của Thái Cổ Chi Tổ, lai lịch thần bí, một người lại là Chí Tôn Vương được mệnh danh gần nhất với Thái Cổ Chi Tổ, hai tồn tại này đều đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Tuy chỉ im lặng đứng đó, nhưng Aphro ở một bên đã cảm thấy tim đập thình thịch không rõ nguyên do. Cho dù là một trong 12 chủ thần của Olympus, Aphro cũng có thể cảm nhận rõ ràng, hai tồn tại trước mắt này đều vượt xa nàng. Hừ. Chí Tôn Vương hừ lạnh một tiếng, thấy kế khích tướng vô hiệu, không khỏi hừ một tiếng. Lần này hắn vung cả hai tay, sau lưng, vèo 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 bốn tiếng vang lên liên tiếp, bốn thanh thiên tinh chi kiếm cùng bay ra. Giọng nói của hư ảnh Thạch Tuyên đồng thời vang lên trong đầu Thạch Tuyên, sức mạnh của ngươi đã không thua kém hắn. Mở rộng tâm thần chúng ta dung hợp, Thạch Tuyên hừ một tiếng, đồng thời mở rộng tâm thần của mình. Trong nháy mắt, hắn và linh hồn của hư ảnh này đã dung hợp lại với nhau trong trạng thái hợp thể. Ta sẽ mở rộng kinh nghiệm của ta cho ngươi chia sẻ học được bao nhiêu tùy vào lĩnh ngộ của ngươi, hư ảnh nói đứt quãng. Trong khoảnh khắc này, linh hồn của Thạch Tuyên đã trồng lên hư ảnh. Giờ phút này, hư ảnh là hắn, hắn là hư ảnh. Trong nháy mắt, tay phải lật lên, chung hỗn độn một lần nữa bay ra. Cùng lúc bay ra, 1m, 5m, 10m, 20m, 50m. Trong chớp mắt, chung hỗn độn đã hóa thành một ngọn núi nhỏ khổng lồ, nặng nề đánh xuống. Tuy bốn thanh thiên tinh chi kiếm mà Chí Tôn Vương đánh tới đã vòng qua chung hỗn độn, nhưng chung hỗn độn đã ập xuống đầu, buộc Chí Tôn Vương phải lóe thân hình, sau đó tung một quyền nặng nề, đánh lên thân chung hỗn độn, chống lại ngọn núi khổng lồ đang lao tới. Mà bốn thanh thiên tinh chi kiếm mà Chí Tôn Vương bắn ra vẫn tiếp tục tấn công Thạch Tuyên, bốn luồng năng lượng quần quần kéo theo cũng có lấy, chỉ cần Thạch Tuyên thất thần một chút, có khả năng sẽ bị cuốn vào bốn luồng năng lượng khổng lồ như dòng này, bị xé thành cho bụi. Lúc này, linh hồn của Thạch Tuyên và hư ảnh hợp làm một, cảm nhận vô số áo nghĩa quần quần dâng trào. Dù Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới cấp 5, kinh nghiệm vô tận của hư ảnh vẫn khiến hắn cảm thấy rối loạn. Ý niệm vừa động, dây chuyền đế vương treo trên ngực tự động bay lên. Thạch Tuyên đưa tay nắm lấy dây chuyền, trên dây chuyền, hào quang tỏa ra, trong chớp mắt hóa thành vạn trượng ánh sáng. Bốn thanh thiên tinh chi kiếm trong vạn trượng ánh sáng của sức mạnh đế vương, từ tốc độ cực nhanh dần dần chậm lại, cuối cùng, vậy mà bị định trụ giữa không trung, cách Thạch Tuyên 1m, tuy không ngừng phát ra tiếng long ngọng, nhưng không thể tiến thêm được nữa. Hét. Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tay phải nắm dây chuyền đế vương đánh ra một quyền. Sức mạnh kinh khủng cộng thêm sức mạnh đế vương, khiến cú đấm này đánh ra, vậy mà sẽ rách từng vết nứt màu đen. Đây chính là vết nứt không gian, sức mạnh của Thạch Tuyên cuối cùng đã đạt đến cảnh giới vô thượng có thể xé rách hư không bằng một quyền. Bốn thanh thiên tinh chi kiếm không ngừng rung động, cuối cùng ken 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 liên tiếp bị Thạch Tuyên đánh bay ngược trở lại. Cùng lúc đó, nắm đấm của Chí Tôn Vương cũng đánh mạnh lên chuông hỗn độn. Chuông hỗn độn khổng lồ như một ngọn núi nhỏ vang lên tiếng long ngong vang dội, bị Chí Tôn Vương một quyền đánh cho trao đảo bay ngược về. Mà thân hình của Thạch Tuyên đã lao vút lên trời, trong nháy mắt đã ở trên không trung vạn mét, theo sau đó trời đất biến sắc, đột nhiên, một cột sáng thông thiên kinh khủng vô cùng từ trong hư không giáng xuống. Hừ. Chí Tôn Vương khẽ hừ một tiếng, hai tay đồng thời giơ lên, 36 thanh thiên tinh chi kiếm sau lưng cuối cùng cũng cùng bay ra, được hắn cắm xuống mặt đất thủy tinh. Theo sau đó xoẹt 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 liên tiếp 36 tiếng vang dọn, trên mặt đất thủy tinh, từng thanh kiếm thủy tinh khổng lồ vô cùng phá đất mà ra. Trong chớp mắt, chúng hóa thành những thanh kiếm khổng lồ như những ngọn núi kiếm cao ngàn mét. Chí Tôn Vương cao chưa đến 2 mét, vậy mà đã triệu hồi ra 36 thanh cự kiếm thủy tinh cao ngàn mét, cảnh tượng này chấn động không thể hình dung. Aphro đã lùi xa đến tận chân trời, nhìn cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Nữ chiến thần mà nàng triệu hồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể hiện hóa cao 200 mét đã là giới hạn. Mà Chí Tôn Vương này, không chỉ sở hữu 36 thanh thiên tinh chi kiếm, mà còn có thể biến toàn bộ 36 thanh kiếm thành những ngọn núi thủy tinh hình kiếm cao ngàn mét. Thực lực như vậy, đã đạt đến cảnh giới vượt qua thần linh, chỉ sợ cho dù là tổ tiên thái cổ cũng chỉ đến thế mà thôi. Chí Tôn Vương được mệnh danh là tồn tại gần nhất với thái cổ chi tổ trên thế gian này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Khi Chí Tôn Vương thể hiện thực lực thực sự, Aphro đã kinh ngạc đến mức trợn tròn đôi mắt đẹp, không nói nên lời. 36 thanh cự kiếm ngàn mét, như 36 ngọn núi hình kiếm, sắp xếp theo phương vị 36 vì sao trên vũ trụ. Trong nháy mắt, cả thế giới thủy tinh đều bị bao phủ dưới uy lực của 36 thanh thiên tinh chi kiếm này. Nơi đây đã biến thành vực của hắn. Chí Tôn Vương chắp tay sau lưng, lơ lửng ở đây. Cột sáng thông thiên mà Thạch Tuyên đánh xuống từ đỉnh hư không, khi tiến vào nơi này liền như đá chìm đáy biển, không gây ra chút gợn sóng nào. Nơi này là kiếm vực của bản vương. Trong kiếm vực này, bản vương là vô địch, cho dù thái cổ chi tổ tái sinh, cũng không thể thắng được bản vương trong kiếm vực này. Chí Tôn Vương chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng giữa hư không. Giờ phút này, giữa 36 ngọn núi kiếm vây quanh, hắn như một vị đế vương chí tôn quân lâm thiên địa. Thạch Tuyên lơ lửng trên không trung vài mét, nhìn xuống kiếm vực và Chí Tôn Vương bên trong, trong lòng không khỏi rùng mình, chậm rãi vây tay, chuôi hỗn độn hóa thành nhỏ bằng nắm tay, quay trở lại tay phải của hắn. Rất rõ ràng, Chí Tôn Vương đã thể hiện sức mạnh thực sự của mình. Nếu không phá được kiếm vực này, hắn sẽ không thể chiến thắng Chí Tôn Vương. Chương 1249, các vương giả của vũ trụ có cách nào hay không? Thạch Tuyên không khỏi hỏi. Hư ảnh đáp lại, cái kiếm vực này cũng là một loại lĩnh vực. Vị trí tôn vương này đã dung hợp sức mạnh lĩnh vực của mình với thần khí làm một uy lực không thể tưởng tượng. Thạch Tuyên biết rằng tồn tại cấp bậc chủ thần có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực thuộc về mình, chẳng qua cách gọi lĩnh vực này có khác nhau mà thôi. Ví dụ như thần linh gọi là thần vực, mà yêu tộc gọi là yêu vực, lĩnh vực hỗn độn mà Thạch Tuyên lĩnh ngộ cũng là một loại lĩnh vực. Mà những tồn tại vượt qua chủ thần, trong số các thần linh, chủ yếu là những kẻ có khả năng luyện hóa thần lực của mình, bắt đầu ngưng kết thần khí. Ví dụ như quân đoàn trưởng thứ 3 trong Vạn Thần Điện, Cải Sa Di, chính là một tồn tại cấp bậc chí thần. Cái gọi là chí thần chính là cực hạn của thần linh. Nói chung, bất kể là thần, ma hay yêu, thậm chí là trang bị giả, tu luyện đến đây, thường là đã đạt đến đỉnh điểm, tương đương với việc đã đến giới hạn có thể tu luyện. Cấp bậc này cũng chính là cấp 5 tối thượng mà Thạch Tuyên vừa đạt được. Cấp 5 chính là cấp bậc tối thượng trong trang bị giả, mà trong thần linh lại được gọi là chí thần, trong ác ma được gọi là ác ma quân chủ, trong yêu tộc được gọi là yêu vương, đều đại diện cho một loại sức mạnh sau khi tu luyện đến cực hạn đã đạt đến đỉnh cao nhất. Mà đến cảnh giới chí thần, nếu còn muốn đột phá, đã không phải là việc tu luyện sức mạnh bản thân có thể thực hiện được, thường là do có kỳ ngộ đặc biệt hoặc nguyên nhân khác mà thành. Nhưng trên con đường tu luyện mà nói, chí thần hay cấp 5, quả thực chính là giới hạn của tu luyện. Trong Vạn Thần Điện, những kẻ vượt qua cảnh giới chí thần tổng cộng có 9 vị, được tôn là tồn tại cấp vương, đó chính là cửu đại chúa tể. Mà ở Olympus, những kẻ vượt qua cảnh giới chí thần tổng cộng có 12 vị, đó chính là 12 chủ thần của Olympus. Mà ở ma giới, tồn tại như vậy có tổng cộng 7 vị, chính là thất đại ma vương của ma giới, mỗi vị nắm giữ một loại năng lượng tiêu cực. Trong thiên sứ thần tộc cũng có tồn tại như vậy, tổng cộng là 10 vị trí cao thiên sứ. Những người này đều là đại diện cho một nhóm tồn tại đỉnh cao nhất của toàn bộ vũ trụ này. Và còn có một vị vừa mới ra đời, đó chính là Thạch Tuyên. Thạch Tuyên trước mắt, cảnh giới đã đạt đến cấp 5 tối thượng của trang bị giả, cùng cấp với chí thần. Nhưng vì hắn sở hữu chuông hỗn độn, kẻ hủy diệt, cộng thêm sức mạnh đế vương và những nguyên nhân đặc biệt khác, khiến thực lực thực sự của hắn hiện tại đã đạt đến mức có thể chống lại những tồn tại vượt qua chí thần, chen chân vào hàng ngũ những tồn tại đỉnh cao nhất của tất cả vũ trụ và thế giới. Chương 1249, không thể chiến thắng trong tất cả vũ trụ, đối với những tồn tại vượt qua cả chí thần, đều có một sự tôn kính chung, đó chính là vương giả. Những tồn tại đỉnh cao này đích thực là nhóm mạnh nhất, đứng trên đỉnh cao nhất trong số tất cả các sinh linh như thần, ma, yêu thú. Họ chính là vương giả của tất cả sinh linh, đứng sừng sững trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi sinh vật. Vì được tôn xưng là vương, do đó, những thần linh đạt đến cảnh giới này thường được kính trọng gọi là thần vương, còn ma thì là ma vương, thiên sứ là thiên sứ chi vương hoặc chí cao thiên sứ. Vì vậy, bất luận là chí tôn vương hay hạ phở ô đấy, thực ra cảnh giới của họ đều đã vượt qua cực hạn của chí thần, đạt đến thần vương. Tuy nhiên, cùng là thần vương, trên lệch thực lực giữa họ cũng vô cùng lớn, giống như ạ phở ô đẹp cùng cảnh giới thần vương lại không chịu nổi một đòn của chí tôn vương. Đối mặt với kiếm vực được tạo thành từ 36 thanh thiên tinh chi kiếm khổng lồ như núi của chí tôn vương, Thạch Tuyên đành phải triệu hồi hỗn độn chung. Trong lòng bàn tay trái, đồ án cổ xưa nổ tung, năng lượng của kẻ hủy diệt được kích hoạt, rồi hắn lại đấm mạnh lên hỗn độn chung. Năng lượng hủy diệt vô tận được truyền vào thân hỗn độn chung, khiến nó trong nháy mắt hóa thành khổng lồ. Từ kích thước chỉ bằng nắm tay, nó nhanh chóng hóa lớn bằng khoảng 1 mẫu, rồi 2 mẫu cuối cùng hóa thành một cái bóng khổng lồ ít nhất 10 mẫu vuông, như một vòng trời, gần như che khuất cả bầu trời. Đi. Lúc này, Thạch Tuyên mới ném hỗn độn trung đi, nặng nề đập xuống kiếm vực bên dưới, nhu độ dùng sự khổng lồ của hỗn độn trung để phá hủy 36 thanh kiếm phong cũng to lớn không kém. Trong kiếm vực, Chí Tôn Vương chắp tay sau lưng đứng thẳng, nhìn hỗn độn trung khổng lồ như núi Thái Sơn từ trên trời giáng xuống, miệng không khỏi bật cười ha ha. Hắn giơ một tay lên, quát lớn, "Thiên tốc kiếm, đi!" Lập tức, một thanh thiên tốc cự kiếm màu thủy tinh cao ngàn mét như một ngọn núi từ xa nhổ bật gốc, nên đón hỗn độn trung đang rơi xuống. Hai vật thể khổng lồ, một như Thái Sơn áp đỉnh, một như kiếm phong trồi lên từ mặt đất, va chạm mạnh vào nhau giữa không trung. Lần này hoàn toàn là cuộc đối đầu về sức mạnh của hai bên, không hề có chút khéo léo nào. Chỉ thấy hỗn độn trung khổng lồ vừa bao phủ được một nửa thiên tốc cự kiếm, theo tiếng quát của Chí Tôn Vương, Thiên Mãnh kiếm phong và Thiên Lập kiếm phong cũng đồng loạt trồi lên, cùng lúc đánh trúng hỗn độn trung. Lập tức, hỗn độn trung giữa không trung chấn động không ngừng, mà thiên tốc cự kiếm đã quay về vị trí cũ, thay vào đó là Thiên Uy kiếm phong lao lên. 26 thanh kiếm thay nhau đánh kích, hỗn độn trung gần như trong nháy mắt đã hứng chịu không dưới 30 lần va chạm. Ngay cả Thạch Tuyên ở trên không cũng có thể cảm nhận rõ ràng hỗn độn trùng trong nửa hơi thở điên cuồng va chạm này đã bị chấn động đến mức năng lượng tán loạn, hắc khí bao phủ thân trùng đã tiêu tan quá nửa. Nếu cứ tiếp tục bị oanh kích như vậy, e rằng nó sẽ bị đánh nát trong chốc lát. Trong lòng kinh hãi, hắn quát lớn một tiếng, hỗn độn trùng lập tức biến mất giữa không trung, được Thạch Tuyên thu về. Ngay sau đó, từ vạn mét bên dưới, lại có hai thanh cự kiếm thủy tinh như núi non vọt lên trời, nhắm thẳng Thạch Tuyên ở trên cao mà lao tới. Uy thế như vậy khiến Thạch Tuyên không khỏi nghĩ đến Chu Tiên Tứ kiếm mà ba vị thiên thánh tiên tổ của Thiên Thánh Đại Lục từng sử dụng. Chu Tiên Tứ kiếm cũng có thể hóa thành sát lực vô cùng tận cao ngàn mét, chỉ là Chu Tiên kiếm nhiều nhất cũng chỉ có 4 thanh. Mà lúc này, vị trí Tôn Vương này lại luyện ra được 36 thanh Thiên Tinh chi kiếm có uy lực không thua kém Chu Tiên Tứ kiếm. Sức mạnh này thực sự là không thể tưởng tượng nổi, e rằng cho dù ba vị Thiên Thánh Tiên Tổ năm đó sống lại cũng không thể địch lại sức mạnh của Chí Tôn Vương hiện tại. Nhìn hai thanh cự kiếm từ dưới vọt lên trời, mang theo sát lực vô tận quần quần ập đến, khí thế đáng sợ này khiến cho ngay cả cảnh giới hiện tại của Thạch Tuyên cũng cảm thấy mơ hồ ngạt thở. Hít một hơi khí lạnh, Thạch Tuyên giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay năng lượng cổ xưa cuộn trào không ngớt. Tổng tấn công 1,55 triệu điểm, cộng thêm 500.000 điểm từ việc kích hoạt kẻ hủy diệt. Lực tấn công của hắn hiện tại đã đạt tới 205 triệu điểm. Chương 1250, hỗn độn lĩnh vực lực tấn công trên 2 triệu điểm, ngay cả hư không cũng có thể xé rách. Đối mặt với hai thanh cự kiếm từ dưới lao lên, Thạch Tuyên tay phải cầm Đế Vương Hạc Liên, hú dài một tiếng, tay trái vung lên. Rắc một tiếng giòn tan, một sợi roi ánh sáng năng lượng khổng lồ từ lòng bàn tay trái của hắn quất ra. Nơi sợi roi ánh sáng này đi qua, hư không nứt ra những vết rạn đen như mạng nhện. Lực tấn công trên 2 triệu điểm cuối cùng cũng có thể xé rách không gian thứ nguyên. Roi ánh sáng hủy diệt trong nháy mắt được Thạch Tuyên quất ra xa ngàn mét, quất mạnh lên hai ngọn kiếm phong đang bay tới. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung. Âm thanh đáng sợ này thậm chí khiến bảy vị long tử đang vất vả leo lên ở phía xa cũng phải thất thần mà rơi xuống lần nữa. Âm thanh này thực sự quá lớn, quá đáng sợ. Vị ái thần ạ phở ô đất của đỉnh ô liềm bù cũng đã lùi ra xa tít tận chân trời, nhìn năng lượng bùng nổ giữa không trung khiến hư không nứt ra từng vết rạn đen, trong đó không gian trong phạm vi ngàn mét đều sụp đổ, hình thành một khe nứt không gian như hố đen. Mặc dù khe nứt không gian như hố đen này chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy chấn động tột cùng. Phải biết rằng, năng lượng có thể đánh ra hố đen như vậy, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có nghĩa là một đòn có thể phá hủy cả một thế giới. Sức mạnh như vậy đã đại diện cho cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ thực sự. Hiện tại, tổng năng lượng kinh hoàng do sự va chạm sức mạnh của Thạch Tuyên và Chí Tôn Vương tạo ra đã có thể sánh ngang với sức mạnh của một vị Thái Cổ Chi Tổ. Thạch Tuyên đẩy sức mạnh lên cảnh giới 2 triệu điểm, quất ra roi lửa hủy diệt, chặn được hai thanh cử kiếm, nhưng theo sau đó lại là sự công kích của bốn ngọn kiếm phong khổng lồ. Năng lượng mà Chí Tôn Vương tung ra lại một lần nữa trở nên mạnh hơn. Thạch Tuyên không dám xâm nhập sâu vào kiếm vực, chỉ có thể ở không gian 3 mét, dựa vào lực tấn công cực mạnh của mình, không ngừng vung roi lửa hủy diệt để chống đỡ kiếm phong, hoặc lật tay ném ra hỗn độn trùng, cũng có thể địch lại một ngọn kiếm phong. Những cú va chạm như vậy làm rung chuyển cả thế giới thủy tinh, khiến nó không ngừng dao động. A Phở Hồ có thể cảm nhận rõ ràng dòng chảy năng lượng của cả thế giới này. Cảm giác đáng sợ này rõ ràng cho nàng biết, cấu trúc năng lượng tạo nên thế giới này đã bị chấn động đến lỏng lẻo. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng Thạch Tuyên và Chí Tôn Vương còn chưa phân thắng bại, cả thế giới thủy tinh này sẽ sụp đổ trước. Chí Tôn Vương vừa không ngừng chỉ huy kiếm phong tấn công Thạch Tuyên, đồng thời, 36 ngọn kiếm phong này cũng đang từ từ nhổ bật gốc, phạm vi bao phủ cũng ngày càng rộng. Đợi đến khi Thạch Tuyên kinh ngạc nhận ra, toàn bộ không gian bên dưới đã bị kiếm vực bao phủ, và khoảng cách giữa hắn và phạm vi kiểm soát của kiếm vực đã bị thu hẹp lại trong vòng 5000 mét. Khi khoảng cách ngày càng gần, ảnh hưởng của kiếm vực ngày càng lớn, Thạch Tuyên bắt đầu cảm nhận rõ ràng dòng chảy năng lượng xung quanh dường như đều âm thầm phù hợp với từng cử động của Chí Tôn Vương, khiến lực tấn công của kiếm phong ngày càng mạnh mẽ. Trong khi đó, khi hắn sử dụng roi lửa hủy diệt, lại bị năng lượng ngược chiều xung quanh can thiệp, uy lực giảm mạnh. Cứ như vậy, Thạch Tuyên lập tức cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Toàn bộ không gian bên dưới đều bị bao phủ, Thạch Tuyên không còn đường thoát, mà phía trên cũng đã đến tận cùng, không thể lên cao hơn được nữa. Khi kiếm vực chỉ còn cách hắn chưa đầy ngàn mét, Chí Tôn Vương cuối cùng cũng cất tiếng cười ha hả. Đến khoảng cách này, Thạch Tuyên chẳng khác nào đã trở thành con mồi của kiếm vực, hắn không thể nào trốn thoát được nữa. Trong phạm vi của kiếm vực, Chí Tôn Vương chính là chúa tể tối cao, hắn là vị thần toàn tri toàn năng. Trong kiếm vực, cho dù là Thái Cổ Chi Tổ cũng không thể địch lại Chí Tôn Vương. Dĩ nhiên, nếu thật sự đạt đến cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ, sức mạnh vô địch của Thái Cổ Tổ Quang có thể trực tiếp xé toạc phong tỏa của kiếm vực, đó tự nhiên là một tồn tại mà Chí Tôn Vương không thể địch lại. Thạch Tuyên cảm thấy áp lực ngày càng mạnh, thậm chí năng lượng hủy diệt của hắn vừa tung ra, chưa kịp đến kiếm vực đã bị dao động năng lượng kinh hoàng trong không gian này triệt tiêu trước. Ngược lại, kiếm phong của Chí Tôn Vương lại được năng lượng không gian xung quanh thuận thế tăng thêm uy lực mạnh hơn. Kẻ yếu người mạnh, lực tấn công 2 triệu điểm của Thạch Tuyên bây giờ lại không thể địch lại sức mạnh kiếm phong của Chí Tôn Vương. Ầm, một tiếng nổ lớn, lần này, năng lượng hủy diệt của Thạch Tuyên cuối cùng cũng không thể chống đỡ được một ngọn kiếm phong lao tới, bị ngọn kiếm phong này đâm trúng. Hắn không khỏi rên lên một tiếng, tổng độ bền từ 105 triệu lập tức giảm mạnh xuống còn 950.000. Phải biết rằng Thạch Tuyên còn có hơn vạn điểm phong ngự, một đòn của kiếm phong này có thể gây ra tổn thất lớn như vậy, đủ thấy sức mạnh thực sự của vị Chí Tôn Vương này, cho dù không bằng 2 triệu điểm của hắn, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Trong tiếng rên rỉ, Thạch Tuyên cuối cùng cũng một lần nữa triệu hồi Rực Long Thần và Chu Tức Thú, tiến vào trạng thái hợp thể. Cánh tay trái răng rắc hóa thành bảy rồng, sau lưng mọc ra một đôi cánh chu tức màu đỏ rực. Sau đó, tay trái hắn vung lên, lấy ra thanh long chi giác của Rực Long Thần, dưới sự thúc đẩy của lực tấn công hơn 2 triệu điểm, hóa thành một dải cầu vồng xanh rộng 100 mét, bay xa vào trong kiếm vực. Rồi hắn vỗ nhẹ sau lưng, bảy đạo thánh vũ chi quang bay lên, quét mạnh một cái. Chu Tước Thú tiến hóa đến kỳ trưởng thành, uy lực của thất thải thánh vũ tăng lên gấp bội, cộng thêm lực tấn công kinh hoàng của Thạch Tuyên hiện tại, một cú quét của thánh vũ này lập tức quét bay một thanh cự kiếm đang lao tới. Sau đó, Thạch Tuyên chủ động lao vào trong kiếm vực. Thạch Tuyên đã hiểu rằng phòng ngự bị động hoàn toàn không thể địch lại. Biện pháp duy nhất lúc này là xông vào kiếm vực, tấn công bản thể của Chí Tôn Vương, may ra còn có hy vọng chiến thắng. Chỉ là vừa xông vào kiếm vực, hắn lập tức cảm thấy dao động năng lượng trong hư không xung quanh càng thêm đáng sợ. Thân hình hắn đột nhiên chao đảo, suýt chút nữa bị năng lượng không gian kéo ngã. Trong khoảnh khắc, Thạch Tuyên đột nhiên hiểu ra, cảm giác trong kiếm vực này giống như dòng chảy không gian hỗn loạn. Đây là một không gian lĩnh vực kỳ dị được tạo ra bởi con người. Đối với kẻ địch, đây chính là dòng chảy không gian hỗn loạn đáng sợ, luôn ảnh hưởng và can thiệp vào mọi hành động, tấn công và phòng ngự của ngươi. Ngược lại, đối với chủ nhân của không gian lĩnh vực này, đây lại là một dòng năng lượng có thể tăng cường sức mạnh cho chủ nhân. Ví dụ, nếu chủ nhân của lĩnh vực này muốn di chuyển về phía trước, dòng năng lượng này cũng sẽ chạy về phía trước, khiến tốc độ di chuyển của họ tăng lên. Nếu chủ nhân của lĩnh vực này muốn tấn công, dòng năng lượng này sẽ thúc đẩy đòn tấn công của họ trở nên mạnh mẽ và đáng sợ hơn. Có thể nói, một khi tiến vào kiếm vực, Thạch Tuyên vừa phải chống lại sự ảnh hưởng và can thiệp của dòng chảy không gian hỗn loạn, vừa phải chiến đấu, thực lực gần như bị giảm đi một nửa. Ngược lại, Chí Tôn Vương trong kiếm vực này, thực lực ít nhất cũng tăng lên 2-3 phần. Cứ thế này, cho dù đạt đến cảnh giới Thái Cổ chi tổ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng trong kiếm vực này. Chương 1251, Chiến Thần Á Dẹt. Vì vậy, trong kiếm vực này, Chí Tôn Vương gần như là vị thần toàn năng, không thể địch lại. Thạch Tuyên trong nháy mắt đã lĩnh ngộ được nguyên lý trong đó, nhưng lại chẳng giúp ích được gì. Vừa xông vào kiếm vực, dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo đã khiến thân hình hắn lắc lư trái phải. Hắn còn muốn xông về phía Chí Tôn Vương, bên cạnh đã có một thanh cự kiếm cao ngàn mét chém ngang tới. Thanh cự kiếm này dưới sự thúc đẩy của dòng năng lượng không gian, thực lực tăng lên gấp bội, tốc độ đáng sợ vô cùng. Sau khi Thạch Tuyên tiến vào trạng thái hợp thể với Tứ Dực Long Thần và Chu Thất Thú, mặc dù các điểm thuộc tính khác tăng lên đối với Thạch Tuyên hiện tại có thể nói là không đáng kể, nhưng chỉ có tốc độ là tăng lên hơn một nửa. Ban đầu Thạch Tuyên có 105 điểm tốc độ, sau khi hợp thể, biến thành 165 điểm. Chỉ là dưới ảnh hưởng của dòng chảy không gian hỗn loạn này, tốc độ lại trở thành thứ yếu. Cho dù tốc độ của Thạch Tuyên có nhanh hơn nữa, khi tiến vào dòng chảy không gian hỗn loạn này, cũng bị giảm đi đáng kể, bị năng lượng hỗn loạn kéo cho lắc lư không ngừng, khiến Thạch Tuyên phải phân ra một nửa tâm thần để ổn định thân hình. Miễn cưỡng ổn định thân hình, tay phải hắn nắm chặt Đế Vương Hạc Liên, tung một đòn mạnh mẽ. Trên Đế Vương Hạc Liên, ánh sáng năng lượng màu vàng kim bùng nổ, chặn đứng thanh cự kiếm đang bay tới. Sau đó, Thất Thải Thánh Vũ sau lưng quét một cái, lại quét bay ngọn kiếm phong này đi, đồng thời lại bay về phía Chí Tôn Vương. Ha ha. Chí Tôn Vương đứng sừng sững trong kiếm vực, không hề sợ hãi. Thấy Thạch Tuyên cố hết sức muốn xung tới, hắn không khỏi bật cười ha hả. Thân hình hắn đột nhiên nhoáng lên, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Thạch Tuyên, tung ra một quyền đơn giản. Vút một tiếng, Thạch Tuyên trong gang tấc cuối cùng cũng kịp thu tay trái Long Tí về đỡ. Rắc một tiếng giòn tan, vảy xanh trên Long Tí của Thạch Tuyên lập tức vỡ nát. Hắn rên lên một tiếng, bị đánh bay ra sau. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau lưng hắn va vào một ngọn kiếm phong ở xa. Độ bền trong nháy mắt tụt xuống dưới 900.000 điểm. Chí Tôn Vương cười ha hả, lại vung tay phải, lập tức dòng năng lượng điên cuồng cuộn trào, từ ngọn kiếm phong khổng lồ nổ bật gốc, lao tới. Thạch Tuyên bị dòng năng lượng điên cuồng này kéo cho lộn nhào không ngừng. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, thứ có thể nhìn thấy là từ tám phương bốn hướng, tám ngọn kiếm phong đồng loạt bay tới. Trên không trung, không biết từ lúc nào Chí Tôn Vương đã đứng ở đó, đôi mắt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống hắn. Trên tay phải, từng dòng năng lượng lưu chuyển, chỉ chờ Thạch Tuyên phân tâm là sẽ tung đòn, một đòn kết liêu Thạch Tuyên, sau đó rút ra năng lượng hủy diệt trong cơ thể hắn, chiếm lấy di vật trên người hắn. Chí Tôn Vương đã không còn kiên nhẫn để chơi đùa với Thạch Tuyên nữa. Một tiếng thở dài khẽ khẽ, trong đầu Thạch Tuyên, giọng nói của bóng ảo cuối cùng cũng vang lên, ngươi tuy đã lĩnh ngộ ngũ giai, nhưng trùng quy vẫn chưa thích ứng được với sức mạnh này. Tiếp theo giao cho ta đi. Thạch Tuyên cũng hiểu rằng, ngũ giai mà hắn vừa lĩnh ngộ, tuy đã nắm giữ một trong những sức mạnh mạnh nhất thế gian này, nhưng bản thân hắn lại hoàn toàn chưa thích ứng được với việc vận dụng sức mạnh này. Giống như một tay đua xe không giỏi lái, cho dù ngươi đưa cho hắn chiếc xe đua có hiệu suất tốt nhất thế giới, không những không thể chạy ra thành tích tốt, thậm chí có thể còn gặp tai nạn chết người, chỉ vì hắn hoàn toàn không biết cách điều khiển chiếc xe đua có hiệu suất tốt nhất này. Thạch Tuyên hiện tại chính là như vậy. Được, giao cho ngươi. Thạch Tuyên không nghĩ nhiều, liền giao quyền chủ đạo cơ thể cho bóng ảo này. Ngay khi Thạch Tuyên giao quyền chủ đạo cho bóng ảo, tám thanh cự kiếm phong đã từ tám phía bay tới. Bóng ảo hiện ra một cách chân thực bên ngoài cơ thể Thạch Tuyên, miệng phát ra tiếng rít khẽ khẽ, thần sắc trong đôi mắt đột nhiên ngưng tụ. Đế Vương hoàng quán trên người Thạch Tuyên bắn ra đế vương chi lực vô cùng mãnh liệt. Giây phút này, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể mình đang được bóng ảo này liên tục chuyển hóa thành đế vương chi lực, rồi truyền vào đế vương hoàng quán và đế vương hạc liên. Hai món đế vương di vật này đồng thời tỏa ra ánh sáng vạn trượng, khiến Thạch Tuyên dưới ánh sáng này trông như một pho tượng vàng lấp lánh. Tám ngọn kiếm phong tiến vào phạm vi bao phủ của đế vương chi lực này, tốc độ lập tức giảm mạnh. Cùng lúc đó, giọng nói của bóng ảo Thạch Tuyên vang lên, bất kể sức mạnh nào cũng đều nằm dưới đế vương chi lực. Ngươi có kiếm vực, ta cũng có. Hỗn độn lĩnh vực. Đột nhiên tay phải hắn lật một cái, hỗn độn trung lăn lộn bay ra. Ngay sau đó, lấy cơ thể hắn làm trung tâm, hỗn độn chi lực vô tận quần quần vươn ra, trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ, chống lại được dòng năng lượng hỗn loạn xung quanh. Ánh mắt Chí Tôn Vương ngưng lại, thân hình đột ngột hạ xuống, miệng phát ra một tiếng gầm rung trời, tung ra một quyền nặng nề. Chí Tôn Vương quyền. Như một tiếng sét nổ giữa không trung, một quyền này của Chí Tôn Vương đánh ra một cột sáng năng lượng, xé rách hư không, giáng xuống bóng ảo. Miệng bóng ảo cũng vang lên tiếng gầm dữ dội, tay phải không ngừng xoay chuyển, khiến vòng xoáy hỗn độn do hỗn độn lĩnh vực tạo thành ngày càng lớn. Mà tay trái lại đột nhiên lấy Đế Vương Hoàng Quán trên đầu ném ra. Đế Vương Hoàng Quán, dưới sự gia trì của Đế Vương chi lực, phát ra sức mạnh kinh người, trong nháy mắt phá tan Chí Tôn Vương quyền mà Chí Tôn Vương đánh ra. Chí Tôn Vương hít một hơi khí lạnh, gần như ngay cả kiếm vực cũng không thể ảnh hưởng đến uy lực của Đế Vương Hoàng Quán này, khiến hắn không thể không dùng một ý niệm lùi mạnh mấy ngàn mét. Mà bóng ảo đã ngay sau đó tháo Đế Vương Hạng Liên, liên tiếp ném ra. Đế Vương Hạng Liên trong nháy mắt hóa lớn bằng một mẫu, từ trên không rơi xuống, bao vây cả 26 ngọn kiếm phong, như một chiếc vòng khổng lồ. Cuối cùng, bóng ảo dùng ngón tay phải kẹp lấy nửa mảnh tạo hóa mảnh vỡ khắc hai chữ hóa chi vừa mới có được, đột nhiên ném ra. Uy lực của tạo hóa mảnh vỡ không thể tưởng tượng được. Khi phát huy uy lực thực sự, nó thậm chí còn là thứ đáng sợ nhất trong bốn món đồ này. Lúc đó Chí Tôn Vương cũng vì không kịp đề phòng mà bị tạo hóa mảnh vỡ này đánh bị thương. Bây giờ tạo hóa mảnh vỡ này đã có hình dạng sơ khai của một thanh kiếm, chữ trên đó biến thành hai chữ hóa chi, đã mơ hồ có được nửa uy lực của một thanh kiếm, sức mạnh càng đạt đến cảnh giới kinh người. Tạo hóa mảnh vỡ lóe lên, hư không lập tức bị mảnh vỡ rạch ra một vết nước đen dài ngàn mét, lan về phía Chí Tôn Vương đang lùi lại. Chí Tôn Vương gầm lên một tiếng, thấy không thể né tránh, đành phải vẫy tay, gọi một ngọn kiếm phong đến chắn trước mặt. Rắc một tiếng giòn tan, trong nháy mắt, ngọn kiếm phong này vỡ nát sụp đổ. 36 ngọn kiếm phong, trong nháy mắt bị hủy một ngọn. Chí Tôn Vương nhìn thấy mà lòng đau như cắt. 36 thanh thiên tinh chi kiếm này đều là thần khí mà hắn đã dốc hết tâm huyết, ngưng tụ sức mạnh của tinh tú vũ trụ để luyện thành. Giờ đây bị hủy dưới tay tạo hóa mảnh vỡ này, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trong tim. Miệng hắn không khỏi bật ra tiếng gầm giận dữ tột cùng. Hai tay giơ cao, đột nhiên, 35 ngọn kiếm phong còn lại cùng lúc vọt lên trời, bắt đầu tụ hợp lại một. Dần dần, một bánh xe kiếm phong đáng sợ có bán kính hơn ngàn mét dần hiện ra giữa không trung. Đòn tấn công mạnh nhất của Chí Tôn Vương sắp giáng xuống. Chiêu này vốn được Chí Tôn Vương chuẩn bị để đối phó với Thái Cổ Thiên Chu khi thành tựu Thái Cổ Chi Tổ. Nhưng bây giờ, Chí Tôn Vương đang tức giận đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chuẩn bị thi triển chiêu này để giết chết Thạch Tuyên và bóng ảo này. Một khi chiêu này được tung ra, cả thế giới thủy tinh này cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác đáng sợ vô cùng điên cuồng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng, ngay cả Thi Liên đang tu luyện trong động thủy tinh ở xa cũng không khỏi mở mắt ra, trong ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng đáng sợ vô cùng chứa đựng trong đó. Ha ha, Chí Tôn Vương, có chuyện gì khiến ngươi tức giận đến mức muốn liều mạng vậy? Đây không giống phong cách của đấng Chí Tôn Vương đường đường. Ngay khi chiêu thức mạnh nhất đáng sợ này sắp xuất hiện, đột nhiên, một tiếng cười lớn hùng hồn và hào sảng vang lên. Tiếng cười này làm rung chuyển thế giới thủy tinh, khiến cả thế giới thủy tinh vang lên tiếng ong ong rội lại. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, hắn biết, lại có một tồn tại không hề thua kém hắn và Chí Tôn Vương đã giáng lâm. Chí Tôn Vương nghe thấy giọng nói này, trong lòng cũng không khỏi trùng xuống, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên, lại thu chiêu. Đồng thời thân hình nóng lên, đột nhiên biến mất trước mặt Thạch Tuyên. Chí Tôn Vương biến mất, bóng ảo không khỏi thở phào một hơi. Chiêu cuối cùng mà Chí Tôn Vương chuẩn bị thi triển thực sự quá đáng sợ, với linh thức của hắn cũng cảm thấy mình không có đến 1/3 tự tin có thể đỡ được. Lúc này Chí Tôn Vương chủ động rút lui, lưu ý hắn, nên mới nhẹ nhàng thở phào. Mà tiếng cười vang dội hào sảng này, lọt vào tai ái thần ạ Phở Ô Đẹp của đỉnh Olympus ở xa, lại khiến nàng không khỏi vui mừng, không nhịn được kêu lên, "A Zen! Ha ha, ạ Phở Ô Đẹp, may mà ngươi ở đây, ta là lần theo khí tức của ngươi mà đến, vừa hay có may mắn chứng kiến trận đại chiến này. Không ngờ trong vũ trụ, ngoài những lão già chúng ta ra, lại có thêm một vị vương giả tồn tại, hơn nữa còn là một con người trẻ tuổi như vậy, ha ha ha." Cùng với tiếng cười lớn như trung đồng, chỉ thấy trước mặt ạ Phở Ô Đẹp, mây mù trong hư không tụ lại, dần dần hiện ra một người đàn ông cường tráng, uy vũ hào sảng, cao hơn 2 mét, trên người mặc áo giáp, trên vai trái đậu một con chim ưng đen. Lúc này hắn đang dùng tay phải nhẹ nhàng nuốt ve con chim ưng của mình, vừa nhìn Thạch Tuyên trên không trung. Chương 1252, đua rồi lúc này, 35 ngọn kiếm phong khổng lồ đã biến mất, Chí Tôn Vương cũng mất tăm mất tích. Khi Thạch Tuyên giành lại được quyền kiểm soát cơ thể và định đi tìm Thi Liên thì mới nhận ra, khí tức của nàng đã hoàn toàn biến mất. Rõ ràng, nàng đã bị Chí Tôn Vương mang theo tẩu thoát. Thâm thở dài, Thạch Tuyên đành gạt bỏ tạp niệm, đáp xuống trước mặt Ạ Phở Ô Đức và người đàn ông vạm vỡ vừa xuất hiện. Ạ Phở Ô Đức mỉm cười giới thiệu, vị này chính là chiến thần của Olympus chúng ta, thần chiến tranh, Azen. Chiến thần Azen cũng là một trong 12 vị thần trụ mạnh nhất của thần tộc Olympus, và là một trong những thần vương đã vượt qua cảnh giới chí thần để đạt đến cảnh giới vương giai trong toàn vũ trụ. Chí Tôn Vương rời đi không phải vì sợ hai vị chiến thần Azen này, mà là vì hắn tự biết rằng nếu chiến thần ra tay, hắn không thể nào cùng lúc chống lại cả Thạch Tuyên và vị chiến thần lừng lẫy của Olympus. Vì vậy, hắn đã quyết đoán mang theo Thi Liên rời đi. Hiện tại, Thi Liên là quan trọng nhất, chỉ cần nàng có thể dung hợp sức mạnh đặc biệt của Cửu Long Tử, hắn sẽ có khả năng trở thành thái cổ chi tổ thực sự. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ sẽ phải tôn hắn làm Chí Tôn Vương, và khi đó, hắn mới là vũ trụ chí tôn thực sự. Chí Tôn Vương chủ động rời đi, Azen cũng không dám ngăn cản. Dù sao thì trong số những cường giả vương giai mạnh nhất, Chí Tôn Vương cũng là một trong những người đứng đầu, được mệnh danh là tồn tại gần với thái cổ chi tổ nhất, danh tiếng không phải hư truyền. Ít nhất nếu phải đơn độc đối đầu, vị chiến thần lừng lẫy Azen đây cũng không tự tin có thể chiến thắng Chí Tôn Vương. Thiên đế lo lắng cho ngươi, nên đã để ta đến đây, ha ha. Azen tính cách hào sảng, cất tiếng cười ha ha, ánh mắt nhìn Thạch Tuyên cũng không giấu được vẻ tán thưởng. Vốn còn định được diện kiến một cường giả vương giai mới. Ha ha, một nhân loại đạt đến vương giai khi còn trẻ như vậy, quả thực khiến bất kỳ sinh linh nào cũng phải kinh ngạc. A Phở Ổ khẽ mấp máy môi, nhanh chóng giới thiệu sơ qua lai lịch của Thạch Tuyên cho Azen. Azen càng nghe càng kinh ngạc, nhưng nụ cười trên mặt lại càng rạng rỡ, cuối cùng cười lớn một tiếng, thì ra là vậy, hy vọng chi tử giáng lâm ổ liễm phủ chúng ta. Toàn thể các vị thần ổ liễm phủ chúng ta đều sẽ cảm thấy vinh hạnh. Đi thôi, hy vọng chi tử. Nói xong, Azen đưa tay ra, làm một động tác mời. Thạch Tuyên đã quyết định sẽ đến ổ liễm phủ một chuyến, mục đích chính là vì ngũ hành chi linh có thể đang được phong ấn trong núi ổ liễm phủ. Bây giờ cũng không thể đuổi theo Thi Liên được, vì vậy hắn không do dự mà gật đầu đồng ý. Ạ Phở Ô Đức và Ạ Dẹt cũng sợ đêm dài lắm mộng, tuy rằng bọn họ có vài vị tồn tại thượng giai, nhưng mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn. Rời khỏi thế giới pha lê, Thạch Tuyên, Ạ Phở Ô Đức và Ạ Dẹt bắt đầu tiến về phía tầng thời không loạn lưu gần nhất. Khi cảnh giới đã đạt đến đỉnh cao như bọn họ, họ đã có thể chống lại thời không loạn lưu. Men theo dòng chảy này, họ sẽ nhanh chóng đến được Olympus. Điều này cũng có nghĩa là cảnh giới của họ đã đạt đến mức có thể du hành vũ trụ mà không cần đến tàu vũ trụ tứ duy. Còn khi đạt đến cảnh giới thái cổ chi tổ, họ không cần phải dựa vào thời không loạn lưu nữa, mà có thể trực tiếp xé rách không gian thứ nguyên, lợi dụng xuyên không thứ nguyên để di chuyển. Khoảng cách trong toàn vũ trụ đối với họ cũng chỉ là trong mấy mắt. cảnh giới như vậy gần như đã thoát khỏi sự trói buộc của vũ trụ, mặc sức tung hoành khắp nơi. Lần trước khi ạ phở ô muốn đưa Thạch Tuyên trở về Olympus, mặc dù nàng có thể chống lại loạn lưu, nhưng cảnh giới của Thạch Tuyên chưa đủ, không thể tiến vào thời không loạn lưu, nếu không chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Vì vậy, nàng và hắn chỉ có thể đi bằng tàu vũ trụ tứ duy. Vài ngày sau, cuối cùng họ cũng đến được tầng thời không loạn lưu. Thạch Tuyên, ạ phở ô và ạ dẹt cùng nhau tiến vào. Ngay lập tức, Thạch Tuyên cảm thấy mình như lại một lần nữa rơi vào kiếm vực của Chí Tôn Vương, cơ thể bị những luồng năng lượng cuồng bạo và vô trật tự tấn công, lôi kéo, lắc lư không ngừng. Chương 1253, đến Olympus bước vào thời không loạn lưu. Thạch Tuyên cảm thấy cơ thể lập tức bị những luồng năng lượng điên cuồng va đập, thân hình chao đảo không ngừng. Tuy nhiên, bây giờ Thạch Tuyên đã có kinh nghiệm. Hắn khẽ lật tay phải, từng luồng năng lượng hỗn độn khuyết tán ra xung quanh, hình thành một hỗn độn lĩnh vực nhỏ bên ngoài cơ thể. Lĩnh vực vi mô này vừa đủ để trung hòa dòng thời không loạn lưu, giúp hắn lập tức ổn định lại thân hình. Trong tay ạ Phở Ô Địch thì cầm hai chiếc vương miện ái thần, không ngừng vung đẩy. Giữa những chuyển động, từng luồng năng lượng xoáy tròn như lốc xoáy, giúp nàng cũng ổn định được cơ thể. Còn về vị chiến thần ạ Dẹt kia, toàn thân ông ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ, biến thành một người ánh sáng cao hơn 2 mét, cũng đứng vàng đứng yên. Đi thôi. A Dẹt thấy Thạch Tuyên cũng đã ổn định, liền hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, nhanh như chớp lao về phía trước. A Phở Ô Địch quát khẽ một tiếng, hai tay vung đẩy, huyền chuyển như một nàng tiên cá linh hoạt, vút một tiếng bơi theo sau. Thạch Tuyên điều khiển hỗn độn lĩnh vực, tạo ra một lĩnh vực nhỏ, sau đó dùng ý niệm điều khiển lĩnh vực phun năng lượng hỗn độn về phía sau. Năng lượng va chạm với loạn lưu, tạo ra phản lực đẩy hắn lao về phía trước. Ban đầu còn khá long nóng, khiến ạ Phở Ô Địch và ạ Dẹt phải liên tục dừng lại chờ đợi, nhưng dần dần, Thạch Tuyên ngày càng thành thục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, hắn đã có thể theo kịp tốc độ của ạ Dẹt và ạ Phở Ô Địch, sóng vai cùng tiến, bay nhanh trong dòng thời không loạn lưu đáng sợ này. Sau trận chiến với Chí Tôn Vương, tuy Thạch Tuyên thảm bại, nhưng sau đó khi cảm nhận được trận giao đấu giữa hư ảnh Thạch Tuyên và Chí Tôn Vương, hắn đã học hỏi được rất nhiều. Cộng thêm lần rèn luyện trong không gian loạn lưu này, sự lĩnh ngộ của hắn về hỗn độn lĩnh vực ngày càng sâu sắc, dần dần có thể vận dụng sức mạnh của lĩnh vực này một cách linh hoạt. Trên đường đi không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, đột nhiên, trong dòng loạn lưu bảy màu tràn ngập vô số loại ánh sáng này, một luồng sương mù đen kịt nuốt trời bỗng tuôn ra. Sương mù đen đột ngột phá vỡ ánh sáng bảy màu của tầng loạn lưu, hiện ra trước mặt Thạch Tuyên, ạ Phở Ô và ạ Dẹt một hình ảnh con rùa đen khổng lồ lúc gần lúc hiện. Sương mù đen ngưng tụ thành một con rùa đen khổng lồ sống động như thật, đột nhiên phá vỡ không gian loạn lưu bảy màu, cuộn về phía Thạch Tuyên, ạ Phở Ô và ạ Dẹt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, cho dù cả ba người đều đã đạt đến cảnh giới vương mạnh nhất vượt qua cả thần linh, cũng không khỏi kinh ngạc. A Dẹt phản ứng nhanh nhất, không hổ danh là chiến thần của Olympus. Ông ta hét lớn một tiếng, hai mắt trừng lên. Đột nhiên, dầm một tiếng, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong loạn lưu. Ngay sau đó, một cây trường mâu tỏa ra ánh sáng trắng hiện ra, phá vỡ loạn lưu, đâm thẳng vào con rùa đen đang lao tới. Cùng lúc đó, A Dẹt quát lớn, chiến thần Olympus A Dẹt ở đây, kẻ nào dám dở trò huyền bí? Trong số các vị thần Olympus, uy danh của chiến thần vang dội. Từ phía xa trong loạn lưu, mơ hồ truyền đến một tiếng kinh ngạc nhẹ. Con rùa đen bị trường mâu đâm trúng đã vụt một tiếng vỡ tan, hóa thành từng luồng sương mù đen quẩn quẩn khắp nơi. Dần dần, sương mù đen quẩn quẩn lại tập hợp lại, mơ hồ tạo thành một bóng đen khổng lồ, rồi một giọng nói hư ảo phiêu đãng vang lên, thần tộc Olympus mục tiêu của ta không phải các ngươi, chỉ cần các ngươi để lại người nhân loại bên cạnh các ngươi có thể tự do rời đi. Thạch Tuyên sững sờ, lại là nhắm vào mình sao? A Zet liếc nhìn Thạch Tuyên, rồi cất tiếng cười ha hả, như thể vừa nghe được một câu chuyện được cười nhất, có chiến thần và ái thần của Olympus ta ở đây, là vị nào mà lại cuồng vọng đến mức muốn chúng ta buông tay rời đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, các vị thần Olympus chúng ta còn mặt mũi nào đặt chân trong trời đất vũ trụ này nữa. Đột nhiên, ông ta trừng mắt, thứ không tiếp, ngươi đang sỉ nhục Olympus chúng ta. Cây chiến mâu khổng lồ xuất hiện, rồi bị ông ta ném đi. Mâu của Azet, uy năng vô hạn, chính là thần khí của vị chiến thần này, sở hữu sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Azet được mệnh danh là chiến thần, tuyệt không phải là hư danh. Thần mâu phá vỡ loạn lưu, rít gào lao tới. Bóng đen kia lại một lần nữa bị mâu đâm vỡ tan. Tuy nhiên, trong đám sương mù đen linh tính kia, nó lại hiện hình thành một con rùa khổng lồ. Giọng nói hư ảo phiêu đãng lại phát ra từ cơ thể con rùa, ta không có ý sỉ nhục. Tôi liềm phủ các ngươi mà là cảnh cáo, nếu các ngươi không muốn bị lưu này vĩnh viễn trong thời không loạn lưu này thì tốt nhất nên sớm rời đi, người nhân loại này là vật mà ma tộc chúng ta phải có chống lại, ý muốn của chúng ta chỉ có cái chết. Ma tộc, ngươi là ác ma. Ma tộc quân chủ, không có thể tiến vào nơi này, ngươi là một trong 7 ma vương. A Zet lập tức bừng tỉnh, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh hãi. Trong toàn bộ ma tộc, chỉ có 7 vị đạt đến cảnh giới vương, được tất cả ma tộc tôn làm thất đại ma vương, địa vị còn cao hơn cả ma tộc quân chủ. 7 vị ma vương này, sở dĩ có thể đứng trên cả quân chủ, đạt đến cảnh giới ma chủ đỉnh cao, là vì mỗi một vị ma vương đều đại diện cho một tội lỗi. Có thể nói, bọn họ chính là hiện thân của sức mạnh hỗn loạn và tà ác trong toàn vũ trụ. 7 ma vương chính là 7 tội lỗi. Trong đó, ma vương thứ 7 Asmodeus chính là ác ma đại diện cho dâm dục trong 7 tội lỗi, cũng là vị ma vương trẻ tuổi và yếu nhất trong thất đại ma vương, đã chết dưới tay Thạch Tuyên, linh hồn còn bị thái cổ chi trùng vô tận nuốt chửng, có thể nói là chết không nhắm mắt. A Phở Ô nghe ạ Dẹt nhắc nhở, cũng lập tức hiểu ra, kêu lên, hình ảnh con rồi này. Ta biết rồi, ngươi là bệ ẻn giờ tụt trong 7 ma vương. Giọng nói có phần kinh hãi, mặt mày tái mét. Giọng nói lúc gần lúc hiện kia đột nhiên trở nên chân thực, cất lên tiếng cười giận người, không sai, tổ liềm củ của các ngươi, hẳn là biết một danh hiệu khác của thiên đế rẻ ợt của các ngươi chứ, ha ha ha, đó chính là kẻ tránh né rồi. Bệ ẻn giờ tốt. Dực Long Thần trong đầu Thạch Tuyên cũng kinh hãi, rõ ràng hắn cũng đã từng nghe qua danh hiệu này. Chương 1254, Thiên Đế Rẻ ở đương nhiên là nổi tiếng rồi, quả thực là lừng danh khắp trốn. Trong bảy ma vương, ta nghe nhiều lời đồn về hắn hơn cả. Dường như tên của hắn vốn là một từ trong ngôn ngữ của một tộc cổ xưa tên là mẹ sổ bộ tạ mỹ ạ, mang ý nghĩa thần linh. Ngoài ra, trong thánh điển của tộc phụ En Nhìn Si ạ, hắn còn có nghĩa là thần mặt trời. Gã này từng là thần linh của hai tộc, nhưng sau này khi tộc Cạ Nạ Ản thờ cúng hắn như một tác ma, từ đó hắn lại được gọi là vua phân đống. Ta nghĩ, vào lúc đó, hắn đã từ thần linh đọa lạc thành ác ma. Hình ảnh nổi tiếng của hắn là bò được và rồi, vì vậy hắn còn được gọi là vua rồi. Dường như hắn không chỉ là ma chủ đại diện cho tham ăn trong bảy đại tội, mà còn là tể tướng của địa ngục. Đương nhiên, cũng có truyền thuyết nói hắn là đế vương của ma giới. Trong bảy ma vương, danh tiếng của hắn chỉ đứng sau vị lũ sở thần bí kia. Tóm lại, gã bệ ẻn giờ tôm này quá nổi tiếng, phần lớn là vì hắn vốn là một vị thần linh lừng danh, sau này mới đọa lạc thành ma chủ. Hơn nữa, truyền thuyết kể rằng, hắn mạnh vô song, không một thần linh nào có thể đánh bại hắn. Dực Long Thần nói một hơi hết những thông tin mình biết về vị ma vương bệ ẻn giờ tôm này, Thạch Tuyên nghe đến đây, không khỏi khẽ gật đầu. A Phơ Ô Đẹt và A Dẹt nghe thấy danh hiệu bệ ẻn giờ tôm này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Chúa tể của thần tộc Olympus, Thiên Đế Zeus, thất bại duy nhất trong đời chính là bại dưới tay vị bệ ẻn giờ tôm này. Vì vậy, sau này có truyền thuyết gọi Zeus là kẻ tránh né rồi, con rồi trong đó chính là chỉ bệ ẻn giờ tôm, và chuyện này cũng là nỗi đau trong lòng tất cả các vị thần Olympus. Tuy rằng có cả chiến thần và ái thần, hai vị trong 12 vị thần trụ ở đây, nhưng vị bệ ẻn giờ tôm này vẫn dám đưa ra yêu cầu bắt họ từ bỏ Thạch Tuyên. Chỉ riêng điều này đã đủ cho thấy sự mạnh mẽ của hắn, ít nhất, hắn tự tin có thể một mình chiến thắng cả chiến thần Azet và ái thần Aphrodite. Tuy kinh hai trước danh tiếng của bệ ẻn giờ tôm, nhưng Aphrodite vẫn nhanh chóng phản ứng lại, quát lớn: "Bệ ẻn giờ tôm, ngươi quá tự cao rồi, ngươi nghĩ mình là lũ sải ở sao? Đừng quên, ở đây chúng ta có đến ba vị vương." Azet đã cầm chắc thần mâu, toàn thân sức mạnh chiến thần sôi trào không ngớt, còn Thạch Tuyên thì lặng lẽ đứng một bên, quanh thân năng lượng hỗn độn lượn lờ, yên tĩnh đứng vững trong dòng thời không loạn lưu này. Dám tiến vào thời không loạn lưu như vậy, tự nhiên đã đạt đến cảnh giới vương mạnh nhất, nếu không dù là chí thần, một khi vào đây cũng chỉ có kết cục tan thành cho bụi. Trong đám sương mù đen phiêu đãng, sự im lặng bao trùm. Đúng vậy, sau lời nhắc nhở của A Phơ Odin, hắn mới nhận ra, đối thủ mình phải đối mặt không chỉ là hai vị thần vương, mà là ba vị. Tuy rằng vị cuối cùng chỉ là một nhân loại trẻ tuổi, nhưng có thể tiến vào thời không loạn lưu này đã chứng tỏ sức mạnh của hắn. Chỉ có sức mạnh và cảnh giới của một vương thực sự mới có thể tiến vào nơi này, tự do xuyên hành giữa dòng thời không loạn lưu. Muốn dùng sức một mình thách đấu ba vị vương, cho dù là bệ ẻn giờ tốt trong truyền thuyết đến cả thiên đế cũng không địch lại, cũng không thể không im lặng. Sau một hồi trầm ngâm, vị vua rồi với vô số danh hiệu này, bệ ẻn giờ tốt cuối cùng vẫn không muốn từ bỏ. Kèm theo tiếng rít âm u đột ngột vang lên, Thạch Tuyên, A Phơ Ô và A Lẹt lập tức cảm thấy sương mù đen kịt nuốt trời tuôn ra từ bốn phía. Sương mù trong nháy mắt bao trùm khắp nơi, khiến họ tối sầm mắt lại, đột nhiên rơi vào sự nuốt chửng của bóng tối. Bệ ẻn giờ tốt đã ra tay. A Lẹt hét dài một tiếng, ném cây mâu của mình đi. Cùng lúc đó, ông ta nhún vai trái, con đại bàng vẫn đậu trên vai trái ông ta liền quắc một tiếng vỗ cánh bay lên. Con đại bàng này có thể được gã dẹt mang vào thời không loạn lưu mà không hề hấn gì, Thạch Tuyên đã từng chú ý đến, đoán rằng con đại bàng này tuyệt không phải là vật tầm thường. Quả nhiên, lúc này, con đại bàng nhận được mệnh lệnh của chiến thần, đôi cánh đen tuyền của nó răng rộng, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ vô song. Đôi cánh vừa giang ra đã rộng hơn 100 mét. Nó mở cái mỏ sắc nhọn, kêu lên một tiếng quắc vang dội, rồi hít một hơi thật dài. Sương mù đen kịt xung quanh vụ một tiếng đã bị nó hút sạch sẽ. Cùng lúc đó, thần mâu của A Dẹt đã được ném về phía cuối hư không. A Phơ Ô không nói một lời, triệu hồi nữ chiến thần khổng lồ giáng lâm. Đối mặt với vị tể tướng địa ngục trong truyền thuyết đã chiến thắng cả thiên đế, A Phơ Ô vừa ra tay đã dùng toàn lực. Nữ chiến thần vừa giáng lâm, trong nháy mắt hóa thành một người khổng lồ cao 200 mét, vung vẩy thanh kiếm, cũng dốc toàn lực chém về phía cuối loạn lưu. Phía cuối loạn lưu vang lên những tiếng nổ kinh hoàng. A Dẹt và A Phơ Ô cùng lúc khẽ hừ một tiếng, toàn thân chấn động, không kìm được mà lùi lại. Đúng lúc này, hư ảnh sau lưng Thạch Tuyên đột nhiên tự động nhận ra, cẩm tạo hóa mảnh vỡ, đột ngột vung lên. Một tiếng hừ đau đớn vang lên từ phía cuối loạn lưu. Rồi sau đó là một khoảng lặng chết chóc. Trong mắt A Dẹt thoáng có vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Thạch Tuyên. Hư ảnh sau lưng Thạch Tuyên đã tan đi. Đi rồi. A Phơ Ô quan sát một lúc rồi khẳng định, gã bệ ẻn giờ tụm đó đi rồi. Thạch Tuyên lừ một tiếng, trong đầu lại hỏi hư ảnh, ngươi muốn ta đến Olympus. Vừa rồi hư ảnh đột nhiên ra tay, bệ ẻn giờ tụm sơ suất cũng bị đánh lén, lập tức hiểu rằng không thể một chọi ba, liền lui đi, tuyệt không lãng phí thời gian. Đây mới là thủ đoạn của cường giả thực sự. Hư ảnh đột nhiên ra tay đánh lui bệ ẻn giờ tụm, ý đồ rất rõ ràng, chính là không muốn bệ ẻn giờ tụm cản trở Thạch Tuyên đến Olympus. Vì vậy, Thạch Tuyên cảm thấy có chút ngạc nhiên, điều này đối với hư ảnh mà nói, rất bất thường. Bởi vì ta cảm thấy phải đến ổ liễm thu một cảm giác rất quen thuộc ở đó, dường như có thứ gì đó đang chờ đợi ta. Hư ảnh đứt quãng, khẽ thở dài. Thạch Tuyên gật đầu, không nói gì thêm. Đi thôi. Một khi ma vương bệ ẻn giờ tốt đã rời khỏi, Thạch Tuyên, A Phơ Ô và A Dẹt liền tiếp tục men theo dòng không gian loạn lưu này. Lần này, trên đường đi không còn xảy ra chuyện gì bất ngờ nữa. Tốc độ của họ đều đạt đến cảnh giới kinh người, đã không thể dùng bút mực để hình dung. Trong dòng không gian loạn lưu này, sau gần 10 ngày phi hành, cuối cùng, A Dẹt dùng thần mâu vạch một đường, rồi bước một bước, rời khỏi không gian loạn lưu. Đến rồi, đến thần sơn ổ liễm khu nơi thần tộc chúng ta ở rồi. Thần thái của Aphrodite cuối cùng cũng thả lỏng, theo sau Azeth rời khỏi không gian loạn lưu. 10 ngày liên tục đi trong không gian loạn lưu, cho dù là cường giả thần vương cũng cảm thấy mệt mỏi. Chương 1255, Thiên đế Rẻ ở Thạch Tuyên theo sau họ, cũng bước ra khỏi thời không loạn lưu. Xuất hiện trước mắt là một thế giới rộng lớn vô cùng. Trung tâm thế giới này là một ngọn núi hình tròn không thấy đáy cũng không thấy đỉnh, to lớn vượt xa sức tưởng tượng. Trên thân núi này, những tòa thần điện nguy nga tráng lệ mọc lên san sát, tỏa ra một khí thế không lời nào tả xiết. Núi Olympus cuối cùng cũng đã đến. Olympus, ngọn thần sơn trong truyền thuyết, xuyên qua trung tâm của hai vũ trụ. Tương truyền sau khi vũ trụ hỗn độn thời Hồng Hoang bị hủy diệt, cây sinh mệnh ở trung tâm nó khô héo mà hình thành nên một ngọn núi thần thánh. Ngọn thần sơn này quanh năm được linh khí bao phủ, vì vậy các vị thần Olympus đều thích sống trên ngọn thần sơn này, xây dựng cung điện thuộc về mình. Trong đó, 12 vị đại thần mạnh nhất đều có cung điện độc lập nguy nga của riêng mình, có rất nhiều tùy tùng và thị vệ. Chiến thần Azeth và ái thần Aphrodite chính là hai trong số 12 vị thần trụ cột Olympus mạnh nhất này. Mà trong 12 vị thần trụ Olympus, nổi tiếng nhất chính là Thiên đế, Hải hoàng và Minh vương. Truyền thuyết nói ba vị thần này là ba anh em. Thiên đế thống trị toàn bộ thần tộc Olympus, là thủ lĩnh của các vị thần, cai quản toàn bộ thần sơn Olympus. Còn Hải hoàng thì quản lý 7 đại dương bao quanh thần sơn Olympus, là chúa tể tuyệt đối của những đại dương này. Về phần Minh vương, lại là vị thần bí nhất. Truyền thuyết nói Minh vương quản lý minh giới, nơi mà sinh linh của hai vũ trụ mà thần sơn Olympus xuyên qua sẽ đến sau khi chết, là vương của minh giới này. Khi Thạch Tuyên theo sau Aphrodite và Azeth vừa bước ra khỏi thời không loạn lưu, đã có một nhóm nam thần nữ thần mặc áo choàng trắng tinh tươm đang chờ đón họ. Các nam thần này đều để trần ngực và một cánh tay phải, còn các nữ thần tuy không để trần ngực, nhưng áo choàng cũng xẻ rất thấp, để lộ cả hai cánh tay. Từng vị nữ thần đều trông vô cùng quyến rũ. Nhóm nam nữ thần linh này đều cung kính hành lễ, dẫn đường cho Thạch Tuyên, Aphrodite và Azeth tiến về phía trung tâm thế giới này, thần sơn Olympus. Trên đường đi, thỉnh thoảng lại thấy những nam nữ thần linh mặc áo choàng trắng bay qua, thỉnh thoảng lại có tiếng cười đùa truyền đến, trông rất thanh bình. Khi thấy Azeth và Aphrodite, họ đều cung kính hành lễ, miệng gọi điện hạ chiến thần và điện hạ ái thần, đồng thời cũng tò mò đánh giá Thạch Tuyên, một nhân loại. Thạch Tuyên cảm thấy vào lúc này, mình như biến thành một con gấu trúc quý hiếm, đang phải chịu sự chú ý kinh ngạc và tò mò của vô số thần linh. Ngọn núi Olympus này nhìn từ xa như một cây cột khổng lồ thông thiên, không thấy chân núi, cũng không thấy đỉnh núi. Nhưng khi dần dần đến gần, Thạch Tuyên phát hiện mình như đang đến một vùng đất liền rộng lớn, hoàn toàn không còn cảm giác mình đang nhìn một ngọn núi nữa. Nhìn ra xa, chỉ thấy một dãy cung điện màu trắng sừng sững, bên trong có các thần linh ra ra vào vào, dường như đang bận rộn việc gì đó. Mà Azeth sau khi đến đây, lại rẽ hướng cáo từ rời đi, giao Thạch Tuyên cho Aphrodite. Ông ta bay vút lên trời, trong nháy mắt đã biến mất ở phía trên. Aphrodite với nụ cười quyến rũ trên môi, dẫn Thạch Tuyên bay đi, vượt qua từng tòa cung điện, từng mảng rừng cây xanh tươi hay những tảng đá kỳ dị hiểm trở, cuối cùng đến một nơi trồng đầy hoa tươi bốn mùa. Chương 1255, Minh Vương Hades vô số đóa hoa tươi, tỏa ra hương thơm say đắm lòng người, đập vào mắt là muôn ngàn đóa hoa đang đua nhau khoe sắc, một vẻ đẹp không lời nào tả xiết. Giữa biển hoa vô tận này, sừng sững mấy tòa cung điện màu trắng cao thấp lớn nhỏ không đều. Trong những bụi hoa này, có mấy nữ thần mặc áo trắng đang bận rộn, khi thấy Aphrodite, tất cả đều bưng công việc đang làm, cung kính túi người hành lễ. Nơi này chính là nơi ta ở, thần vực vườn hoa của Olympus. Aphrodite mỉm cười chỉ vào biển hoa vô tận, không giấu được vẻ đắc ý, tất cả các thần linh lần đầu đến đây đều bị vẻ đẹp này chinh phục. Thạch Tuyên cũng không ngoại lệ, không kìm được hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa sộc vào mũi, khiến người ta không khỏi say đắm. Aphrodite thấy được thần sắc trên mặt Thạch Tuyên, không khỏi nở một nụ cười tâm đắc, dẫn Thạch Tuyên đi thẳng về phía cung điện màu trắng ở trung tâm thần vực vườn hoa. Cùng lúc đó, chiến thần Azeth, sau khi bay qua vô số cung điện, đã đến được ngọn chủ phong cao nhất của núi Olympus, đáp xuống đỉnh núi. Trên ngọn chủ phong này, sừng sững một tòa cung điện hùng vĩ và cao nhất trên cả ngọn núi Olympus. Nơi đây chính là nơi ở của chúa tể thần tộc Olympus, vua của các vị thần, Thiên đế Zeus. Trước cổng cung điện, có hai lính gác cầm giáo dài đứng canh, thấy Azeth đều cùng kính hành lễ. Azeth chỉ vội vàng nói, báo một tiếng, nói Azeth cầu kiến Thiên đế. Một trong hai lính gác nhanh chóng quay vào trong thông báo, không lâu sau, Azeth cuối cùng cũng được vào tòa cung điện hùng vĩ nhất này, gặp được chúa tể tối cao của cả thần tộc Olympus, Thiên đế Zeus. Với mái tóc xoăn dày màu trắng và bộ râu cũng xoăn màu trắng, gương mặt của Thiên đế Zeus trông vô cùng uy nghi, nhưng lại toát ra một khí phái không giận mà uy. Ngài cũng khoác trên mình một bộ áo choàng trắng sang trọng rộng rãi, để lộ lồng ngực trần và một cánh tay phải. Cánh tay phải ngài đeo vòng vàng, lồng ngực trần cũng treo sợi dây chuyền vàng. Trông ngài như một trưởng lão uy nghiêm khoảng 50 tuổi, đi chân trần, ngồi cao trên vương tọa, giọng nói sang sảng vang lên, "Azeth, con của ta, con mang đến cho ta tin tốt gì vậy?" "Ca ngợi Thiên đế, phụ thân tôn kính, con đã đón được Aphrodite và bị hy vọng chi tử trong truyền thuyết." Azeth kính cẩn đáp lại. Chiến thần Azeth chính là con trai của Thiên đế Zeus và Thiên hậu Hẹ Dạ trong số các vị thần Olympus. Thiên đế Zeus nghe lời Azeth nói, không khỏi nhướng mày, nói: "Ồ, thế nào? Con của ta, hãy kể lại chi tiết mọi thứ con đã thấy." "Vâng, phụ thân tôn kính." Azeth liền kể lại từ việc mình lần theo hơi thở của ái thần Aphrodite đến thủy tinh thế giới của Chí Tôn Vương, chứng kiến trận chiến giữa Chí Tôn Vương và Thạch Tuyên, sau đó tiến vào dòng không gian hỗn loạn, gặp phải rồi Vương Bệ Ẩn Giở Tôn. Khi nghe đến cái tên Bệ Ẩn Giở Tôn, vị Thiên đế Zeus này không khỏi xa sầm mặt, rõ ràng có chút không vui. "Phụ thân, vị hy vọng chi tử này sở hữu sức mạnh có thể sánh ngang với Chí Tôn Vương. Aphrodite đã chuyển lời của thành Côn Luân yêu tộc cho con, bảo Aphrodite mang hy vọng chi tử đến đây chính là để thể hiện thành ý của họ. Thiên đế Rẻ Ờt chìm vào suy tư, đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve hai bên tay vịn của vương tọa. A Dẹt biết Rẻ Ờt đang suy nghĩ, không dám làm phiền, chỉ đứng chắp tay một bên. Một lúc lâu sau, Rẻ Ờt đột nhiên cao giọng, tiếng nói của ngài chia làm hai, vượt qua khoảng cách vô tận, truyền xa đến hai nơi nào đó, Hải Hoàng, Minh Vương, các người nghĩ sao? Lập tức, từ sâu thẳm đại dương vô tận, một giọng nói uy nghiêm và hùng hồn truyền đến, vang vọng không ngớt trong thần điện của Rẻ Ờt. Ý của thần tổ thế nào? Không do ý của thần tổ, mọi thứ đều vô ích. Rẻ Ờt chậm rãi nói, vạn thần điện đại diện cho sức mạnh chính thống đại đạo, mà hy vọng chi tử chính là chính thống của thế giới tương lai. Ý của thần tổ sẽ luôn đứng về phía chính thống. Chúng ta có hy vọng chi tử, chúng ta chính là chính thống đại đạo. Rẻ Ờt, ngươi quyết định đi bỗng nhiên, ở một nơi xa xôi tăm tối, một giọng nói trầm thấp và có chút bình thản truyền đến. A Dẹt trong cung điện không nói một lời, không dám xem vào, hắn hiểu rằng những người đang nói chuyện với nhau lúc này chính là ba vị thần linh đứng trên đỉnh cao nhất của toàn bộ thần tộc Olympus, đó là Thiên Đế, Hải Hoàng và Minh Vương. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của thần tổ, vậy thì đây là một cơ hội ngàn năm có một. Lũ tiểu quỷ vệ đà kia cũng nên thoái vị nhường ngôi rồi. Chúng ta, các vị thần Olympus, mới xứng đáng đứng trên đỉnh cao của toàn bộ chư thần quốc độ. Giọng nói hùng hồn từ sâu thẳm đại dương vang lên. Zeus nghe những lời này, không khỏi sáng mắt lên, gương mặt uy nghiêm đột nhiên nở nụ cười, giọng nói sang sảng cất lên tiếng cười ha ha. Tốt, nếu đã vậy, thì thần tộc Olympus chúng ta sẽ vào làm chủ vạn thần điện. Azet, đi báo cho yêu tộc, thần tộc Olympus chúng ta đồng ý với đề nghị của họ, họ giúp Olympus ta thống trị chư thần quốc độ, chúng ta nhất định sẽ giúp họ thống nhất yêu ma chi quốc. Họ đã gửi đến hy vọng chi tử, đó là thành ý của họ, Olympus chúng ta cũng phải thể hiện thành ý hợp tác của mình. Con rồi vương kia sống cũng quá lâu rồi, Hades, ngươi thấy sao? Trong vùng bóng tối, một giọng nói trầm thấp và bình thản đáp lại, rồi vương bệ ẻn giờ tuôn. Ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem thi thể của bệ ẻn giờ tuôn gửi đến thành côn luân của yêu tộc. Zeus cười ha hả, quả không hổ là người anh trai yêu quý của ta nghĩ thi thể của bệ ẻn giờ tuôn nhất định sẽ khiến yêu tộc hiểu được thành ý của Olympus chúng ta. Dừng một chút, ngài nói tiếp, Hades, ta hy vọng món quà thành ý này được gửi đi càng sớm càng tốt. Hiểu rồi. Trong một không gian âm u nào đó bên ngoài thần sơn Olympus, một tòa thần điện hắc ám vô cùng hùng vĩ sừng sững giữa nơi quanh năm không thấy ánh mặt trời. Lúc này, giọng nói chính là từ tòa thần điện hắc ám này truyền ra, sau đó, một thân hình vòng dài, khoác áo tròn đen, chậm rãi bước ra. Trên đầu đội một chiếc mũ trùm màu đen, che đi khuôn mặt của hắn, trong bóng tối, chỉ có thể thấy được đôi mắt của hắn. Thần sắc trong đôi mắt này trông rất đơn thuần, gần như không có một tia tạp chất. Hắn chính là vương giả của toàn bộ minh giới, là chúa tể của âm gian, một trong ba vị thần mạnh nhất và tôn quý nhất của thần tộc Olympus, Minh Vương Hades. Trong bóng tối xa xa, một con ma thú màu đen chậm rãi bước ra, đó là một con chó đen khổng lồ có ba cái đầu. Con chó đen này có đôi mắt màu vàng, bạc, sắc. Nó cao khoảng 2 mét, dài 7 mét, lúc này đang cung kính nằm rạp trên mặt đất, nên đón chủ nhân của mình. Con chó đen có ba cái đầu này chính là chó canh cổng minh giới Sẹt Bọ Rụt, còn được gọi là Tam Đầu Địa Ngục Quyển, là hậu duệ của vạn yêu chi vương Typhon và Echina, là anh em với quái vật phương Tây cựu đầu Sa Hy Dạ, là một trong 9 hậu duệ nổi tiếng nhất của vạn yêu chi vương Typhon, cũng là kẻ có sức mạnh lớn nhất. Sau này nó bị Minh Vương Hades thu phục, mang về minh giới làm chó canh cổng địa ngục. Tam Đầu Địa Ngục Quyển Sẹt Bọ Rụt này có ba cái đầu, trên mỗi cái đầu đều có những con rắn đen nhỏ bay lượn, nửa thân sau là rồng, có một cái đuôi khổng lồ giống như đuôi rồng. Đôi mắt vàng, bạc, sắc có thể bắn ra sức mạnh tử vong vô cùng đáng sợ, có thể đoạt mạng người. Đặc biệt, răng của nó có chứa nọc độc kinh khủng, cho dù là thần linh, nếu bị nó cắn trúng, nọc độc này cũng sẽ khiến họ mất hết thần tính, rơi vào điên loạn. Có thể nói, sau khi những vị thần cổ đại và quái vật như các Titan và vạn yêu chi vương Typhon bị phong ấn, ma vật nổi tiếng nhất trong toàn bộ thần tộc Olympus chính là Tam Đầu Địa Ngục Quyển Sẹt Bọ Rụt. Minh Vương Hades cưỡi lên lưng địa ngục quyển, nhẹ nhàng vô vào cái đầu có mắt vàng ở giữa của Sẹt Bọ Rụt, sau đó con chó địa ngục phát ra một tiếng gầm rú kinh hoàng, bốn chân đạp mạnh, tức thì bay vút lên không trung, xuyên qua tầng mây âm u quanh năm của minh giới, biến mất khỏi minh giới. Mục đích của chuyến đi này của Minh Vương Hades chính là phụ mệnh Thiên Đế Zeus, đi tiêu diệt rồi vương bệ ẻn giờ tốt, một trong 7 đại ma vương của ma giới, để mang thi thể của bệ ẻn giờ tốt đến thành Côn Luân, nhằm thể hiện thành ý và quyết tâm của Olympus. Một bên là minh giới chi vương của thần tộc Olympus, một bên là tể tướng của địa ngục ma giới, một trong 7 đại ma vương, bệ ẻn giờ tốt, kẻ mà ngay cả Thiên Đế Zeus cũng từng bại dưới tay hắn. Nhưng Zeus lại vô cùng tin tưởng vào Hades, chỉ vì trong số các vị thần Olympus, mặc dù Zeus là chúa tể tối cao, nhưng xét về thực lực, Minh Vương mới là người mạnh nhất. Mà lúc này, Thạch Tuyên đang được cái thần ạ Fleur Odet chiêu đãi nồng hậu, thưởng thức rượu ngon thức quý, xem những bản tiên nhạc tuyệt diệu và những vũ điệu nóng bỏng. Vốn dĩ Thạch Tuyên không có hứng thú với những thứ này, mục đích chính của hắn đến Olympus chỉ là để tìm ngũ hành chi linh, hy vọng có thể giúp đỡ Lily, nhưng lại không thể từ chối sự nhiệt tình của ạ Fleur Odet. Tuy nhiên, khi Thạch Tuyên nếm thử loại thần tiểu nho đặc chế của thần tộc Olympus, hắn không khỏi cảm thấy lâng lâng như tiên, hắn chưa bao giờ uống thứ gì ngon hơn thế. Rượu này là do tiểu thần Dionysus, một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus của chúng ta, tự tay đủ đó. Nào, Thạch Tuyên, thử món này nữa đi. Ạ Phở Odet cũng đã uống không ít rượu, má đỏ hơi lây, đẹp đến nao lòng. Rượu này khi uống chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng hậu vị lại không hề nhẹ. Thạch Tuyên dưới sự mời mọc của Ạ Phở Odet, đã bất chi bất giác uống không ít, lúc này rượu ngấm, mặt hắn cũng không khỏi ửng hồng. Ạ Phở Odet vừa cười duyên vừa rót rượu, bất giác đã ngồi sát bên cạnh Thạch Tuyên, gần như sắp ngã vào lòng hắn. Rượu ngấm, Thạch Tuyên cũng đã thả lỏng hơn nhiều. Lúc này Aphrodite vỗ tay, lại có một nhóm nữ thần khoác đoan mỏng xuất hiện, nhảy những vũ điệu nóng bỏng làm say đắm lòng người. Rượu vào thêm bạo, bên cạnh Thạch Tuyên có ái thần Aphrodite tuyệt thế vô song, trong mắt lại thấy hàng chục nữ thần chỉ khoác đoan mỏng, nhìn những đường cong tuyệt mỹ của họ ẩn hiện, cộng thêm vũ điệu đầy khiêu khích, eo bố lượn, những tơ thịt trắng non rung động, khiến Thạch Tuyên nhìn đến ngây người, sâu trong cơ thể, một ngọn lửa dục vọng bùng lên. Chương 1256, Trầm Luân vốn di Thạch Tuyên ý chí kiên định, định lực cực mạnh, nhưng có Aphrodite tuyệt mỹ vô song ở bên, cộng thêm hậu vị của loại thần tiểu đặc chế này dâng trào, Thạch Tuyên không khỏi tâm viên ý mã, có chút không kìm được. Ánh mắt hắn dán chặt vào mấy chục nữ thần đang điên cuồng ngốn éo nhảy múa bên dưới, mà dục vọng sâu trong lòng trướng lên, khiến Thạch Tuyên không khỏi cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Aphrodite thấy hết tất cả những điều này, không khỏi cười càng thêm quyến rũ, lại rót đầy một ly rượu ngon cho Thạch Tuyên đang cảm thấy khô miệng. Thạch Tuyên nhận lấy, không nghĩ ngợi liền uống cạn, nhưng rượu này càng uống, hắn càng cảm thấy miệng khô, mà dục vọng lại càng mãnh liệt. Cuối cùng, sự thôi thúc này đạt đến cực hạn, khiến tay trái Thạch Tuyên không kìm được khẽ động, đột nhiên chạm vào eo của Aphrodite bên cạnh. Vòng eo mềm mại vừa chạm vào, Aphrodite đã thuận thế ngã vào lòng Thạch Tuyên, đôi mắt đẹp long lanh như nước, bắn ra ngọn lửa dục vọng mãnh liệt không kém, như một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu rụi tất cả của Thạch Tuyên. Phản ứng của Aphrodite khiến Thạch Tuyên càng không thể kiềm chế, không thể kìm nén được nữa. Bàn tay vốn chỉ đặt nhẹ trên eo nàng dùng sức, đã không kìm được mà siết chặt, dùng sức ôm một cái, lập tức ôm chặt Aphrodite vào lòng, gần như muốn ôm cả thân thể ngọc ngà của Aphrodite vào trong cơ thể mình. Thân thể Aphrodite nóng rực, uốn éo như rắn nước, cuốn ngược lại, sau đó dâng lên chiếc lưới thơm. Thạch Tuyên điên cuồng đè lên, đưa tay ra xé, xoay một tiếng, lập tức xé toạc lớp váy áo bên ngoài của Aphrodite, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như ngọc. Aphrodite đáp lại nồng nhiệt, đồng thời quay lưng về phía Thạch Tuyên, đưa ra một bàn tay thon thả, vây vây xuống dưới. Mấy chục nữ thần bên dưới thấy được, nhìn thấy thủ thế của chủ nhân, lập tức khẽ cúi người, lặng lẽ lui ra. Sau đó một tấm rèm trắng từ trên hạ xuống, che đi cảnh xuân vô biên này. Sau tấm rèm trắng, xuân tình nồng đậm, mây mưa thất thường, thỉnh thoảng vang lên những tiếng rên khẽ. Đột nhiên, một đôi chân dài thon thả, tròn trịa đầy đặn bật lên, sau đó run rẩy kịch liệt, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ rồn rập, trong tiếng rên rỉ tràn ngập khoái lạc. Cảnh xuân vô biên bao trùm thần vực vườn hoa, Thạch Tuyên trên người vị nữ thần đẹp nhất thế gian này, đã nếm trải được niềm vui sướng tột độ chưa từng có. Niềm vui này là bất kỳ người phụ nữ nào trước đây cũng không thể mang lại cho hắn. Niềm vui này mãnh liệt đến mức gần như khiến hắn trầm luân trong đó, gần như chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra. Aphrodite đã cho Thạch Tuyên tận hưởng niềm vui không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên lần đầu tiên hiểu ra, hóa ra niềm vui giữa nam và nữ lại mãnh liệt đến vậy, quả thực khiến người ta mê luyến đến điên cuồng. Hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao thời xưa có những vị đế vương từng thấy qua vô số phụ nữ vẫn sẵn lòng vì một người phụ nữ mà từ bỏ cả giang sơn, chỉ vì phụ nữ và phụ nữ cũng không giống nhau, niềm vui và khoái lạc mà đàn ông có thể nhận được từ họ cũng hoàn toàn khác nhau. Aphrodite đã dâng hiến tất cả những gì có thể dâng hiến cho Thạch Tuyên, cuối cùng khiến Thạch Tuyên trầm luân trong nhục dục với nàng, không thể tự thoát ra. Đây đã là chuyện của 10 ngày sau khi Thạch Tuyên đến Olympus. Trong 10 ngày này, hắn không rời khỏi ái thần cùng một bước, mỗi ngày hắn gần như đều trải qua trên chiếc giường rộng lớn mềm mại cùng Aphrodite, thưởng thụ rượu ngon mỹ nhân. Hắn lần đầu tiên được nếm thử loại thần tiểu ngon đến vậy, cũng là lần đầu tiên được nếm thử hương vị của nữ thần. Hương vị mê hồn của nữ thần này, quả thực tuyệt vời hơn những người phụ nữ loài người mà hắn từng nếm qua gấp trăm ngàn lần. Tình trạng của Thạch Tuyên từng chút một được truyền đến tai của chúa tể Olympus Thiên Đế Zeus, khiến ngài thỉnh thoảng lại nở nụ cười mãn nguyện. Nụ cười này có vài phần giảo hoạt, lại có mấy phần đắc ý. Ngày thứ 11, một tin tức truyền khắp thai các vị thần của Olympus, đó là do Thiên Đế tác thành, ái thần Aphrodite của thần tộc Olympus sẽ gả cho một người phàm, và người phàm này có một cái tên, đó là Thạch Tuyên. Lúc này Thạch Tuyên đã sớm trầm luân trong nhục dục thể xác của Aphrodite, không thể tự thoát ra. Nghe được tin này, hắn chỉ cảm thấy vui mừng vô hạn. Trong lòng hắn lúc này, cái gì Lâm Dao, cái gì Điển Mỹ Phượng đều đã bị ném ra sau đầu, so với Aphrodite, các nàng chẳng là gì cả. Mà lúc này, chiến thần Hades đã đến thành Côn Luân của yêu tộc, truyền đạt ý của chúa tể Olympus Thiên Đế Zeus cho thành chủ Côn Luân Đế Giang. Đế Giang nhận được tin tức, gương mặt vốn hiền từ không khỏi nở nụ cười. Quyết định này của Olympus đã nằm trong dự liệu của hắn, nhưng khi hắn thực sự nhận được câu trả lời cụ thể của Zeus, vẫn cảm thấy hưng phấn. Họ hiểu rằng, giữa tất cả các chủng tộc trong vũ trụ, sắp sửa nổi lên một trận mưa máu gió cành, cục diện của Lục Chi Quốc sẽ lại một lần nữa bị thay đổi. Lucifer, lần này nhất định phải đuổi các ngươi, ma tộc, ra khỏi yêu ma chi quốc sẽ lấy yêu làm tôn. Đế Giang cầm cây quyền trượng tượng trưng cho thân phận trong tay, dường như đã thấy được tương lai huy hoàng của yêu tộc. Hôn lễ của Thạch Tuyên và Aphrodite nhanh chóng được cử hành, một hôn lễ long trọng, diễn ra dưới sự chúc phúc của vô số thần minh. Mà Thạch Tuyên cũng trong hôn lễ này, cuối cùng cũng được thấy chúa tể của cả Olympus, Thiên Đế Zeus và vợ của Zeus, Thiên Hậu Hera. Zeus có một mái tóc trắng và bộ râu dài màu trắng, tóc và râu đều xoăn tít, gương mặt rất rộng nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Mà Thiên Hậu Hệ Dạ bên cạnh ngài tuy không tuyệt thế vô song như Aphrodite, nhưng cũng vô cùng cao quý. Chỉ là thân hình bà vô cùng thon dài, cao gần 2 mét, đứng lên còn cao hơn Zeus một chút, một đôi chân dài miên man khiến vóc dáng của bà trông vô cùng gợi cảm và đầy quyến rũ nữ tính. Cả Olympus có 3 vị nữ thần xinh đẹp nổi tiếng nhất, đó là Thiên Hậu Hệ Dạ, nữ thần trí tuệ Athena và ái thần Aphrodite. Vẻ đẹp của Aphrodite là tuyệt thế vô song, còn Hệ Dạ là người cao quý nhất, còn nữ thần Athena lại là người anh dũng nhất trong 3 vị nữ thần, có một sức hấp dẫn lay động lòng người khác, và nữ thần Hạt Đệ Nạ cũng là một vị thần trinh nữ vĩnh viễn. Thạch Tuyên không thấy vị nữ thần trí tuệ và hiếu chiến Hạt Đệ Nạ này trong hôn lễ, trong truyền thuyết, vị nữ thần này sở hữu uy năng sánh ngang với phụ thân rẻ ở của mình. Tuy nhiên, Athena tuy không đến dự, nhưng cũng phải nữ thần khác mang quà đến. Chương 1257, xâm lược vạn thần điện hôn lễ này do rẻ ở và hệ dạ chủ trì, Thạch Tuyên dẫn Aphro đến hành lễ trước mặt họ. Vị thiên hậu hệ dạ này tuy thân hình vô cùng cao giáo nóng bỏng, nhưng gương mặt lại vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Thạch Tuyên và Aphro thậm chí còn ẩn hiện tia sáng lạnh lùng. Vị thiên hậu hệ dạ này trong số các vị thần ô liễm nổi tiếng là lạnh lùng đáng sợ, các vị thần sợ bà còn hơn sợ rẻ ở. Mặc dù trong một nghi lễ vui mừng như hôn lễ, bà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, khiến dung mạo vốn không thua kém Aphro của bà bị giảm đi rất nhiều. Thạch Tuyên bị bà lạnh lùng nhìn chằm chằm, cũng không khỏi khẽ giật mình trong lòng, có chút không vui. Nhưng Aphro kéo tay hắn, một đôi mắt dịu dàng vô hạn quét qua, Thạch Tuyên lập tức tan hết nỗi không vui, trong lòng trào dâng sự ngọt ngào vô hạn. Đúng vậy, chỉ cần Aphro mãi mãi ở bên cạnh mình, mọi thứ đã đủ rồi. Tiếp theo, dưới sự chủ trì của chính Zeus, Thạch Tuyên đã tiến hành nghi thức gia nhập thần tộc Olympus. Nghi thức này còn quan trọng hơn cả hôn lễ, ít nhất là đối với các vị thần Olympus này. Gia nhập thần tộc Olympus, trên thần phả của họ khắc tên Thạch Tuyên, từ nay về sau, Thạch Tuyên sẽ trở thành một thành viên của thần tộc Olympus. Hy vọng chi tử đã trở thành thần linh của thần tộc Olympus, trong thần tộc của họ đã có hy vọng chi tử, cũng trở thành chính thống của quang minh chính nghĩa, công tác chuẩn bị để thách thức vạn thần điện chính thống trước đây, cuối cùng cũng đã chín muồi. Điều Zeus muốn, không phải là sức mạnh của Thạch Tuyên, mà là cần ý nghĩa chính thống và đại đạo mà hắn đại diện. Có được lá cờ chính thống này, họ có thể phát động cuộc thách thức đối với hệ thống và những người thống trị hiện tại của Vạn Thần Điện đang cai trị chư thần quốc độ mà không vi phạm ý chỉ của thần tổ. Mà Thạch Tuyên lại ngày càng mê luyến Aphro đến sâu sắc hơn, vị ái thần này đã thi triển hết mọi thủ đoạn, khiến Thạch Tuyên hoàn toàn mê đắm thân thể của nàng, không thể tự thoát ra được nữa. Có được danh nghĩa chính thống, Zeus không còn e ngại gì nữa, lấy danh nghĩa hy vọng chi tử, cuối cùng đã phát động chiến tranh với Vạn Thần Điện. Một vạn thần linh Olympus, dưới sự lãnh đạo của chiến thần Azet, hỏa thần hệ Phêtu, ngồi trên mấy chiếc phi thuyền vũ trụ tứ chiều khổng lồ, rời khỏi thần sơn Olympus, bắt đầu hành động xâm lược chính thức. Còn đợt thứ hai, do Hải Hoàng Hỏa Sấy Đồn dẫn đầu, cùng với thần sứ Hermes và nữ thần Hetia, thống lĩnh 10 vạn hải thần, chia làm hai đường, tấn công Vạn Thần Điện. Hàng vạn năm qua, đây là lần đầu tiên có một thần tộc thách thức quyền uy của Vạn Thần Điện, muốn thách thức danh nghĩa chính thống của họ. Các thần tộc khác, trong cuộc chiến này, đều giữ im lặng, vừa không giúp Vạn Thần Điện, cũng không giúp thần tộc Olympus. Cùng lúc đó, đại quân của thành Côn Luân yêu tộc ở Yêu Ma Chi Quốc cũng lặng lẽ xuất phát. Mục đích của họ không phải là Vạn Thần Điện. Mục đích của yêu tộc chỉ là ngăn chặn thần tộc Vệ Đà chi viện cho Vạn Thần Điện. Thần tộc Vệ Đà chính là một trong 6 đại thần tộc, cùng với thần tộc Thiên Sứ. Chương 1258, thần tộc Vệ Đà đây là một trong những thần tộc hùng mạnh nhất trong lục đại thần tộc, cũng là thần tộc có mối quan hệ thân cận nhất với Vạn Thần Điện, ngang hàng với thần tộc Olympus. Thần quân tư lệnh của Vạn Thần Điện, Đế Thích Thiên Vương, có một thân phận khác, chính là người đứng đầu trong 10 vị thần nổi tiếng nhất của thần tộc Vệ Đà. Tuy nhiên, trong thần tộc Vệ Đà, vị hữu trụ vương Đế Thích Thiên này còn một thân phận khác, đó chính là Lôi Đế Ẩn Giả. Trong thần quân của Vạn Thần Điện cũng có không ít thần linh thuộc thần tộc Vệ Đà, cho nên có thể nói, nếu Vạn Thần Điện bị tấn công, thần tộc Vệ Đà tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thần tộc Cổ Liễm Vũ tự tin có thể chiến thắng Vạn Thần Điện, nhưng lại không tự tin có thể đồng thời chống lại cả thần tộc Vệ Đà và Vạn Thần Điện. Vì vậy, liên minh bí mật giữa họ và yêu tộc chính là để yêu tộc thay họ chống lại thần tộc Vệ Đà. Lời hứa của thần tộc Cổ Liễm Vũ là sau khi lên ngôi chính thống, làm chủ Vạn Thần Điện, họ sẽ huy động sức mạnh của bách tộc để trợ giúp yêu tộc hủy diệt ma giới, giúp yêu tộc thống nhất Yêu Ma Chi Quốc. Trong chư thần chi quốc, thế lực thực sự mạnh nhất không phải là Vạn Thần Điện, cũng không phải là lục đại thần tộc, mà là bách tộc trong bảng bách tộc. Sức mạnh của mỗi tộc tuyệt đối không thua kém một thần tộc nào, thậm chí vào thời thượng cổ, sức mạnh của nhân loại khi đó còn khiến cả thần linh phải run rẩy cúi đầu. Vì vậy, trên danh nghĩa, bách tộc nằm dưới sự thống trị của Vạn Thần Điện, nhưng trong toàn bộ chư thần chi quốc, qua hàng tỷ năm cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn, bách tộc mới là lực lượng mạnh nhất chống đỡ chư thần chi quốc. Tuy nhiên, muốn sử dụng sức mạnh của bách tộc này là cực kỳ khó, đặc biệt là thập giáp chí tôn trong đó, về cơ bản cũng chỉ ngoài mặt tuân theo Vạn Thần Điện. Trừ khi gặp phải ngoại địch từ các thế giới khác xâm lược, họ mới có thể xuất động, còn đối với loại nội chiến như ổ lỉm phụ xâm lược Vạn Thần Điện, họ thường không muốn nhúng tay vào. Vạn Thần Điện muốn sai khiến họ cũng là điều cực khó. Thêm vào đó, bây giờ ổ lỉm phụ cũng đã dương cao ngọn cờ chính thống, đây cũng là lý do họ dám thách thức Vạn Thần Điện. 20 vạn thần quân ổ lỉm phụ, dưới sự thống lĩnh của mấy vị đại thần ổ lỉm phụ, đã tấn công Vạn Thần Điện. Mà lúc này, Thạch Tuyên đang tân hôn yến nhĩ, chìm đắm trong dục, cùng ái thần cả ngày mê đắm trong thần vực hoa biên, hoàn toàn không màng đến thế sự biến đổi bên ngoài. Không chỉ vậy, ngay cả những kỹ năng sử dụng lĩnh vực hỗn độn mà hắn vốn đã lĩnh ngộ cũng dần dần hoang phế. Đối với các vị thần Olympus, Thạch Tuyên như vậy quả thực hợp ý bọn họ. Trong Vạn Thần Điện, tổng cộng chỉ có 10 vạn thần quân, chia thành 10 đại quân đoàn. Trong đó, quân đoàn 3 vì truy bắt Thạch Tuyên vào Yêu Ma Chi Quốc mà cuối cùng gần như toàn bộ đều hãm lạc ở đó. Sau này, Vạn Thần Điện lại phái ra quân đoàn 2 và quân đoàn 5, cũng một đi không trở lại, không còn chút tin tức nào. Thêm vào đó, các quân đoàn khác thường xuyên được phái đến các vùng vũ trụ dưới quyền chư thần chi quốc để duy trì trật tự hoặc thực hiện công vụ cần thiết. Số lượng thần quân thực sự ở lại Vạn Thần Điện hiện tại chỉ còn 6 quân đoàn là quân đoàn 4, quân đoàn 6, quân đoàn 7, quân đoàn 8, quân đoàn 9 và quân đoàn 10, tổng cộng 6 vạn thần quân. Hiện tại, lực lượng mạnh nhất của Vạn Thần Điện chỉ có 6 vạn thần quân này. Khi 20 vạn thần linh ô liễm phụ chia làm hai đường tiến đến Vạn Thần Điện, cả Vạn Thần Điện đều chấn động. Trong số các cựu trụ vương mạnh nhất của Vạn Thần Điện, hiện tại Uy Đức Vương trạng thái không rõ, thần điện của ngài quanh năm đóng chặt, không có thần linh nào gặp lại ngài. Chí Tôn Vương thì đã sớm rời khỏi Vạn Thần Điện, tung tích không rõ. Còn Nhân Ứng Vương Hoàng Long thì đã dẫn dắt Kim Long tộc và Thiên Long tộc rời đi. Có thể nói, Vạn Thần Điện lúc này đang ở vào thời điểm phòng thủ chống rông nhất. Zeus ngồi trong thần điện cao nhất trên thần sơn Olympus, liên tục nhận được các tin chiến thắng. 6 vạn thần quân đối đầu với 20 vạn thần linh Olympus, vừa chạm trán đã tan vỡ. Bây giờ, thần linh Olympus của họ đã chiếm được một nửa Vạn Thần Điện, có thể nói thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Mà thần tộc Vệ Đàm mà họ lo lắng nhất cũng không có viện quân đến giúp Vạn Thần Điện, rất có thể đã bị yêu quân chặn lại. Zeus liên tục nhận tin tức, biết rằng trận chiến cuối cùng với Vạn Thần Điện sắp bắt đầu. Dù sao, trong Vạn Thần Điện, kẻ mạnh nhất chính là những vị vương giả kia. Để đối phó với những vị vương này, Zeus cuối cùng cũng không thể ngồi yên, dẫn theo các vị thần còn lại trong 12 trụ thần là nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena, Thái Dương thần Apollo, Nguyên Lượng nữ thần Artemis, Tiểu thần Dionysus lên đường trợ chiến, quyết một lần hủy diệt cựu trụ vương của Vạn Thần Điện, triệt để trừ hậu họa. Hiện tại trên thần sơn Olympus, trong số 12 trụ thần mạnh nhất, ngoại trừ Thiên hậu Hẹ Dạ và Ái thần Aphrodite, 10 vị thần còn lại đều đã xuất động, thề sẽ hủy diệt hoàn toàn Vạn Thần Điện trong trận chiến này, sau đó để thần tộc Olympus của họ tái lập một Vạn Thần Điện mới, leo lên đỉnh cao thống trị toàn bộ chư thần chi quốc. Đối với những tin tức này, Thạch Tuyên hoàn toàn không biết gì. Thú vui duy nhất của hắn bây giờ là cùng Aphrodite uống rượu vui vẻ, hoang dâm vô độ. Thậm chí khi Dực Long thần và Chu Tức thú cuối cùng không chịu nổi phải nhắc nhở, hắn lại cảm thấy phiền phức, trực tiếp giam cầm linh hồn của chúng trong hồn linh chi hải của mình, khiến Dực Long thần và Chu Tức thú ngay cả lên tiếng cũng không thể. Tuy nhiên, vào ngày thứ 2 sau khi Zeus dẫn theo lực lượng cuối cùng của thần tộc Olympus rời đi đến Vạn Thần Điện trợ chiến, thần sơn Olympus cuối cùng đã nghênh đón kẻ địch đáng sợ nhất. Kẻ địch đáng sợ này cũng là thần linh. Những thần linh này ăn mặc rất kỳ dị, toàn thân đeo đầy trang sức, trên đầu quấn khăn trắng, mang một phong thái kỳ lạ. Số lượng những thần linh quấn khăn trắng này lên đến 10 vạn, hành động lại cực kỳ nhanh chóng. Gần như chỉ trong chớp mắt, khi các thần linh Olympus còn ở lại trên núi Olympus kịp nhận ra, 10 vạn thần linh ngoại tộc đã bao vây toàn bộ thần sơn Olympus, sau đó phát động cuộc tấn công vô cùng khủng khiếp. Những tiếng nổ kinh hoàng vang dội khắp núi Olympus, từng tòa cung điện và những thần linh phụ nữ, trẻ em ở lại đều chết thảm trong những luồng năng lượng đáng sợ, tan thành tro bụi. Lúc này trong thần tộc Olympus, đại đa số thần linh ở lại đều là những nữ thần có thực lực không mạnh. Thiên hậu Hera, người có địa vị tôn quý nhất, nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng bên ngoài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bốn quanh năm căng thẳng, nghiêm nghị và lạnh lùng cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, rồi đôi mày liêu nhíu lại, quát lên, ồn ào như vậy, kẻ nào to gan dám làm ồn. Ngay sau đó, mấy nữ thị thần của nàng hoảng hốt chạy vào, kinh hãi tột độ hét lên, "Thiên hậu, không hay rồi, Thiên hậu." Nàng vung tay, một tiếng buốt, nữ thị thần đi đầu lập tức bị một cái tát, khóe miệng rớm máu. Sau đó, vị hệ dạng này mới từ từ chỉnh lại bộ váy cao quý và trang sức lộng lẫy trên đầu. Mãi cho đến khi mọi thứ khiến nàng cảm thấy hài lòng, nàng mới lạnh lùng nói, "Có chuyện gì mà phải hoảng hốt như vậy? Đây là tư thái mà thần linh Olympus tôn quý của chúng ta nên có sao?" Nàng vừa nói đến đây, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, một nửa cung điện trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Hệ dạ không kịp phòng bị, cũng bị luồng năng lượng khủng khiếp này hất văng ra ngoài, không khỏi tức giận tột độ, hét lên chói tai, "To gan, kẻ nào dám xúc phạm tiên hậu ta?" Khi nàng bỏ dậy từ đống đổ nát của cung điện, nàng mới kinh hoàng nhận ra thần điện Zeus hùng vĩ nhất trên núi Olympus đã hoàn toàn sụp đổ. Mà trên trời, vô số thần linh quấn khăn trắng như châu chấu điên cuồng tấn công. Các thần linh ở lại trên núi Olympus không thể chống cự, lần lượt tan thành tro bụi trong các đợt công kích, chết thảm tại chỗ. Những tiếng kêu la thảm thiết dường như đang chứng kiến một cuộc tàn sát đẫm máu một chiều ngay trước mắt. Thần tộc Vệ Đà. Giờ phút này, Hệ Dạ cuối cùng cũng hít một hơi khí lạnh, tức thì cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Đại quân thần tộc Vệ Đà đáng sợ vốn nên bị đại quân yêu tộc chặn lại, giờ đây lại xuất hiện trên núi Olympus của họ, điên cuồng tàn sát và phá hoại. Thần sơn Olympus trong một ngày này đã bị máu của vô số thần linh nhuộm đỏ. Vốn dĩ, trên thần sơn Olympus cũng có đầy cấm chế và phong ấn phòng thủ của các vị thần Olympus, nhưng trước sức mạnh áp đảo của 10 vạn thần linh Vệ Đà, chúng lại không thể chống cự, lần lượt sụp đổ. Ngay cả Thiên hậu Hệ Dạ, khi nhìn thấy cảnh này, cũng không còn tâm trí giữ vẻ uy nghiêm của Thiên hậu nữa, vội vàng lao ra ngoài trong lúc hỗn loạn. Hệ Dạ là một trong 12 trụ thần, tuy không mạnh bằng Thiên đế hay Hải hoàng, nhưng trong 12 trụ thần, sức mạnh của nàng cũng không yếu. Lúc này nàng dốc toàn lực bỏ chạy, thân hình lóe lên liên tục, những thần linh Vệ Đà cản đường nàng đều lần lượt rơi xuống từ trên không, không một vị thần Vệ Đà nào có thể cản nàng dù chỉ nửa giây. Lúc này, Aphrodite trong 12 trụ thần đang ở cùng Thạch Tuyên, cuối cùng cũng bị những tiếng nổ kinh hoàng này đánh thức khỏi cơn mê đắm nhục dục. Cung điện bị phá hủy, đầy trời là thần linh Vệ Đà. Aphrodite mặt mày thất sắc, không khỏi kéo Thạch Tuyên chạy ra ngoài. Mặc dù cả hai đều đã đạt đến cảnh giới thần vương, nhưng thần linh Vệ Đà đông đảo như vậy, trong số đó chắc chắn cũng có những thần vương. Một khi bị cầm chân, chỉ cần bị mấy vị thần vương vây công, cho dù là họ cũng phải bỏ mạng lại đây. Vì vậy, phản ứng của họ cũng giống như Hệ Dạ, đó là chạy thoát trước rồi tính sau. Thạch Tuyên cảm thấy vô cùng tức giận, hắn căm hận những thần linh Vệ Đà đã quấy rầy thú vui của hắn. Vì vậy, trong lúc chạy theo Aphrodite, hắn ra tay không chút nương tình. Những thần linh Vệ Đà bình thường này làm sao có thể chống lại sức mạnh của hắn, lần lượt rơi xuống. Là thiên hậu sao? Đi thôi. Aphrodite đột nhiên phát hiện phía xa có tiếng quát giận và tiếng hét chói tai truyền đến. Chương 1259, tử thần IAMA Thạch Tuyên bây giờ toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Aphrodite, thấy Aphrodite bay về phía thiên hậu Hệ Dạ ở đằng xa, hắn cũng đội vàng theo sau. Có thần linh Vệ Đà tấn công đến, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, năng lượng hủy diệt giảm mở ra, hóa thành một cây roi ánh sáng khổng lồ, quất mạnh một tiếng buốt, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn 100 thần linh bệ đạ. Thiên hậu, ạ phở ồ đẹp kêu lên. Hệ giả đang dốc toàn lực bỏ chạy nghe thấy tiếng gọi phía sau, không khỏi quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ạ phở ồ đẹp và Thạch Tuyên đang đuổi tới, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến ạ phở ồ đẹp mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy. Nàng cảm thấy tên hy vọng chi tử Thạch Tuyên này là một sao chổi, không chừng thần tộc vệ đã đến đây là vì hắn, nếu đi cùng hắn chắc chắn không thoát được. Nhưng hệ giả vừa mới có ý nghĩ này, không gian xung quanh đột nhiên tối sầm lại, sau đó ngọn lửa kinh hoàng cuộn trào, trong nháy mắt, phạm vi vạn mét đều biến thành một biển lửa. Các thần linh vệ đã ở xa đều nhanh chóng tránh đi, họ đều hiểu rằng, trong thần tộc vệ đã, tồn tại cấp thần vương thực sự đã ra tay. Là ai? Ngay cả thiên hậu hệ giả cũng cảm thấy kinh hãi. Triệu hồi một biển lửa kinh hoàng như vậy, uy năng thế này, trong toàn bộ thần tộc Olympus cũng chỉ có hỏa thần hệ phệ tụ trong 12 trụ thần mới có thể làm được. An Nhi, hỏa thần. An Nhi từ sâu trong biển lửa ngút trời, một giọng nói mơ hồ truyền ra. Trong thần tộc Olympus có hỏa thần hệ phệ tụ tu luyện hỏa năng đến cực hạn, thì trong thần tộc Vệ Đạ cũng có thần linh tu luyện năng lượng lửa đến cảnh giới thần vương, đó chính là hỏa thần An Nhi trong 10 vị thần của thần tộc Vệ Đạ. Hừ. Hệ giả hét lên chói tai, toàn thân áo bào chấn động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, một lần nữa lao về phía biển lửa xa xa, đồng thời miệng hét lên, kẻ mà các ngươi tìm là hy vọng chi tử ở kia, không liên quan đến ta, mau thả ta đi. Ái thần ạ phở ô đẹp một người, không ngờ lại nghe được những lời như vậy từ miệng hệ dạ, không khỏi thất thanh kêu lên, thiên hậu. Ha ha, thiên hậu hệ dạ sao? Ngươi thật quá ngây thơ rồi. Một nữ thần đạt đến cảnh giới thần vương như ngươi chính là vật tế phẩm tốt nhất để hiến tế cho vị thần hủy diệt và phá hoại vĩ đại của chúng ta. Ngươi thật quá ngây thơ. Ha ha, mục tiêu của chúng ta không chỉ là hy vọng chi tử, các ngươi, những vị thần ô lì phụ, cũng là mục tiêu của chúng ta. Cùng với tiếng cười điên cuồng, từ trong biển lửa vô tận, đột nhiên xuất hiện một luồng hắc khí ngút trời. Luồng hắc khí này mang theo tử khí nồng nặc, trong đó thấp thoáng một bóng ma cầm sợi dây thừng. Sau khi xuất hiện, nó liền ném sợi dây thừng về phía hệ dạ. Dây thừng tử thần. Ngươi là tử thần Dạ Ma. A Phlo ở phía sau cảm thấy kinh hãi không tả, rõ ràng, trong thần tộc Vệ Đạ, thần vương đến đây không chỉ có hỏa thần An Nhi. Tử thần Dạ Ma cũng là một trong 10 vị thần của thần tộc Vệ Đạ, cũng là một tồn tại tối cao đã đạt đến cảnh giới thần vương. Hệ dạ gầm lên chói tai, rút cây châm vàng cài trên mái tóc đen nóng của mình ra, đột nhiên ném đi. Cây châm vàng bay ra, trong nháy mắt đón lấy dây thừng tử thần. A Phlo đến lúc này cũng không quan tâm đến thiên hậu hệ dạ nữa, kéo Thạch Tuyên, thấp giọng nói, "Đi, chúng ta vòng qua hướng khác." Sau đó, nàng ra lệnh cho nữ chiến thần bay về một phía, còn nàng và Thạch Tuyên thì theo sau nữ chiến thần này. "Đừng chống cự nữa, A Phlo, ngươi cũng là vật tế phẩm phải hiến cho vị thần hủy diệt vĩ đại." Đột nhiên bên dưới truyền đến một giọng nói trầm thấp, sau đó một bức màn nước như dải lụa cuộn trời bất ngờ phóng lên, cuốn về phía A Phlo và Thạch Tuyên. A Phlo nhìn thấy nước liền hiểu, Thủy thần Vajuna, một trong 10 vị thần của thần tộc Vệ Đạ, đã giáng lâm. Cùng với dải nước ngút trời, một hình người khổng lồ trong suốt được ngưng tụ từ nước phóng lên, lao về phía ạ phở ồn. Ngay sau đó, ngọn lửa vô tận cuộn trào, hợp thành một người lửa khổng lồ. Người lửa này cao đến 500 mét, bước một bước trong không trung đã đến trước mặt Thạch Tuyên, rồi trong tiếng gầm thét, tấn công Thạch Tuyên. Còn hình người xương đen đầy tử khí kia thì lao về phía hệ dạ, hai bên lập tức bùng nổ một trận hỗn chiến. Thạch Tuyên gầm lên, rồi ánh sáng năng lượng hủy diệt giả trong lòng bàn tay điên cuồng quất về phía người lửa khổng lồ. Mà bộ mặt thật của người lửa này chính là hỏa thần An Nhi của thần tộc Vệ Đạ. An Nhi phát ra tiếng cười mơ hồ. Người khổng lồ được tạo thành từ lửa bị roi ánh sáng hủy diệt quất vào, liên tục nổ tung, nhưng lại nhanh chóng tổ hợp lại, khiến Thạch Tuyên dù tức giận không ngừng nhưng nhất thời cũng không làm gì được hắn. Lúc này, Thạch Tuyên mới nhớ đến việc triệu hồi hư ảnh Thạch Tuyên, nhưng không ngờ hư ảnh đã không còn để ý đến hắn nữa, như thể đã biến mất, hoàn toàn không xuất hiện. Hư ảnh không hiện, Thạch Tuyên không thể sử dụng đế vương chi lực. Thêm vào đó, những ngày này hắn hoàn toàn hoang phế, không hề tu luyện, nên khi sử dụng sức mạnh lại càng thêm cứng nhắc. Thực lực của hắn không những không tăng mà còn giảm đi không ít. Lúc này đối mặt với hỏa thần An Nhi, hắn lại khó có thể chống đỡ, liên tục thất bại. Hệ dạ ở xa là thiên hậu, thực lực quả nhiên đáng sợ, đối đầu với tử thần dạ mà không hề rơi vào thế hạ phong. Khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng của nàng lại càng kéo dài hơn, đầy vẻ chua ngoa cay nghiệt. Thấy mình dường như dần chiếm thế thượng phong, nàng không khỏi cất lên tiếng cười lạnh chói tai. Nhưng sự đắc ý của hệ dạ không duy trì được mấy giây, trên bầu trời đột nhiên nổ tung một mặt trời khổng lồ. Mặt trời này lại xuyên qua tầng mây rơi xuống, sự việc xảy ra quá đột ngột. Khi hệ dạ, Thạch Tuyên và những người khác còn đang kinh ngạc, một cột sáng thông thiên đã từ mặt trời giáng xuống, đánh trúng hệ dạ. Hệ dạ hét lên một tiếng, tử thần dạ mà cười lớn, ném ra sợi dây thừng tử thần trong tay. Sợi dây thừng vang lên những tiếng xèo xèo, rồi co rút lại, trong nháy mắt đã trói chặt hệ dạ, cuốn nàng từ đầu đến chân thành mấy vòng như một cái bánh đũ thái dương thần, cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Tử thần dạ mà không chế được hệ dạ, không khỏi cười lớn, sau đó lấy ra sợi dây thừng tử thần thứ hai, nhân lúc cả Phlo bị thủy thần và Juna ép không thể phân tâm, lại một lần nữa đắc thủ, cũng trói chặt Phlo. Thái dương thần giải ạ, chính là một trong 10 vị thần của thần tộc Vệ Đạ, có thần vị tương đồng với thái dương thần ạ vỗ lỗ của thần tộc Olympus, cả hai đều sở hữu sức mạnh cùng thuộc tính. Còn ai mạnh hơn, trước khi hai bên giao đấu, e rằng ngay cả thái cổ chi tổ cũng không biết. Hệ giả và ạ phở Odet lần lượt bị khống chế, Thạch Tuyên cảm thấy chấn động, đặc biệt là khi ạ phở Odet bị khống chế, gần như khiến hắn phát điên. Hắn không còn để ý đến hỏa thần nữa mà lao về phía tử thần Dạ Ma, miệng hét lớn, mau thả ạ phở Odet ra. Thưa đại nhân tôn quý, tất cả những gì chúng tôi làm đều là để ngài có thể giáng lâm với thần tư hoàn chỉnh. Không ngờ vị tử thần Dạ Ma này, thấy Thạch Tuyên điên cuồng lao tới, lại không hề hoảng hốt mà túi người bái lạy. Chương 1260, thần hủy diệt thạch tuyên mẩn ra, còn định nói gì đó, hỏa thần và thủy thần ở phía sau đã đồng thời ra tay. Hai luồng thần lực thủy hỏa tức thì giam cầm không gian nơi hắn đang đứng. Đợi đến khi thạch tuyên kinh ngạc muốn phản kháng thì đã bị hai luồng thần lực khủng khiếp này áp chế. Tử thần giả mã lại tung ra một sợi dây thừng tử thần nữa, lập tức cũng trói chặt hắn. Sợi dây thừng tử thần này là thần khí do tử thần giả mã tế luyện, cho dù là tồn tại cấp thần vương, một khi bị sợi dây này trói lại cũng không thể thoát ra. Đến đây, ba tồn tại cấp thần vương là Thạch Tuyên, Aphrodite và Hệ Dạ đều đã bị bắt. Các nam thần ô liễm phủ ở lại trên thần sơn gần như bị tiêu diệt sạch, còn nữ thần thì hoặc bị giết, hoặc phần lớn bị bắt giữ, cùng bị nhốt vào một chiếc phi thuyền 4 chiều khổng lồ để áp giải đi. Còn ngọn thần sơn nổi tiếng nhất vũ trụ này, vô số cung điện bị phá hủy. Có thể nói, cơ nghiệp bao nhiêu năm của thần tộc ô liễm phủ tại đây đã bị hủy hoại trong chốc lát. Cuối cùng trước khi rời đi, hỏa thần án nghỉ của thần tộc Vệ Đạ còn phóng một ngọn lửa bất diệt lên toàn bộ thần sơn ô liễm phủ, biến cả ngọn núi thành một ngọn núi lửa sống. Đến đây, toàn bộ thần sơn ô liễm phủ coi như đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cho dù ngọn lửa bất diệt có bị dập tắt, linh khí trong núi cũng không còn tồn tại, sẽ không bao giờ còn là một ngọn thần sơn được người đời ca tụng nữa. Tu Di Giới chính là đại bản doanh của thần tộc Vệ Đạ. Thiện Kiến Thành là thần chi thành trì nơi các vị thần Vệ Đạ cư ngụ. Thành chủ Thiện Kiến Thành chính là thần quân tư lệnh của Vạn Thần Điện, cũng là Đế Thích Tiên Vương trong Cựu Trụ Vương kiêm nhiệm. Vì vậy, Đế Thích Tiên vừa là Cựu Trụ Vương trong Vạn Thần Điện, vừa là thành chủ Thiện Kiến Thành trong thần tộc Vệ Đạ. Tuy nhiên, trong thần tộc Vệ Đạ, ngài thường được gọi là Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ. Kẻ thống trị toàn bộ thần tộc Vệ Đạ chính là 10 vị thần minh do Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ đứng đầu. Bốn vị thần đã bắt giữ Thạch Tuyên, Thiên Hậu Hệ Dạ và Ái Thần Aphrodite là tử thần Gia Mạ, Thái Dương thần Sải A, Hỏa thần Ani và Thủy thần Bạ Juna, chính là bốn vị trong 10 đại thần minh này. Tuy nhiên, trong Tu Di Giới này, Thiện Kiến Thành nơi 10 đại thần minh do Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ đứng đầu cư ngụ lại không phải là kiến trúc cao nhất. Phía sau Thiện Kiến Thành này còn có hai công trình và một ngọn núi sừng sững vượt xa Thiện Kiến Thành, chọc thẳng lên trời. Hai công trình lớn này là một cung điện hình tròn hùng vĩ đến mức không thể tưởng tượng và một tòa bảo tháp bằng lưu ly bảy màu. Ngọn núi nằm giữa cung điện và bảo tháp chính là núi Tu Di nổi tiếng nhất trong toàn bộ Tu Di Giới, được các thần linh Vệ Đạ coi là nền tảng của vũ trụ nơi họ sinh sống, là vua của bản núi. Thạch Tuyên vì mê đắm ái thần Aphrodite trong thần tộc Ô Liễm Vũ nên đã ở lại thần tộc Ô Liễm Vũ, thậm chí còn gia nhập thần tộc Ô Liễm Vũ. Kết quả là khi thần tộc Ô Liễm Vũ dốc toàn lực xâm lược Vạn Thần Điện, họ đã bị thần tộc Vệ Đạ tấn công, ngay cả nền tảng núi Ô Liễm Vũ của họ cũng bị phá hủy. Thạch Tuyên, ái thần Aphrodite, Thiên Hậu Hệ Dạ bị bốn vị thần minh của thần tộc Vệ Đạ vây công, lần lượt bị tử thần Dạ Mạ dùng dây thừng tử thần bắt giữ. Sau khi bị dây thừng trói lại, Thạch Tuyên cũng giống như Thiên Hậu Hệ Dạ và ái thần Aphrodite, dần dần bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của sợi dây thừng tử thần này mà rơi vào hôn mê. Trước 1261, Thất Bà Lĩnh Gạ khi Thạch Tuyên tỉnh lại từ cơn hôn mê, hắn phát hiện mình đã ngự trên vương tọa, bên trong một tòa thần điện hùng vĩ đến cực điểm, tràn ngập phong cách kỳ lạ. Mà ở phía dưới vương tọa của hắn, có vài bóng người đang đứng sừng sững. Một bóng người được tạo thành từ một khối lửa, ngọn lửa này không ngừng biến động, bên trong ẩn hiện một đôi mắt đen và một cái miệng. Hơi thở quen thuộc này khiến Thạch Tuyên lập tức kinh ngạc nhận ra, thì người bằng lửa này chính là Hỏa Thần Á Nhi của thần tộc Vệ Đạ. Bên cạnh Hỏa Thần Á Nhi là Thủy Thần Vạn Du Na được ngưng tụ từ dòng nước, tiếp đó là Thái Dương Thần Sư Hạ không có tay chân, giống như một quả cầu tròn phát sáng. Kế đến là Tử Thần Dạ Mạ toàn thân bao bọc bởi tử khí lạnh lẽo đáng sợ. Bên cạnh Dạ Mạ còn có một người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, chiếc áo choàng trắng sau lưng thỉnh thoảng tự động bay lên dù không có gió, như thể có sinh mệnh riêng, khuôn mặt dài, mơ hồ có cảm giác trong suốt. Khi Thạch Tuyên tỉnh lại, hắn lập tức muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện mình vẫn bị sợi dây thừng của tử thần trói chặt, chỉ là lúc này bị trói trên vương tọa mà thôi. Thấy Thạch Tuyên tỉnh lại, năm vị thần linh đứng phía dưới lại đồng loạt cung kính hành lễ, sau đó Tử Thần Dạ Mạ lần lượt giới thiệu. Lúc này Thạch Tuyên mới biết, người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng, mặt dài như mặt ngựa bên cạnh hắn chính là phong thần bệnh trong 10 vị thần chính của Vệ Đạ. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Phu nhân của ta đâu? Aphrodite thế nào rồi? Trong lòng Thạch Tuyên lúc này, Aphrodite còn quan trọng hơn cả bản thân hắn, cũng là phu nhân hắn yêu nhất. Thạch Tuyên hoàn toàn không hiểu thần tộc Vệ Đạ đang giở trò gì, tại sao lại trói hắn, nhưng lại đặt hắn lên vương tọa và cúi đầu bái lạy, điều này thực sự quá mâu thuẫn. Tất cả những gì chúng tôi làm, chỉ là muốn để ngài, đấng tối cao và vĩ đại, có thể giáng lâm với thần tư hoàn chỉnh. Không, thân phận thật sự của ngươi là vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ chúng ta. Dạ Mã lại một lần nữa cung kính nói, nhưng Thạch Tuyên càng nghe càng mơ hồ. Tuy hắn mê đắm thân thể của Aphrodite đến không thể thoát ra, nhưng không có nghĩa là trí thông minh của hắn đã suy giảm. Lúc này, hắn không khỏi mở to mắt, quát lớn, các ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Ta từ khi nào lại trở thành thần tối cao của các ngươi? Vừa quát, hắn vừa bắt đầu cố gắng vận dụng sức mạnh trong cơ thể. Tuy những ngày qua mê đắm Aphrodite có phần hoang phế, nhưng lúc này đối mặt với hiểm cảnh, Thạch Tuyên không thể không vận dụng đầu óc để nghĩ cách thoát khỏi sợi dây thừng quỷ dị của tử thần, xông ra khỏi đây, tìm Aphrodite rồi cùng nhau trốn thoát. Dạ Mạ thấy Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ nhưng không hề bất ngờ, chỉ cung kính mà lạnh lùng nói, bởi vì ngài không hiểu rõ lai lịch của thần tộc Vệ Đạ chúng ta. Trong thần tộc Vệ Đạ chúng ta, có 3 vị thần minh tối cao, được tôn xưng là Tam tướng. Trong 3 vị thần tối cao này, có một vị được gọi là Hủy Diệt Thần Xí Ba. Hủy Diệt Thần Xí Ba nắm giữ sức mạnh hủy diệt, chỉ khi một vũ trụ đến hồi kết, ngài ấy mới xuất hiện, nhảy địa vũ Đa Ba, và trong địa vũ của ngài, vũ trụ đó sẽ trở về hư vô, trở về hỗn độn. Nghe đến đây, Thạch Tuyên đột nhiên sửng sở, rồi cảm thấy một luồng hơi lạnh không tên. Hủy Diệt Thần Xí Ba, sức mạnh hủy diệt. khiến một vũ trụ trở về hư vô, trở về hỗn độn. Những điều này chẳng phải rất giống với năng lực kẻ hủy diệt mà hắn sở hữu trong lòng bàn tay trái sao? Thạch Tuyên không khỏi nhìn vào lòng bàn tay trái của mình. Dạ Mạ cũng chú ý đến sắc mặt của Thạch Tuyên, tiếp tục nói, vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đại chúng ta, Hủy Diệt Thần Siba, có một thân phận khác, chính là kẻ hủy diệt trong hỗn độn thất tử. Vào thời đại Hồng Hoang thượng cổ, thất ba đại thần chính là tồn tại với tư cách kẻ hủy diệt, cũng chính là ngươi bây giờ chính là sức mạnh ký sinh trong lòng bàn tay trái của ngươi. Ngươi chính là kẻ hủy diệt mới, ngươi chính là vị thần tối cao thế hệ mới của thần tộc Vệ Đại chúng ta, thất ba đại thần. Nói đến đây, năm vị thần minh cùng nhau quỳ xuống, bái lạy vị thần tối cao của họ. Thạch Tuyên ngây người, sững sờ nhìn lòng bàn tay trái của mình, gần như không thể tin vào tai mình. Tiên kiếp của kẻ hủy diệt mà hắn sở hữu, chính là một trong những vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ, Hủy Diệt Thần Siva. Thất Bà Đại Thần, lẽ nào mới là kẻ hủy diệt thực sự? Sức mạnh hủy diệt mà hắn đang có, chính là sức mạnh của Thất Bà Đại Thần năm xưa. Cái này không thể nào ta. Giờ phút này, ngay cả Thạch Tuyên cũng không biết phải nói gì. Tuy nhiên, sức mạnh hủy diệt của ngài vẫn đang trong trạng thái ngủ say, ngài vẫn là một kẻ hủy diệt chưa hoàn chỉnh. Mục đích của chúng tôi chính là để ngài, đấng vĩ đại và tối cao, có thể với thần tư hoàn chỉnh, quân lâm tu di giới, quân lâm tất cả vũ trụ. Dạ Mạ đứng dậy, đột nhiên quát lớn, vì điều này, cho dù có đắc tội, cũng xin thần tối cao lượng thứ. Bất kể thế nào, thần tộc Vệ Đại chúng ta cần sự vĩ đại của ngài, cần sức mạnh vĩ đại của ngài. Đồng thời, hắn quát lớn một tiếng, bắt đầu đi. Vươn tay ra, trong nháy mắt, một luồng sức mạnh kinh khủng vô cùng được đánh ra. Cùng lúc đó, bốn vị thần bên cạnh hắn cũng đồng loạt đánh ra sức mạnh của mình, tạo thành những cột sáng năng lượng. Các ngươi muốn làm gì? Giữa tiếng quát của Thạch Tuyên, hắn đã bị năm cột sáng năng lượng này đánh trúng. Thật bất ngờ, sau khi bị năm cột sáng năng lượng đánh trúng, Thạch Tuyên không hề bị thương, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Từng luồng năng lượng mạnh mẽ vô song được truyền vào cơ thể, khiến hắn không kìm được mà hét lên một tiếng. Đột nhiên, quần áo trên người hắn vỡ tan từng mảnh, hóa thành những cánh bướm bay lượn trời. Cùng lúc đó, cả tòa cung điện khổng lồ này cũng rung chuyển dữ dội trong luồng năng lượng kinh khủng, từng mảng vỡ ra. Thạch Tuyên kinh hãi nhận ra mình đã bị năm luồng thần lực đáng sợ này giam cầm quá chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút. Phải biết rằng năm vị đại thần linh này, mỗi người đều là tồn tại cấp thần vương, có thể nói mỗi người đều sở hữu sức mạnh không thua kém hắn. Lúc này năm vị đại thần linh liên thủ, sức mạnh đó đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều khiến Thạch Tuyên thực sự kinh hãi là vương tọa dưới thân hắn, mặt đất, thậm chí cả tòa cung điện đều đang dần dần vỡ nát trong cơn chấn động năng lượng đáng sợ, từng mảnh hóa thành cho bụi tiêu tan. Ngay sau đó, từ dưới đất, từng chiếc tua rua quỷ dị mọc lên, giống như những con rắn linh đáng sợ đang trườn đi. Hừ! Năm vị đại thần linh gầm lên, sức mạnh sôi trào, đã bao trùm toàn bộ Thạch Tuyên và cả tòa thần điện. Bị sức mạnh này kích phát, sức mạnh hủy diệt trong lòng bàn tay Thạch Tuyên lại không thể kiểm soát mà bung ra. Đây là cái gì? Thạch Tuyên không khỏi hét lớn. Dường như bị sức mạnh hủy diệt trong lòng bàn tay trái của hắn thu hút, ngay lập tức, những sợi râu đen dài ngoằn ngoèo như rắn linh mọc đầy trong điện đều đồng loạt lao về phía Thạch Tuyên. Những sợi râu đen đầy trời ngoằn ngoèo nhanh chóng nuốt chửng Thạch Tuyên. Hắn cố gắng dãy rủa trong đám râu đen, thò đầu ra, rồi nhìn thấy bên dưới vô số sợi râu đen, có một vật gì đó đang từ từ trồi lên. Đó là một vật hình trụ màu da thịt khổng lồ, đỉnh hình bán nguyệt, giống như một đầu nấm khổng lồ. Khi nhìn vật thể khổng lồ đó từ từ nhô lên khỏi đám râu đen, Thạch Tuyên đột nhiên nghĩ ra như một tia chớp, hình dạng của vật này chẳng phải rất giống dương vật sao? Còn vô số sợi râu đen kia, chẳng phải là lông ở gốc dương vật sao? Đang lúc kinh ngạc, năm vị thần minh xung quanh đã lộ vẻ vui mừng. Tử thần Dạ Mạ đã kêu lên, quả nhiên là kẻ hủy diệt, chỉ có sức mạnh bản nguyên của thất ba đại thần mới có thể triệu hồi thất ba lĩnh gạ bị phong ấn dưới núi Tu Di này. Trong thần tộc Vệ Đạ, lĩnh gạ có nghĩa là dương vật của nam giới. Thạch Tuyên thì đã hét lên kinh hoàng, bởi vì thất ba lĩnh gạ đáng sợ vô cùng này lại bắt đầu chủ động dính vào người hắn. Quá trình này vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy lòng bàn tay trái nóng rực như bị bỏng, ngay sau đó, toàn thân năng lượng hủy diệt quần quần không ngừng, mỗi một nơi trên cơ thể đều xảy ra những biến dị kinh khủng. A! Thạch Tuyên gào thét thảm thiết. Đột nhiên, toàn thân hắn, từng luồng năng lượng hủy diệt đáng sợ quần quần không ngừng. Trong quá trình thất bà lĩnh gạ dung hợp vào cơ thể hắn, năng lượng hủy diệt được giải phóng ra thực sự quá mạnh mẽ. Thạch Tuyên chưa bao giờ nghĩ rằng năng lượng hủy diệt thực sự lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Trong khoảnh khắc, trên cơ thể hắn, từ dưới ra, từng mạch máu nổi lên, khiến toàn thân hắn gân xanh và mạch máu đều phồng lên, trở nên vô cùng đáng sợ. Mà thất bà lĩnh gạ khổng lồ kia lại tự động cuộn trào không ngừng, lúc dài lúc ngắn, lúc to lúc nhỏ, đột nhiên vung ra một cách ngoan ngoãn. Bốn một tiếng, Thái Dương Thần Sứ Giả đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, lại bị lĩnh gạ này quất trúng. Đường đường là đại thần, vậy mà cũng không chịu nổi, kêu la thảm thiết rồi lăn ra ngoài. Mau! Bốn vị đại thần còn lại kinh hãi lùi lại. Hỏa Thần Án Nghị hét lớn, lĩnh gạ này vừa được giải trừ phong ấn, sức mạnh quá lớn, không thể dung hợp. Mau! Cùng lúc đó, chỉ thấy ở cuối cung điện đã có vô số nữ thần quần áo rách rưới, dáng vẻ thảm hại đứng dày đặc. Những nữ thần này đều đến từ thần tộc Olympus. Khi đó, thần tộc Vệ Đạ đã giết chết các nam thần của thần tộc Olympus ở lại canh giữ, còn các nữ thần thì không giết, chỉ bắt gần hết về. Tất cả những điều này đều là vì khoảnh khắc hôm nay. Những nữ thần này chính là vật tế để hủy diệt thần thực sự giáng lâm, trong đó thậm chí còn có cả thiên hậu hệ dạ của thần tộc Olympus. Chương 1262, sự dung hợp của lĩnh gạ thần tộc Vệ Đạ, kẻ thống trị là chủ thành thiện kiến của tu di giới, Lôi Đế Ẩn Giờ Dạ. Mà vị Ẩn Giờ Dạ này có một thân phận khác, chính là tư lệnh thần quân của Vạn Thần Điện, một trong cựu chủ vương, Đế Thích Thiên Vương. Có thể nói, địa vị của thần tộc Vệ Đạ gần như ngang bằng với Vạn Thần Điện, vượt lên trên 5 thần tộc còn lại. Tuy nhiên, trong thần tộc Vệ Đạ, địa vị tôn quý nhất không phải là 10 vị thần đứng đầu là Lôi Đế, mà là 3 vị thần tối cao trong truyền thuyết có cảnh giới đạt đến tầng thái cổ chi tổ. Chỉ tiếc là, đến thời hiện đại, các thái cổ chi tổ đều đã ngã xuống, 3 vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ cũng không ngoại lệ. Mà 10 vị thần do Ẩn Giờ Giả đứng đầu này, không lúc nào là không nghĩ đến việc hồi sinh 3 vị tổ tiên của mình, để thần tộc Vệ Đạ bước lên đỉnh cao huy hoàng nhất. Chỉ cần thần tối cao hồi sinh, cho dù là thống nhất lục chi quốc, cũng không còn là giấc mơ. Trong 3 vị thần tối cao này, người có sức mạnh mạnh nhất và uy nghiêm đáng sợ nhất chính là Hủy Diệt Thần Sĩ Vạ trong truyền thuyết. Tương truyền, sức mạnh mà Sĩ Vạ nắm giữ chính là sức mạnh của kẻ hủy diệt trong Hỗn Độn Thất Tử. Mà Sĩ Vạ tuy đã ngã xuống, nhưng lại để lại lĩnh gạ của mình, bị phong ấn dưới chân núi Tu Di. Khi thần tộc Vệ Đạ biết tin kẻ hủy diệt giáng thế, cuối cùng đã dùng trăm phương ngàn kế bắt được Thạch Tuyên. Sau khi sức mạnh của kẻ hủy diệt được kích phát, quả nhiên, Thất Bà Lĩnh Gạ bị phong ấn đã được triệu hồi giáng lâm. Chỉ là Thất Bà Lĩnh Gạ này là một bộ phận cơ thể của Thái Cổ Chi Tổ, thậm chí uy lực của nó còn vượt qua cả Thái Cổ Chi Khí. Trong truyền thuyết Thái Cổ có kể rằng sau khi hủy diệt thần sĩ và nổi giận, lĩnh gạ của ngài đã phun ra ngọn lửa vô tận, thiêu rụi cả một vũ trụ. Uy lực của Thất Bà Lĩnh Gạ này đáng sợ đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Bây giờ Thạch Tuyên bị Thất Bà Lĩnh Gạ này chủ động dính vào, muốn dung nhập vào cơ thể Thạch Tuyên trở thành một bộ phận của hắn. Sức mạnh hủy diệt trong cơ thể Thạch Tuyên khiến Thất Bà Lĩnh Gạ cảm thấy vui mừng phấn khích, như thể gặp lại chủ nhân của mình. Chỉ tiếc là năng lượng trong Thất Bà Lĩnh Gạ này, đối với Thạch Tuyên hiện tại, quả thực là không thể chịu đựng nổi. Giống như muốn đổ 10 lít nước vào một vật chứa chỉ có 1 lít, kết quả của việc ép buộc chỉ có thể làm cho vật chứa 1 lít đó bị nổ tung. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân năng lượng hủy diệt quần quật không ngừng, hơn nữa loại năng lượng hủy diệt đơn thuần này lại khác với năng lượng hỗn độn, ngay cả hỗn độn trùng cũng không thể hấp thu được bao nhiêu, do đó toàn bộ đều do cơ thể hắn gánh chịu. Cơ thể của Thạch Tuyên dù mạnh đến đâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng được sức mạnh của cảnh giới Thái Cổ Chi Tổ. Lập tức toàn thân, từng mạch máu nổi lên, gân xanh hằn lên từng đường, trông vô cùng đáng sợ, khiến hắn như hóa thành một con ác quỷ đáng sợ và dữ tợn. Thậm chí trên da hắn đã bắt đầu rỉ máu. Cứ tiếp tục như vậy, không chống đỡ được bao lâu, Thạch Tuyên chắc chắn sẽ bị năng lượng hủy diệt này làm cho nổ tung mà chết. Tuy nhiên, đối với tình huống này, năm vị đại thần linh như Tử Thần Dạ Mạ đã sớm dự liệu được. Tuy kinh ngạc nhưng không hoảng loạn, họ liền hét lớn rồi lui ra khỏi thần điện. Chỉ thấy dưới cuối thần điện, đã có vô số nữ thần chen chúc dày đặc. Những nữ thần này chính là các nữ thần của thần tộc Ô Liễm Vũ bắt được sau khi công phá thần sơn Ô Liễm Vũ. Lúc này, chính là lúc các nàng có tác dụng. Vị hủy diệt thần sĩ vạ trong truyền thuyết của thần tộc Vệ Đạn này là một vị thần linh có thần tính vô cùng phức tạp. Sĩ vạ vừa là thần hủy diệt, sẽ xuất hiện vào ngày tận thế, ngày địa vũ đã vạ độc đáo, và vũ trụ cùng vạn vật sinh linh sẽ trở về hư vô, quay lại hỗn độn trong địa vũ của ngài. Nhưng đồng thời ngài cũng là thần sinh sản, trong thần tộc Vệ Đạn, lĩnh gạ chính là biểu tượng cơ bản nhất của sĩ vạ. Sức mạnh của ngài là hủy diệt, mà sinh sản lại đại diện cho sự sống. Có thể nói hủy diệt và sự sống, hai loại sức mạnh đối lập này đều được thể hiện một cách cực đoan trên người ngài, là một vị thần Vệ Đạ có thần tính phức tạp. Khi được coi là thần sinh sản, Sĩ Vạ còn được gọi là thú chủ. Nếu Thạch Tuyên biết Sĩ Vạ còn có một tên gọi khác là thú chủ, chỉ sợ sẽ càng kinh ngạc hơn, bởi vì tên của tinh thể mà hắn cấy ghép là thú thần. Thú thần, thú chủ, tên gọi sao mà tương tự, lẽ nào tất cả chỉ là trùng hợp? Hay là vốn dĩ hai thứ này đã có một mối liên hệ nào đó? Thạch Tuyên lúc này tự nhiên không biết, hắn bị trói chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn năng lượng hủy diệt trong lĩnh gã xâm nhập vào cơ thể mình. Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ nhanh chóng bị nổ tung thành cho bụi, nhưng Thạch Tuyên hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, phát ra những tiếng gào thét điên cuồng. Năm vị thần của Vệ Đạ lúc này cũng hét lớn rồi lao ra khỏi thần điện, sau đó mỗi người vùng tay một cái, bèo 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 liên tục, đột nhiên từng nữ thần Ô Liễm Vũ đã bị áp giải đến từ trước bay lên, rồi bị họ ném vào trong thần điện nơi Thạch Tuyên bị giam giữ. Một nữ thần bị ném vào, lăn đến trước mặt Thạch Tuyên, miệng vừa mới kinh hô, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Thất Bà Lĩnh Gạ vốn đang cố gắng dung hợp với Thạch Tuyên, lập tức điên cuồng tự động vươn dài. Như một con chăn khổng lồ đột nhiên nhìn thấy con mồi khiến nó hứng thú hơn, lập tức vụt một tiếng lao ra. Không thể tưởng tượng được cảnh tượng này, Thạch Tuyên trợn tròn mắt, kinh hai tột độ nhìn Thất Bà Lĩnh Gạ đáng sợ vô cùng, mang theo sức mạnh quỷ dị không thể tả, trong nháy mắt bao trùm lấy một nữ thần. Nữ thần này bị sức mạnh đáng sợ này bao phủ, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè lên. Ngay sau đó là vô số sợi râu đen vươn ra, những sợi râu đen này như có ý thức riêng, từng sợi một xâm chiếm lên, nhanh chóng quấn lấy tứ chi của những nữ thần lần lượt bị năm vị thần vệ đạn ném vào, sau đó kéo hai chân các nàng ra, buộc các nàng phải vào tư thế chuẩn bị giao hợp. Lúc này, các nữ thần đều mặt mày kinh hãi, phát ra những tiếng hét chói tai, nhìn một vật khổng lồ giống như dương vật bay lượn khắp nơi. Mà gốc của vật này, lúc này đã dính vào hạ thể của Thạch Tuyên, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt nhìn vật thể đáng sợ đó, mang theo năng lượng hủy diệt, điên cuồng đâm vào hạ thân của một nữ thần đang gào thét bị đám râu đen kéo hai chân ra. Nữ thần này hét lên một tiếng thảm thiết, trong nháy mắt đã bị Thất Bà Lĩnh Gạ chui vào hạ thể. Tuy lĩnh gạ này vì kéo dài ra đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng đối với nàng, vẫn quá thô to, khiến nàng đau đớn không muốn sống. Thạch Tuyên chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần đó bị giày vò hành hạ trong tiếng la hét thảm thiết. Rất nhanh, nữ thần này đã ngừng dãy rủa phản kháng và la hét, đã mất đi khả năng động đậy, sống chết không rõ bị đám râu đen vứt sang một bên. Mà Thất Bà Lĩnh Gạ rút ra từ hạ thể nữ thần đó dính đầy máu tươi, lại hướng về hạ thể của một nữ thần khác mà đâm vào. Chương 1263, bán thấp bà hóa và thiên hậu hệ dạng nữ thần này, vẻ mặt kinh hoàng và méo mó, sau đó là phản kháng, la hét rồi ngừng phản kháng và tắt thở, sau đó bị vứt sang một bên, rồi đến nữ thần thứ ba. Một cảnh tượng đẫm máu, gần như khiến Thạch Tuyên kinh ngạc đến ngây người, không thể tin vào mắt mình. Nhưng đồng thời, luồng năng lượng cuồng bạo ban đầu lại vì sự giao hợp điên cuồng này mà dịu đi. Những mạch máu phồng lên trên da Thạch Tuyên cũng dần dần xẹp xuống. Dường như khía cạnh phá hoại cuồng bạo trong năng lượng hủy diệt đã được những nữ thần lần lượt bị hủy hoại gánh chịu, còn Thạch Tuyên đã có thể hấp thu sức mạnh hủy diệt thực sự của lĩnh gạn này mà không gặp nguy hiểm. Từng nữ thần một bị tàn phá, nhưng năm vị đại thần của Vệ đã lại cứ thế ném từng nữ thần ô liễm phủ vào thần điện, cung cấp cho Thấp Bà Lĩnh Gạ. Dần dần, Thấp Bà Lĩnh Gạ cũng ngày càng trở nên ôn hòa hơn, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng lại hoàn toàn hóa thành một khối năng lượng hủy diệt, hóa thành một luồng ánh sáng đen huyền ảo, bay lượn quanh Thạch Tuyên, vô cùng kỳ lạ. Thành công rồi. Năm vị đại thần lặng lẽ hạ xuống, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, lại cảm thấy tim đập như trống. Họ hiểu rằng, việc triệu hồi Thấp Bà thần giáng lâm đã đến bước quan trọng nhất. Cột sáng năng lượng hủy diệt đó bay lượn không ngừng quanh cơ thể Thạch Tuyên, còn Thạch Tuyên lúc này đã nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn đột nhiên vươn tay trái ra, cùng lúc đó, trong lòng bàn tay trái, biểu tượng của kẻ hủy diệt tỏa sáng, giống như một con mắt. Mà luồng năng lượng hủy diệt vốn đang bay lượn không ngừng bắt đầu từ lòng bàn tay trái của hắn tiến vào, dung hợp với năng lượng hủy diệt mà hắn vốn đã có. Năm vị thần linh nín thở, mặt mày đầy căng thẳng. Quá trình dung hợp đơn giản đến bất ngờ. Rất nhanh, cột sáng năng lượng đen huyền ảo đại diện cho sức mạnh của Sĩ Vạ đã hoàn toàn tiến vào lòng bàn tay trái của Thạch Tuyên, biến mất không thấy đâu. Dung hợp kết thúc, Thạch Tuyên mở mắt, trần truồng đứng dậy, dường như định nói gì đó, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, dọa cho năm vị thần đang lén quan sát giật nảy mình. Chỉ thấy Thạch Tuyên vừa rồi còn ổn, dường như mọi chuyện đều thuận lợi, lúc này toàn thân đột nhiên phồng lên, từng mạch máu lại một lần nữa nổi lên. Giữa hai hàng lông mày lại nứt ra một khe máu, bên trong khe máu dường như có một con mắt lồi ra, trông vô cùng đáng sợ. Con mắt thứ ba đây là biểu tượng của Thấp Bà đại thần, nhưng tại sao? Thái Dương thần Sĩ Ạ đang lén quan sát trong bóng tối không khỏi lẩm bẩm. A! Thạch Tuyên phát ra tiếng gào thét đau đớn tột cùng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân một luồng năng lượng đáng sợ đang tiêu đốt hắn. Dần dần, luồng năng lượng nóng rực này di chuyển xuống dưới, cuối cùng lại toàn bộ rót vào hạ thể của hắn. Đột nhiên, biểu tượng nam tính ở hạ thể của hắn lại giống như Thấp Bà lĩnh gạ trồi lên từ dưới đất lúc trước, đột nhiên phồng to vươn dài, như một cây roi thép khổng lồ tròn trịa, buông một tiếng quát ra, giống như một con ác long dữ tợn, dường như muốn nuốt chửng con mồi. A! Cảm giác như bị lửa đốt khiến Thạch Tuyên gần như phát điên, ôm đầu gào thét. Lĩnh gạ! Lĩnh gạ của hắn cũng bắt đầu thấp bà hóa. Thành công rồi! Thái Dương thần đột nhiên hét lên điên cuồng, lần này tiếng hét tràn đầy hưng phấn. Mau, mau đi tìm nữ thần, chỉ cần qua được cái này nữa, hắn nhất định có thể hoàn toàn thấp bà hóa. Chúng ta thành công rồi. Hai vị đại thần này vào lúc này lại hưng phấn đến mức gần như phát điên. Đúng vậy, tuy Thạch Tuyên có vẻ biểu hiện bất thường, nhưng tình huống này trong mắt họ lại khiến họ lập tức nhận ra, đây là điểm báo sắp bắt đầu thấp bà hóa. Bây giờ cơ thể của Thạch Tuyên tương đương đã sở hữu năng lượng giống như Thấp Bà Lĩnh Gạ. Đương nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, nhưng đây cũng là bước quan trọng nhất. Chương 1264, yêu tộc hành động. Năm vị thần lập tức bắt lấy các nữ thần vừa bị tóm về từ thần tộc Ô Liễm Vũ và ném tới. Thạch Tuyên vừa thấy nữ thần liền điên cuồng lao tới, cây lĩnh gạ đỏ rực như cột lửa nung đỏ của hắn. Nữ thần bị đâm trúng chỉ kịp hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân lập tức bốc cháy, trong nửa hơi thở đã bị thiêu thành một đám tro tàn. Liên tiếp hơn 10 vị nữ thần chỉ cần chạm vào là bị thiêu thành tro bụi. Không một nữ thần nào có thể chống lại lĩnh gạ của Thạch Tuyên, tất cả đều. Thạch Tuyên không được giải tỏa, khắp người nổi lên những đường gân máu đáng sợ. Giờ phút này, sự hưng phấn của năm vị đại thần đã chuyển thành kinh hãi, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Thạch Tuyên cũng sẽ bị chính dục hỏa của mình tiêu chết, hóa thành tro bụi. Khi đó, vị thần tối cao Sĩ Vạ của họ cũng sẽ thật sự biến mất khỏi vũ trụ này, không bao giờ có thể hồi sinh được nữa. Chết tiệt, sao lại thế này? Thần mặt trời gào lên. Tử thần Giả Mã lại vô cùng lạnh lùng, trầm giọng nói, chúng ta đều quên mất, bây giờ hắn đang sở hữu sức mạnh của thần Sĩ Vạ. Những nữ thần bình thường không thể nào chống lại được sức mạnh dục hỏa của thần Sĩ Vạ, trừ phi là một nữ thần cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta đúng là ngốc, sao lại quên mất Thiên Hậu Hệ Dạ? Nàng là một nữ thần cảnh giới thần vương, đúng rồi, còn có cả ái thần nữa. Thần mặt trời Dạ không kìm được mà kêu lên. Dạ Mã trầm ngâm một lát, có chút do dự nói, chỉ là như vậy, chúng ta và thần tộc Ô Liễm Vũ sẽ thật sự không còn đường lui. Bốn vị thần linh còn lại đã hét lên, chúng ta đã hủy thần sơn của bọn họ, sớm đã không chết không thôi rồi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể phá hỏng nghi thức hồi sinh của thần Sĩ Vạ. Chúng ta bắt Hệ Dạ vốn dĩ là để chuẩn bị hiến tế cho thần Sĩ Vạ, chỉ cần thần Sĩ Vạ hồi sinh, thần tộc Ô Liễm Vũ có là gì, căn bản không chịu nổi một đòn. Bốn vị đại thần còn lại lập tức đưa ra quyết định, trong nháy mắt di chuyển rồi biến mất với một tiếng hút. Rất nhanh sau đó, họ lại quay về, lần này họ mang theo hai vị nữ thần, chính là Thiên Hậu Hệ Dạ và Ái Thần Aphrodite của thần tộc Ô Liễm Vũ. Thiên Hậu Hệ Dạ là vợ của Thiên Đế Zeus, cùng với Aphrodite đều là một trong 12 trụ thần, bản thân sở hữu sức mạnh của thần vương, chỉ là lúc đó ít không địch lại nhiều nên mới bị bắt. Giờ đây tuy đã trở thành tù nhân, nhưng Hệ Dạ vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng, hét lên ai oái, các ngươi dám vô lễ với bản hậu như vậy sao? Bản hậu là Thiên Hậu, các ngươi quá sớt sược. Vẫn là bộ dạng lạnh lùng, chua ngoa cay nghiệt. Ngược lại, Aphrodite lại im lặng không nói gì, chỉ từ xa nghe thấy tiếng gào thét của Thạch Tuyên, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Thiên Hậu? Ha ha. Thái độ của Hệ Dạ ngược lại càng chọc giận những vị thần vệ đàn này. Họ lập tức không đáp lời mà đẩy thẳng Hệ Dạ vào trong tòa thần điện khổng lồ đang giam giữ Thạch Tuyên. Làm gì thế? Hệ Dạ hét lên chói tai, nhưng bị dây thừng của tử thần trói chặt, thân bất do kỷ bị đẩy xuống thần điện. Vừa vào trong thần điện, nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên ánh lửa, một cảm giác nóng bỏng vô cùng đáng sợ ập tới. Cái gì hệ dạ hét lên, còn định nói gì đó thì đột nhiên kinh hãi nhận ra hai bàn tay đáng sợ đã đè xuống, hai vai lập tức nặng trĩu như núi, như thể bị hai ngọn núi lớn đè lên, còn cây lĩnh gã đáng sợ đang phun lửa của Thạch Tuyên đã tự động như một con rắn lửa xâm chiếm hạ thể của nàng. Đây là cái gì? Người to gan lớn mật, mau cút ra. Hệ dạ hét lên, cuối cùng cũng nhìn thấy Thạch Tuyên đáng sợ đang đứng trước mặt mình, thần thái vô cùng kinh khủng. Chỉ là sau khi nhìn rõ là Thạch Tuyên, trong lòng Hệ Dạ lại dâng lên một cảm giác ưu việt, bởi trong mắt nàng, Thạch Tuyên cũng chỉ là thần dân dưới tay nàng, phải tuân theo mệnh lệnh của nàng. Chỉ là lúc này, thần dân trước mặt nàng lại sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Hắn đột nhiên ôm chầm lấy nàng rồi đè chặt xuống đất, sau đó mở hai chân vắt dài, tròn trịa đầy đặn của nàng ra, cây lĩnh gạ phun lửa lập tức đốt cháy y phục của nàng, rồi chui vào hạ thể. A, y phục bị đốt cháy, đối với một nữ thần như nàng thì chẳng là gì, nhưng hạ thể đột nhiên bị một cây lĩnh gạ phun lửa chui vào. Cảm giác đáng sợ này là điều nàng chưa bao giờ tưởng tượng được. Lập tức, một tiếng hét thảm thiết vang lên, khuôn mặt xinh đẹp vốn nghiêm nghị lạnh lùng của nàng giờ phút này không còn chút nghiêm nghị, lạnh lùng và cao cao tại thượng nào nữa, mà trở nên méo mó, tràn ngập sợ hãi, không ngừng điên cuồng bặm mẹo vòng eo, điên cuồng muốn thoát khỏi Thạch Tuyên. Hệ dạ với cảnh giới thần vương, quả nhiên không giống những nữ thần bình thường chỉ cần chạm vào ngọn lửa này là bị thiêu thành cho bụi. Thân thể của nàng đủ để chống lại sự thiêu đốt của ngọn lửa này trong một thời gian, chỉ là nỗi đau đớn trong đó không buốt mực nào tả xiết, khiến nàng phải điên cuồng vận dụng thần lực bảo vệ hạ thân, liều mạng chống cự. Nếu không dù là nàng, nếu không có thần lực bảo vệ, cũng sẽ bị thiêu thành tro. Không đừng mau a. Thiên hậu hệ dạ la lộn, gào thét khản cả giọng, không còn vẻ cao cao tại thượng nữa. Giờ phút này, nàng điên cuồng la hét, dãy rủa, còn Thạch Tuyên thì đè chặt lấy nàng, cười một cách điên cuồng hơn, nụ cười tràn đầy vui sướng và thỏa mãn. Dục hỏa căng trướng đến cực điểm gần như muốn hủy diệt và làm hắn nổ tung cuối cùng cũng tìm được nơi thích hợp, giống như con sóng đã tích tụ đầy áp cuối cùng cũng tìm được một lỗ hổng để xả lũ, tự nhiên điên cuồng tuần trào theo lỗ hổng này. Sau cơn đau đớn tột cùng, hắn lại cảm nhận được sự vui sướng tột cùng, khiến Thạch Tuyên không tìm được mà bật ra những tràng cười điên dại. Trong lúc giải tỏa, Thạch Tuyên vừa cười lớn, thân hình dần dần trở nên to lớn hơn, còn hệ dạ gào thét thảm thiết cũng cảm thấy ngày càng khó chịu. Trong cơn điên cuồng, Thạch Tuyên cuối cùng cũng bắt đầu dần dần thật sự xỉ bạ hóa. Thân hủy diệt xỉ bạ sắp sửa tái lâm vũ trụ. Không, tha cho ta. Ta không được gã cầu xin ngươi tha cho ta đi. Hệ dạ đột nhiên gào thét, rồi tiếng gào dần nhỏ lại, dường như nàng cũng đã đến giới hạn, không thể chịu đựng được nữa. Năm vị thần vệ đã bên ngoài lập tức đẩy hai thần Aphrodite vào. Aphrodite ở bên ngoài nghe tiếng gào thét khản đặc của hệ dạ đã sớm kinh hãi run rẩy, giờ đây khi tận mắt nhìn thấy Thạch Tuyên hóa thành một con ác quỷ, đặc biệt là giữa hai chân còn có một vật đang bốc lửa, nàng càng hít một hơi khí lạnh, sợ đến mức suýt mất đi. Hệ dạ tuy là thiên hậu, cuối cùng cũng không chịu nổi sự dày vò điên cuồng như vậy mà hoàn toàn mất đi phản ứng. Thạch Tuyên dường như cũng mất hứng thú với nàng, lập tức lao về phía Aphrodite. Thạch Tuyên, đừng, ta là Aphrodite đây. Aphrodite sợ đến hoa dung đất sắc, nhưng nàng cũng bị dây thừng của tử thần trói chặt, làm sao chống cự lại được Thạch Tuyên. Mà Thạch Tuyên lúc này, nào còn quan tâm nàng là Aphrodite hay hệ dạ, điều duy nhất hắn muốn bây giờ là thỏa sức phát tiết dục vọng điên cuồng của mình. A, Aphrodite, vị nữ thần xinh đẹp nhất trong thần tộc Olympus, cuối cùng cũng hét lên một tiếng thảm thiết, bị Thạch Tuyên đè xuống dưới thân, chịu đựng sự tra tấn của hỏa hình đáng sợ, sống không bằng chết. Lúc này, năm vị thần vệ đã ở bên ngoài lại không hề vui mừng, chỉ vì thiên hậu hệ dạ và ái thần Aphrodite tuy có thể chống lại ngọn lửa lĩnh gã của Thạch Tuyên, nhưng dù với thực lực đạt đến cảnh giới thần vương của các nàng, cũng không thể chống cự được bao lâu. Thiên hậu hệ dạ bên trong cũng chỉ cầm cự được khoảng một giờ. Làm sao bây giờ? Aphrodite này cũng nhiều nhất là một giờ, lỡ như đến lúc đó ngọn lửa xỉ bạ vẫn chưa tắt. Chẳng lẽ công sức đổ sông đổ bể? Phong thần mệnh huy lập tức nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân mặt trời sẽ lắc đầu nói, vẫn còn thiên hậu hệ dạ kia, các nàng đều đã đạt đến cảnh giới thần vương, tuy không thể sánh với sức mạnh vĩ đại của thần Siva, nhưng hẳn là vẫn có thể giúp dục hỏa của đại thần được giải tỏa cho đến khi bình ổn lại. Trong lúc Thạch Tuyên rơi vào điên cuồng, bị xem như một trong ba vị thần tối cao của thần tộc vệ đạ là thần hủy diệt Siva để triệu hồi, thì Điền Mỹ Phượng lúc này đang múa đôi tay, sức mạnh Phượng Hoàng quần quần không ngừng. Giữa lúc bất tử hỏa diễm của Phượng Hoàng cuộn trào, trong ngay mắt lại có một con ác quỷ màu đen có đôi cánh như rơi bị cuốn vào, lập tức bị thiêu thành cho bụi. Yêu tộc và thần tộc Ô Liễm Vũ đã liên minh, thần tộc Ô Liễm Vũ tấn công vạn thần điện, thay thế quyền thống trị của cựu trụ vương hiện tại, để thần tộc Ô Liễm Vũ trở thành kẻ thống trị mới của chư thần chi quốc. Nhiệm vụ của yêu tộc là phái yêu quân, chặn đứng đại quân của thần tộc Vệ Đạ, một trong 6 đại thần tộc của chư thần chi quốc, để phòng thần tộc Vệ Đạ tương trợ vạn thần điện. Yêu ma chi quốc ngang hàng với chư thần chi quốc, được liệt vào một trong lục quốc. Chư thần chi quốc được chia thành mấy tộc, 6 đại thần tộc, vạn thần điện và các thế lực khác. Yêu ma chi quốc chỉ chia thành yêu tộc và ma tộc, nhưng lại có thể ngang hàng với chư thần chi quốc. Do đó, nếu chỉ so sánh từng chủng tộc, bất kể là yêu tộc hay ma tộc, đều mạnh hơn bất kỳ thần tộc nào trong 6 đại thần tộc rất nhiều. Vì vậy, thần tộc Cổ Liễm Vũ mới yên tâm giao việc ngăn chặn thần tộc Vệ Đạ cho yêu tộc, chỉ vì xét về thế lực, yêu tộc mạnh hơn thần tộc Vệ Đạ rất nhiều. Thần quân trong vạn thần điện tổng cộng chỉ có 10 vạn, trong khi dưới thành côn luân của yêu tộc có đến hàng triệu yêu quân, ngoài ra còn có thể phái các loại yêu tộc như thiên yêu, vu yêu, thượng yêu, địa yêu, không dưới triệu chúng. Tất cả những điều này kết hợp lại mới hình thành một đế quốc yêu tộc khổng lồ, mà thế lực của ma giới cũng không hề thua kém yêu tộc. Do đó, yêu ma chi quốc do yêu tộc và ma giới hợp thành mới xứng đáng ngang hàng với toàn bộ chư thần chi quốc. Chương 1265, ngày chư thần ngã xuống lần này, để phối hợp hành động của thần tộc Olympus, yêu tộc đã phái tổng cộng 20 vạn yêu quân, do thành chủ thành Côn Luân là đế giang thống lĩnh, trong đó 15 yêu vương của thành Côn Luân cũng xuất động 10 vị. Yêu ngục vương Mễ Đảo vốn chuẩn bị đưa Thạch Tuyên đến thần sơn Olympus đã quay về thành Côn Luân, lúc này hắn cũng lại theo quân xuất phát. Điền Mỹ Phượng đã tu luyện đến cảnh giới thượng thần, vì ở thành Côn Luân buồn chán nên cũng đi theo Mễ Đảo. Chỉ là một chuyện bất ngờ đã xảy ra, đột nhiên, đại quân ma giới từ phía sau ập đến, chặn đứng viện quân của yêu tộc. Đây cũng là lý do tại sao thần tộc Vệ Đà có thời gian rảnh rỗi để xâm phạm thần sơn Olympus, chỉ vì yêu quân của yêu tộc đã bị ma quân chặn lại, không thể hỗ trợ thần tộc Olympus để đối phó với thần tộc Vệ Đà. Ma giới và yêu tộc luôn thế lực ngang nhau, không ai làm gì được ai, hai bên quanh năm xảy ra mâu thuẫn, có thể nói là như nước với lửa. Yêu tộc sở dĩ muốn liên minh với thần tộc Olympus, giúp họ leo lên vị trí chúa tể của chư thần chi quốc, cũng là để mượn sức mạnh của chư thần chi quốc hủy diệt ma giới. Chỉ riêng điểm này cũng có thể thấy mối thù hận giữa ma giới và yêu tộc sâu sắc đến mức nào. Trận đại chiến này giữa hai bên kéo dài dai dẳng, mục đích của ma quân lần này không phải là tiêu diệt yêu quân, mà chỉ là ngăn chặn họ, mục đích không cần nói cũng rõ. Rất hiển nhiên, bí mật về liên minh ngầm giữa yêu tộc và Olympus đã không thoát khỏi hai mắt của ma giới. Đại quân của yêu tộc bị ma quân của ma giới chặn lại, kết quả này đối với thần tộc Olympus quả thực là chí mạng. Mà lúc này họ vẫn còn đang mơ hồ không biết gì, thậm chí cả thần sơn Olympus bị phá hủy họ cũng không hay, ngay cả vợ của thiên đế rẻ ở là thiên hậu Hẹ Dạ cũng đã trở thành tù nhân của thần tộc Vệ Đạ, bị dùng làm vật tế để triệu hồi một trong ba vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ là thần sĩ và hồi sinh. Dựa vào thiên hậu Hẹ Dạ và ái thần ạ phở ôn, ngọn lửa dục vọng của Thạch Tuyên cuối cùng cũng dần dần tiêu tan, ngọn lửa trên cột lĩnh gã đã lùi đi, nhưng làn da trên khắp người hắn lại dần dần chuyển sang màu xanh tràm đáng sợ, giữa hai hàng lông mày còn mở ra một con mắt thứ ba màu đỏ máu. Trong truyền thuyết, vũ khí đáng sợ nhất của vị thần hủy diệt sĩ vạ của thần tộc Vệ Đạ chính là con mắt thứ ba giữa hai hàng lông mày. Con mắt thứ ba này sẽ tạo ra ngọn lửa phẫn nộ có thể hủy diệt mọi thứ khi hắn tức giận, thậm chí có truyền thuyết rằng tam nhãn tộc trong vũ trụ chính là chủng tộc do thần sĩ vạ dựa vào hình tượng của mình mà tạo ra. Lúc này, thần trí của Thạch Tuyên đã hoàn toàn bị mê muội, trong cơ thể hắn toàn là năng lượng hủy diệt vô tận đang dao động không ngừng, thậm chí cả sức mạnh hỗn độn, tinh thể trang thực, chúng hỗn độn và các đế vương di vật khác đều bị sức mạnh này áp chế, chìm vào im lặng. Dực Long Thần và Mễ Tước Thú vốn đã bị Thạch Tuyên phong tỏa linh hồn trong biển ý thức của mình không thể ra ngoài, còn hư ảnh Thạch Tuyên kia từ khi Thạch Tuyên chìm đắm trong nhục dục nam nữ cũng đã im lặng không xuất hiện nữa. Toàn thân màu xanh tràm, có con mắt thứ ba, lĩnh gã đáng sợ, tất cả những điều này đều là tướng mạo của Siva. Khi Thạch Tuyên buông thiên hậu Hẹ Dạ đã bị hành hạ đến thoi thóp ra, khắp người hắn đã hiện ra ba tướng mạo của Siva. Cùng lúc đó, năm vị thần của thần tộc Vệ đã mai phục sẵn trong bóng tối liền lóe lên, đứng ở năm phương vị, đồng thời đánh ra một thủ ấn kỳ dị, trong mỗi thủ ấn đều có một ký tự phản văn cổ quái. Năm loại ký tự này hợp lại thành một ấn lên người Thạch Tuyên đã bán sỉ vạ hóa, khiến hai mắt hắn trợn ngược, hiện ra một màu đỏ máu, sau đó, hắn mềm nhũn ngã xuống. Hóa ra năm vị thần này đã liên thủ bố trí phong ấn, một lần nữa phong ấn Thạch Tuyên đã bán sỉ vạ hóa. Đủ rồi, bước này đã thành công, tiếp theo cần lượng lớn máu và sự tàn sát của các thần linh. Khi các loại năng lượng tiêu cực tích tụ đến cực điểm, nhất định có thể khiến vị thần tối cao sỉ vạ của chúng ta giáng lâm. Tử thần Gia Mạ, thần mặt trời Sải A, hỏa thần An Nhi, phong thần Bạch Hư, thủy thần Vạ Du Na, tất cả đều lộ vẻ hưng phấn gần như điên cuồng, chỉ vì họ sắp được tận mắt chứng kiến vị thần tối cao của thần tộc Vệ Đạ của họ sẽ tái lâm vũ trụ. Từ nay về sau, cho dù là lục quốc, bất kể là chư thần chi quốc, yêu ma chi quốc hay vạn vật chi quốc, đều sẽ phải thần phục thần tộc Vệ Đạ của họ. Họ sẽ trở thành kẻ thống trị của tất cả vũ trụ, là chúa tể tối cao của hàng tỷ chúng sinh. Chúa tể của thần tộc Olympus, thiên đế Zeus, cảm thấy vô cùng cảnh giác, chỉ vì mấy ngày nay, 30 vạn đại quân Olympus do hắn thống lĩnh cuối cùng đã đến được cửa ải cuối cùng của vạn thần điện. Tiến thêm một bước nữa, họ sẽ phải đối mặt với điện cựu trụ vương trong vạn thần điện. Nếu có thể công phá được điện cựu trụ vương, toàn bộ vạn thần điện sẽ rơi vào tay thần tộc Olympus của họ. Chỉ cần được thần tổ công nhận, thần tộc Olympus của họ sẽ thật sự làm chủ vạn thần điện, thay thế cựu trụ vương ban đầu, trở thành chúa tể mới của chư thần chi quốc. Đối với sự công nhận của thần tổ, Zeus rất tự tin, chỉ vì ý chí của thần tổ là chính thống, mà họ sở hữu hy vọng chi tử, chính là chính thống mới. Chỉ cần có hy vọng chi tử, chỉ cần chiếm được vạn thần điện, họ nhất định có thể được thần tổ công nhận, trở thành thần chính thống mới. Lên. Thiên đế Zeus ngồi cao trên vương tọa, được một đám thần linh Olympus khiêng lên, từ xa trong hư không hạ lệnh tấn công. Mấy ngày nay, thần tộc Olympus công đâu phá đó, đánh đâu thắng đó, còn thần chính thống thì vừa chạm đã tan, liên tục bại lui, cuối cùng chỉ còn lại điện cựu trụ vương. Hải hoàng họ xây đồn dẫn 10 vạn hải thần đại quân tấn công từ bên trái, chiến thần Ares và hỏa thần hệ Phệ Tụ thì dẫn 10 vạn quân Olympus tấn công từ bên phải. Zeus, nữ thần trí tuệ Athena, thần mặt trời Apollo và những người khác lại dẫn 10 vạn đại quân tấn công từ chính diện, chia làm ba đường, thề một lần phá hủy pháo đài cuối cùng của vạn thần điện là điện cựu trụ vương. Cổ thần gõ vang thần cổ trợ uy, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu. Ngay hôm đó, cả trời đất rung chuyển, vô số tử thần bay lượn, đây là một ngày chư thần ngã xuống. Đại quân vạn thần điện vốn luôn vừa chạm đã tan, lần này lại thể hiện sự mạnh mẽ chưa từng có. 6 vạn thần quân của 6 đại quân đoàn cũng chia làm 3 đường chống lại thần tộc Olympus, mỗi một quân đoàn trưởng đều dũng mãnh giết địch. Chương 1266, Kim Cương Vương 61 vị thần trưởng cấp bậc chủ thần của 6 đại quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của các quân đoàn trưởng, đã liều mạng chiến đấu, hoàn toàn trái ngược với sự yếu đuối trước đây. Lần này, họ quyết tử một trận. Trong nháy mắt, chiến cuộc trở nên kịch liệt đến đáng sợ, trời đất rên rỉ, các các loại năng lượng hủy diệt kinh hoàng chấn động không ngừng, khiến từng tòa thần điện sụp đổ trong luồng năng lượng đó. Cựu trụ vương, đừng chống cự vô ích nữa, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Thiên đế Zeus vốn là vị thần nắm giữ quyền năng và vị thế của sấm sét và bầu trời trong thần tộc Olympus. Giờ đây, giọng nói của hắn quả thực như sấm nổ, thậm chí trên hư không, theo giọng nói của hắn, từng tia sét tần hiện. Hừ, Zeus, các ngươi, thần tộc Olympus, to gan lớn mật, dám mạo phạm bản thần điện, chẳng lẽ ngươi đã quên kết cục của tổ tiên các ngươi, các cự thần Titan rồi sao? Trong một tòa thần điện xa xôi, một giọng nói lạnh lùng vang lên, theo giọng nói này, trên hư không cũng có sấm sét lóe lên. Người nói chính là Đế Thích Thiên Vương trong Cựu Trụ Vương, thân phận khác của hắn chính là vua của các vị thần trong thần tộc Veda, Lôi Đế Ỉn Dở Dạ. Cùng là những thần vương nắm giữ sấm sét, Đế Thích Thiên và Zeus, ngay cả khi nói chuyện, cũng đã kích động sấm chớp trên hư không, thậm chí không ít thần linh có thực lực yếu hơn bị âm thanh này chấn động, lập tức từ trên hư không rơi xuống. Zeus nghe Đế Thích Thiên nhắc đến các cự thần Titan, không kìm được sắc mặt trầm xuống, đưa tay ra, quát lớn, nhất định phải hủy diệt toàn bộ Cựu Trụ Vương này. Ý niệm vừa đến, thần mặt trời Apollo và nữ thần mặt trăng Aemi nhận được lệnh của Zeus, hóa thành một mặt trời khổng lồ và một vầng trăng huyết, đồng thời xuất hiện trên hư không của vạn thần điện, xé tan sương mù, đè xuống, mặt trời nóng bỏng đáng sợ, phát ra những luồng năng lượng hủy diệt kinh hoàng. Tất cả thần quân bị năng lượng này chiếu trúng, chỉ cần dưới cấp chủ thần, đều lập tức bị tiêu diệt, cả thể xác lẫn linh hồn đều bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi thành tro bụi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới sự liên thủ của thần mặt trời Apollo và nữ thần mặt trăng Aemi, ít nhất có hàng ngàn thần quân đã bị thiêu thành tro bụi và chết thảm. Sự tồn tại cấp bậc thần vương quả thực đáng sợ vô cùng, không phải thần linh bình thường có thể chống lại. Hừ, một tiếng hừ nặng nề vang lên, trong thần điện Cựu Trụ Vương, cuối cùng cũng có sự tồn tại cùng cấp bậc giáng lâm. Vừa xuất hiện, mây trời lập tức chuyển thành một màu vàng kim. Tầng mây màu vàng kim cuộn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một người khổng lồ màu vàng kim vô cùng to lớn, sải bước lớn, ầm ầm, trong mấy mắt, từng tòa thần điện rung chuyển và sụp đổ trong luồng năng lượng màu vàng kim đáng sợ này. Năng lượng màu vàng kim bắn ra hóa thành một vòng hào quang năng lượng màu vàng kim khổng lồ, tiếng nổ ầm ầm không ngớt. Vô số thần linh ổ liễm vụ bị thiêu thành cho bụi trong vòng hào quang màu vàng kim này. Kim Cương Vương trong Cựu Trụ Vương, thân mặt trời Apollo hóa thành một mặt trời tròn rực lửa khổng lồ rộng khoảng 10 mẫu, từ trên trời rơi xuống, lao về phía người khổng lồ màu vàng kim cao hàng trăm mét này. Người khổng lồ màu vàng kim cao hàng trăm mét này chính là Kim Cương Vương, truyền thuyết rằng hắn đã đi một con đường khác trong quá trình tu luyện, chủ yếu luyện thể, sau đó luyện thân thể từ trong ra ngoài, từ da thịt xương cốt đến ngũ tạng lục phủ đều luyện thành kim cương bất hoại chi thể, sức mạnh thể chất của hắn đã có thể sánh với kim thân Phật Đà của vạn vật chi quốc. Kim Cương Vương hóa thành người khổng lồ màu vàng kim cao hàng trăm mét, hai tay hợp lại đón thần mặt trời Apollo, nắm đấm màu vàng kim đấm vào mặt trời khổng lồ, ánh sáng vàng trắng giao nhau bắn ra, tất cả thần linh trong phạm vi vạn mét đều lập tức hóa thành bụi vũ trụ trong ánh sáng màu vàng kim này. Ở phía bên kia, lại có một hình tượng có đôi cánh trong suốt xuất hiện, tay cầm một tấm gương khắc đầy bùa chú. Khi nàng mở tấm gương này ra, lập tức có một cột sáng trắng đáng sợ chiếu ra, giống như một tia laser khổng lồ. Những vị thần ổ liễm vũ bị cột sáng này chiếu chúng lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi chết ngay, da thịt bị tan chảy, chỉ còn lại xương trắng. Rất nhanh, theo từng cột sáng chiếu qua, mặt đất đầy dây những bộ xương trắng.